Chương 421, cân quắc nữ anh hùng canh 1, yêu cầu từ đặt trước. Đường Ninh phát sách tốc độ không nhanh, dù sao từng cái lĩnh thư nhân cũng phải cần đăng ký. Thế nhưng, hắn phát sách tin tức nhưng truyền bá cực kỳ nhanh, thậm chí ngăn ngắn mấy ngày cũng đã truyền khắp toàn bộ đại đường. Mà toàn bộ đại đường bách tính đều vì này cảm thấy khiếp sợ. Cái gì? Vương gia mua giấy chính là cho chúng ta chế tác sách vở? Đây, cái này, tại sao có như vậy? Vương gia trước nói bên ngoài a. Ta cứ nói đi, vương gia không phải người xấu, đều là một đám người ác ý phỏng đoán. Thì ra là thế này, thì ra là thế này, ta nói không lạ được vương gia sẽ mua nhiều như vậy giấy đây, hắn nếu là thật muốn ngăn cản người đọc sách, trực tiếp đem những giấy này lấy đi là có thể à, hoàn toàn không cần mua. Ai? Thật không nên tin những lời đồn đó, những người kia đều là ác ý nói xấu vương gia. Rất nhiều người đã hoàn toàn minh bạch, trước bọn họ đối với Đường Linh các loại suy đoán, cũng là một cái hiểu nhầm. Hoặc là nói, là bị có lòng người cố ý dẫn dắt. Bởi vì những này các loại, bọn họ vẫn rơi vào một cái bí ẩn bên trong, vô pháp tự kiểm chế. Thậm chí rất nhiều người cũng không tự chủ gia nhập vu hại Đường Linh trong đội ngũ. Nghe sai đồn bậy, lời đồn đãi càng truyền càng lớn, đến cuối cùng nói thẳng Đường Linh tạo phản. Cái này nhưng là chân chính hủy tên người âm thanh sự tình, thậm chí một cái không tốt, biết dẫn lên toàn bộ đại đường dung chuyện. Nếu thật là nói như vậy, bọn họ những người này tuyệt đối là đại đường tội nhân. Cái này thời điểm, bọn họ mới có một loại bàn nhưng mà tỉnh lộ cảm giác. Chúng ta sai, thật là chúng ta sai, chúng ta sẽ không nên đợi tin những lời đồn kia. Đúng vậy a. Vương gia là chân tâm thực ý đối với chúng ta người tốt, hắn biết rõ chúng ta không có sách, vì lẽ đó hắn đồng ý dùng tiền, đem sở hữu trang giấy cũng mua hết, chính là vì cho chúng ta phát sách. Chúng ta thật sai, vương gia đối xử với chúng ta như thế, chúng ta nhưng tất cả đều hiểu nhầm vương gia. Ta đều không có ý tứ tiếp vương gia sách. Rất nhiều người nghĩ đến Đường Linh được, đều có một loại nhưng mà rơi lệ cảm giác. Đây là một loại cảm động, đồng thời cũng là một loại hổ thẹn. Đặc biệt là bọn họ hành vi, cùng Đường Linh hành vi, hình thành một cái so sánh rõ ràng, vậy thì để bọn hắn cảm giác ấy nấy càng sâu. Loại này cảm giác ấy nấy cảm thấy xuất hiện ở rất nhiều trong lòng bách tính. Coi như là những cái không có truyền lưu quá Đường Linh nói xấu bách tính, cái này thời điểm cũng là như thế. Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao xấu hổ, Đường Linh hay là đúng hạn đi tới bọn họ thành trì. Hôm nay, bản vương tới cho các ngươi phát sách. Đường Linh một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, rất nhiều người con mắt đau xót, xấu hổ quỳ trên mặt đất. Là chúng ta thật không phải vương gia trả cho chúng ta phát sách, điều này làm cho chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta có tội. Người không biết không sợ. Lúc mới bắt đầu đợi, bọn họ đối với chuyện này từ trên căn bản không có chút nào hiểu biết, cho nên mới sẽ cùng theo trào lưu, nói ra những cái các loại, thậm chí sẽ có tổn hại đại đường sự tình. Hiện tại bọn hắn tỉnh táo, bọn họ cũng rốt cuộc biết, lúc trước chính mình là cỡ nào ngu muội. Vì lẽ đó, bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Bất quá, Đường Linh cũng không muốn ở chuyện này bên trên cùng những người dân này nhóm tính toán. Bản vương sẽ không trách tội các ngươi, không được ngươi nhóm lĩnh những sách này, nhất định phải nhớ rõ, sang năm chính là thi hương thời điểm. Đến khi đó, chính các ngươi hoặc là nhà các ngươi người, nhất định nhớ tới muốn đi tham gia khoa cử, bởi vì cái này thời cơ không chỉ là cho những cái sĩ tộc, mà là cho thiên hạ bách tính. Đường Linh càng là nói như vậy, dân chúng xấu hổ cảm giác càng sâu. Đặc biệt là Đường Linh nói ra, khoa cử cái này thời cơ là cho thiên hạ bách tính thời điểm, rất nhiều người trực tiếp khóc không thành tiếng. Bọn họ biết rõ, Đường Linh chế tác những cuốn sách này chính là bọn họ, Đường Linh chịu đến những này nói xấu cũng là vì bọn họ. Bọn họ càng thêm biết rõ, Đường Linh đây là vì là cho bọn họ những người dân này một cái chính thức ra mặt thời cơ. Có những cuốn sách này, bọn họ liền chính thức có được tấu lên trên bậc thang. Các ngươi không cần như vậy, bất quá có một việc, bản vương nhất định phải để cho các ngươi biết rõ. Vậy là Vũ Mị Nương giết chết những người kia, bọn họ đều đáng chết, bọn họ chính là ở sau lưng truyền bá các loại lời đồn người, đồng thời bọn họ cũng là thế gia người. Bọn họ những người này, chỉ hy vọng thiên hạ bách tính vĩnh viễn là ngu dân, vĩnh viễn bị bọn họ giẫm nát dưới chân. Mà bản vương hy vọng thì là đại đường bách tính, người người như rồng. Đường Linh lời nói này, như là trực tiếp điểm tỉnh những này xấu hổ bách tính một dạng. Bọn họ muốn chuyện này, nhất định là có người ở sau lưng ác ý đồn đại, thế nhưng bọn họ không biết những người này người nào. Hiện tại, Đường Linh vừa nói ra lời như vậy, tất cả mọi chuyện cũng đều trong nháy mắt rõ ràng. Không lạ thôi, không lạ được Vũ Mị Nương biết giết chết những người này, không lạ được một cái nữ tử sẽ đi làm hung ác như thế sự tình. Nguyên lai, những người này chính là ở sau lưng mưu hại Đường Linh người. Nếu bọn họ sớm biết như vậy kết quả, sớm biết những người này đang cố ý mưu hại Đường Linh, sợ là bọn họ những người này cũng sẽ như thế làm đi. Thậm chí, bất quá khiến cái này sau lưng mưu hại người chết dễ dàng như vậy. Nguyên lai là bọn họ, những người này thật đáng chết. Ta liền nói đây, tại sao trước cái kia họ Diệp hỗn đản, cuối cùng bên thai ta nói vương gia các loại nói xấu, nguyên lai bọn họ những người này đều là thế gia người. Đây chẳng phải là thời cổ. Vũ Mị Nương không có giết nhầm người. Đâu chỉ không có giết nhầm người, những người này mưu hại vương gia, lường gạt bách tính, những người này vốn chính là đáng chết người. Ta xem Vũ cô nương không phải là cái gì thời cổ ác nữ, mà là chân chính có đại tình trong lòng, đại phách lực nữ tử, là chân chính thời cổ không có cân quắc nữ anh hùng. Sắp thực có thể nên phải lên cân quắc nữ anh hùng, cũng chỉ có như vậy nữ tử hiếm thấy, có thể đủ dừng lại ở vương gia bên người. Lúc này đại đường bách tính, đối với Vũ Mị Nương rốt cục có một cái tỉnh táo nhận thức. Bọn họ cũng biết, Vũ Mị Nương khiến người ta giết, đều là những cái đáng chết người. Sau đó, bọn họ đối với Vũ Mị Nương vạn phần kính nể. Bởi vì coi như là chính bọn hắn, cũng không nhất định có Vũ Mị Nương như vậy dũng khí. Phải biết, Đường Linh nếu muộn đi ra một bước, Vũ Mị Nương khả năng đã bị giết chết, nàng làm quyết định này, kỳ thật là thân tử trong lúc đó lựa chọn. Nhưng mà, nàng hung hãn lựa chọn tử vong. Như vậy nữ tử, làm cho tất cả mọi người cũng khâm phục bản phần. Người. Chương 422, Trương Nhạc cùng Vũ Mị Nương chuyển biến canh hai, yêu cầu từ đặt trước. Đường Linh cũng không có chính thức đi đại đường sở hữu địa phương phát sách, bởi vì hiệu suất này quá chậm. Lúc này, mọi người đối với Vũ Mị Nương đã thay đổi dị vãng nhận thức. Đường Linh trở lại Trường An thời điểm, lại bắt đầu bắt tay sắp xếp tiên sinh dạy học sự tình. Dù sao, rất nhiều bách tính trong tay tuy nhiên bắt được sách, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể đủ biết chữ. Thứ này còn phải có người dạy, không phải vậy chữ cũng không nhận ra, chớ nói chi là cái gì tự học. Mà Đường Linh muốn tìm tiên sinh dạy học, chính là miễn phí dạy bách tính học chữ người đọc sách. Đương nhiên, cũng không tính là chính thức miễn phí, bởi vì đại đường sẽ cho những người này phát thể lộc, hơn nữa bọn họ đi tham gia khoa cử, còn sẽ có thêm điểm. Những cái này đều là phúc lợi, bọn họ đã tương đương với nửa cái quan viên. Chỉ là, bọn họ không có quan viên quyền thất 6, 7 lợi. Đây cũng là Đường Ninh nghĩ ra hấp dẫn người đi dạy học cách nào, không khó, muốn thông dụng toàn bộ đại đường giáo dục, thật sự là quá khó khăn. Bởi vì cần dạy học người, không phải là 10 cái trăm cái, mà là mấy vạn cái, thậm chí mấy trăm ngàn cái. Không lộ như vậy mà người, không có chính sách ưu đãi, là không thể nào tập hợp. Mà Đường Ninh cái này phương pháp vừa ra, ngay lập tức sẽ thu được Lý Thế Dân hai tay tán thành. Lý Thế Dân trước đó còn vì chuyện này lo lắng qua đây, bây giờ nhìn lại, Đường Ninh tất cả đều đã nghĩ kỹ. Điều này cũng làm cho hắn đồng ý để Đường Ninh buông tay đi làm, tiền tài cũng là tùy ý Đường Ninh phát điều. Bất quá, Lý Thế Dân cũng lo lắng một chuyện. Trương Nhạc A, trước ở Tịnh Kiên Vương phủ ở đã quen thuộc chưa? Thật thói quen, chính là người hơi ít. Vậy gần nhất ngươi có muốn hay không lại đi Vương phủ bên trong ở một thời gian ngắn, dù sao Đường Ninh đoạn thời gian gần đây đều là ở Vương phủ bên trong. Lý Thế Dân câu nói này ý tứ đã hết sức rõ ràng, chính là để Trường Nhạc cùng Đường Ninh nhiều tiếp xúc một chút. Thậm chí nói phát sinh chút gì, hắn cũng không để ý thật là trước kia, Lý Thế Dân là tuyệt đối không có nghĩ như vậy phương pháp. Thế nhưng, hiện tại cũng không đồng dạng, hắn cũng nghe nói Vũ Mị Nương sự tình, đối với Vũ Mị Nương như vậy có bá lực nữ tử, hắn cũng là thưởng thức ba phần. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi lo lắng. Đường Ninh bên người có như vậy một cái có bá lực, lại nguyện ý vì hắn làm nhiều như vậy sự tình nữ nhân ở, cái kia Trường Nhạc vị trí còn an ổn sao? Đây cũng không phải lo lắng Trường Nhạc chính cung vị trí, mà là mọi người sẽ có yêu chuộng. Mà Vũ Mị Nương như vậy nữ tử, mị lực thật sự quá to lớn. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân cái này thời điểm, hy vọng Trường Nhạc chủ động một điểm. Tuy nhiên Lý Thế Dân không có nói rõ, thế nhưng Trường Nhạc rõ ràng cũng cảm giác được. Nữ hải tử tâm đều là nhắm nhủi, Đường Ninh mang theo Vũ Mị Nương đi cho bách tính phát sách thời điểm, nàng liền đã biết. Hơn nữa, nàng cũng đã gặp Vũ Mị Nương, đó là một cái chính thức trí tuệ cùng mỹ mạo tập hợp một thân nữ tử. Như vậy người, đúng là một cái nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng, nàng vì là Đường Ninh làm chuyện này, lại để cho Trường Nhạc có một loại kính phục cảm giác. Vì lẽ đó, trong lòng nàng, kỳ thật là muốn cùng Vũ Mị Nương trở thành bằng hữu, thậm chí trở thành tỉ muội, nàng cũng không để ý Vũ Mị Nương nhân cách mị lực quá to lớn. Nguyện ý vì Đường Ninh chịu chết, đây cũng không phải là bất luận cái nào nữ tử có thể làm ra tới. Phu hoàng, nhi thần minh bạch. Trường Nhạc minh bạch, sau đó rất vui mừng lại chạy đến Tịnh Kiên Vương phủ đi, hơn nữa nàng còn không phải đi tìm Đường Ninh, mà là đi tìm Vũ Mị Nương. Thậm chí ngăn ngắn mấy ngày, các nàng liền thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Như thế xem Đường Ninh có trợn mắt mắt mồm, hắn có chút không biết rõ, nữ nhân hữu nghị đến từ nơi nào. Bất quá, hắn đối với chuyện này cũng không có quá nhiều lưu ý, lúc này Tịnh Kiên Vương phủ dị thường hài hòa. Chỉ bất quá, Đường Ninh mỗi lần nhìn Vũ Mị Nương thời điểm, Vũ Mị Nương đều biết phi thường thẹn thùng, thường thường hồng lốt hai, Trường Nhạc cũng là như thế. Cùng trước dáng vẻ có khác nhau rất lớn, thật giống trong này phát sinh rất nhiều Đường Ninh không biết sự tình mở dạng. Bất quá, Đường Ninh cũng không có tra cứu, bởi vì tuy nhiên hắn là ở sóng vai Vương phủ bên trong, thế nhưng cần bận bịu sự tình cũng không ít. Đặc biệt là mời những cái tiên sinh dạy học, chuyện này tuy nhiên đơn giản, thế nhưng công tác lượng nhưng phi thường trọng đại. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chi cũng vô cùng lớn lao. Thậm chí ở Đường Ninh trong tính toán, hắn chắc chắn diệt những cái thế gia tiền tài, chống đỡ bất quá 3, 4 năm, giáo dục chi tiêu, thậm chí bắt kịp quân đội. Đây đối với hiện tại đại đường tới nói, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Thậm chí, cần đại đường đem 1 năm thu thuế, toàn bộ lấy ra, có thể đủ chống đỡ lên Đường Ninh giáo dục kế hoạch. Thế nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Vì lẽ đó, Đường Ninh phải nghĩ cách nào thu được tiền tài, có thể đủ duy trì cái này giáo dục tiêu tốn. Nếu như Đường Ninh không coi trọng, cái kia toàn bộ đại đường, tối đa cũng chỉ là biến tốt một chút, căn bản là không đạt tới người người như rồng trình độ. Vì lẽ đó, Đường Ninh phải nghĩ đừng cách nào kiếm tiền. Thương nghiệp không thể nghi ngờ là kiếm tiền nhất hành nghiệp bên trong, bất quá, cụ thể nên bán cái gì? Đường chiêu thương nghiệp cũng không tính đặc biệt phồn hoa, dù sao toàn bộ đại đường lập quốc cũng không đến bao lâu. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là đại đường thương nghiệp biết càng ngày càng phồn hoa. Phải biết, quanh thân các nước đều đã hướng về đại đường thần phục, bọn họ người cũng ở lục tục tiến vào đại đường, học tập đại đường văn hóa, hòa vào đại đường. Bọn họ quý tộc lại càng là biết mua đại đường đồ sứ thư pháp những này hàng xa xỉ, coi đây là quang vinh. Những này các loại đều biết xúc tiến đại đường thương nghiệp phát triển. Nếu như thương nghiệp một lòng phát triển, đại đường thu thuế cũng biết kéo, những này càng thêm giải quyết, Đường Ninh phải đối mặt vấn đề. Thế nhưng, Đường Ninh có thể đủ nắm 1.6 ra tay, đại khái cũng chỉ có pha lê, thế nhưng thật chế tạo pha lê cũng cần không ít tiền tài. Lúc này Đường Ninh tiền tài tuy nhiên không ít, thế nhưng dùng tiền địa phương cũng nhiều vô cùng, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm kiếm mới tài lộ. Xem ra, hay là cần phải thi cho thật giỏi xem xét một hồi. Đường Ninh khảo sát chủ yếu là nhằm vào giá cả cùng vật phẩm phương diện, bởi vì hắn trong lòng đã mơ hồ có một cái suy nghĩ, cái ý nghĩ này phương pháp thực hiện không khó, thế nhưng trước đó hắn nhất định phải hiểu biết cái này thị trường, chỉ có như vậy hắn có thể đủ tiến hành chuẩn xác nhất đem khống chế. Chẳng qua là khi hắn đi hiểu biết thị trường thời điểm, lại phát hiện một cái phi thường chuyện kỳ quái tình, hoặc là nói từ hắn gợi ra sự tình, đó chính là trên thị trường giấy giá cả vẫn phi thường hư cao, căn bản là không có hạ xuống được. Chương 423, đều là tiểu tràng diện canh ba, yêu cầu từ đặt trước. Lao ra, chúng ta làm như vậy thật thích hợp sao? Cái này có cái gì không thích hợp, chứ không phải là bán như vậy sao? Ở một cái tòa nhà lớn, một vị đầy người phú quý thương nhân dáng dấp người trung niên quay về bên cạnh hắn quản gia, thiếu kiên nhẫn nói. Hắn ngôn ngữ tràn đầy không đáng kể, nhưng là vừa tự tin tràn đầy. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là Tịnh Kiên Vương đại lượng mua trang giấy mới tăng giá, hiện tại tân sinh trang giấy lại có, còn bán cao như thế giá cả, khó nói lao ra sẽ không sợ bị người phát giác manh mối sao? Có đầu mối gì tốt cha, những cái lái buôn trong tay trang giấy trên căn bản đều là từ chúng ta thương hội bên trong đi ra ngoài, chúng ta bán cao, khó nói bọn họ còn bán đấu giá thấp hay sao? Cái này tất nhiên là sẽ không, chỉ là cái gì, khó nói ngươi cho rằng chỉ chúng ta là như vậy sao? Toàn bộ đại đường giá cả đều là giống nhau, chuyện này chỉ có thể đẩy lên chế tạo thương nơi đó, theo chúng ta lại có quan hệ gì? Người trung niên họ Thẩm là một nhà đại hình thương hội hội trưởng, ở hắn thủ hạ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn 12 thương hộ, những người kia đều là dựa vào bọn họ thương hội nguồn cung cấp ăn cơm, mà xem chuyện như vậy lén lút quá giá cao cách, bọn họ cũng là sẽ không trở thành ít, chẳng lạ lùng gì. Thương nhân địa vị mặc dù là thấp nhất, thế nhưng bọn họ cũng tương tự là có tiền nhất một nhóm người. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, bọn họ có tiền, tự nhiên cũng có thể đủ gián tiếp có quyền. Tuy nhiên rất nhiều người cũng xem không lên bọn họ, thế nhưng rất nhiều người cũng tương tự cần bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ những này lái buôn đối với dạng này sự tình, hoàn toàn cũng không lo lắng có người truy cứu. Coi như thực sự có người truy cứu bọn họ cùng lắm tốn chút bạc, sau đó sẽ đem giá cả hạ xuống được, nên kiếm tiền hay là như thường dãy. Vì lẽ đó, Trâm hội trưởng đối với chuyện này không để ý chút nào. Thế nhưng là lão gia, lần trước Tịnh Kiên Vương thế nhưng là nhắc tới chuyện này, nếu chúng ta không xuống giá, Tịnh Kiên Vương truy cứu tới, chúng ta chẳng phải là muốn xui xẻo. Ngươi cũng nói, Tịnh Kiên Vương chỉ là nói một chút, ngươi khó nói cho rằng Tịnh Kiên Vương thật sẽ để ý như vậy một kiện việc nhỏ sao? Đây là thương nghiệp, là bọn hắn những người kêu bài xích đồ vật, tương tự cũng là chúng ta sân nhà. Huống chi, chúng ta hay là dính Tịnh Kiên Vương ánh sáng đây, không muốn là hắn cho đại đường bách tính phát nhiều như vậy sách, chúng ta trang giấy còn chưa chắc chắn có thể đủ bán đi đây. Trâm hội trưởng một tiếng cười khẽ. Bị người xem không lên thương nghiệp, vừa vặn để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Chính là bởi vì người khác xem không lên, vì lẽ đó bọn họ không hiểu. Ở Trâm hội trưởng xem ra, coi như là Đường Ninh lưu ý chuyện này, cũng hoàn toàn không có quan hệ, hắn hoàn toàn có thể nói hàng hóa cùng không đủ cầu. Dù sao, Đường Ninh là một cái sẽ đánh nhau vương gia, mà không phải một cái sẽ làm sinh ý vương gia. Yên tâm, ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, khó nói ngươi còn không biết, như vậy sự tình đều là tiểu chẳng diện. Trâm hội trưởng tràn đầy tự tin, phảng phất hết thảy đều ở hắn trong tính toán. Điều này làm cho quản gia không khỏi gật đầu. Đúng vậy a, như vậy sự tình, bọn họ làm nhiều, cũng không có vấn đề gì. Như bây giờ, chỉ là tiểu trang diện. Quả nhiên, bọn họ giấy tuy nhiên rất đắt, hay là như thường bán đi, đặc biệt là Đường Ninh phát sách, mua giấy người. Những người đọc sách kia, bọn họ đều cần văn phòng tứ bảo. Vì lẽ đó, bọn họ đối ngoại tuyên bố, trang giấy cũng không đủ cầu, cho nên mới sẽ như thế quý. Như vậy sự tình, tựa hồ ở đại đường, không có hất lên bất luận rung động gì. Có Đường Ninh sự tình, liền không có bất kỳ người nào ở trên tờ giấy sự tình làm xoắn xuýt. Quý một điểm liền quý một điểm, hoặc là sẽ không mua, hoặc là liền cắn răng mua. Đây là phổ thông người dân nội tâm, mà những cái sau lưng thương hội cũng thừa dịp cái này thời cơ dễ cái đầy buồn. Bất quá người vĩnh viễn là sẽ không thỏa mãn, đem chúng ta thương phẩm giá cả lại hơi hơi để bạt một điểm. Lao ra, như vậy là không phải là không ổn. Có gì không ổn? Hiện tại đại đường là vạn quốc lai triều đại đường bách tính sinh hoạt chính thức tốt lên, thứ này tự nhiên cũng phải quý một điểm. Thế nhưng là chúng ta như vậy một mình tăng giá, rất có thể sẽ làm chúng ta mất đi rất nhiều khách hàng à? Sẽ không, chúng ta khả năng đại đường to lớn nhất thương hội bên trong, nếu chúng ta tăng giá, còn lại thương gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này thời cơ, đây là không hề có một tiếng động hiệu ngầm. Hơn nữa, những cái này đều là tiểu trang diện. Trâm hội trưởng cười khẽ, cái gọi là hiệu ngầm chẳng qua là thương nhân trục lợi, hắn chỉ chướng một chút giá cả, căn bản đối với bọn họ nguồn cung cấp không có bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí dưới cái nhìn của hắn đối với bách tính cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng như vậy tăng gia thu nhập lại là khả quan, hắn cũng không tin còn lại thương hội có thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ kiếm tiền mà chính mình nhưng thờ ơ không động lòng. Dù sao rất nhiều thứ đều là xem mối mở dạng, là sinh hoạt vật tất yếu. Trâm hội trưởng tin tưởng, rất nhanh đại đường sở hữu vật phẩm giá cả đều biết gần như. Trâm hội trưởng có lòng tin như vậy, mà sự thực cũng là như thế. Cũng không lâu lắm, những cái thương hội cũng ý theo Trâm hội trưởng giá cả dồn dập tăng giá. Những cái này đều là biến hóa rất nhỏ, đối với người có tiền tới nói không đáng kể chút nào, thế nhưng có không ít bách tính nhưng cảm giác không đúng. Ai, gần nhất cảm giác đồ đạc sở hữu càng ngày càng quý. Ai nói không phải là đây, liền ngay cả bên ngoài mức quả cũng tăng giá. Thật sự là kỳ quái, trang giấy này quý cũng coi như, tại sao đường đồ vật cũng biết tăng giá? Không biết ta. ta có một cái mở cửa hàng 767 thân thích, hắn nói hắn rất nhiều thứ, tiến vào giá cũng quý rất nhiều.
Ai?
Thứ này càng ngày càng quý, ta đều hoài nghi ta sau đó ăn không dậy món ăn, hay là muối không có tăng giá. Vật giá chướng một điểm, đây đối với rất nhiều người tới nói, đều là một cái không quan trọng gì việc nhỏ. Thế nhưng, đây đối với bình thường bách tính tới nói, xác thực một khối đặt ở trong lòng trên trọng thạch, rất nhiều người đều có một loại lái đi không được gáp lực nặng nề cảm giác. Đặc biệt là bọn họ cảm giác mình có thể đủ tích góp tiền tài càng ngày càng ít thời điểm, rất nhiều bách tính cũng bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ cảm giác trong sinh hoạt lại nhiều một bộ gánh nặng. Chỉ bất quá, bọn họ gánh nặng lại là đổi lấy sau lưng những cái thương hội người cười lớn. Ha ha ha, ta cứ nói đi, không có vấn đề, Tịnh Kiên Vương cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, dù sao những cái này đều là tiểu chẳng diện. Lão gia thật sự là liệu sự như thần, đem tất cả mọi người tính toán đến xương trong, liền Tịnh Kiên Vương cũng không có tránh được ngài tính kế. Ha ha ha, người đời cũng cho rằng thương nghiệp là tiện nghiệp, thế nhưng bọn họ lại nào biết, ta có thể đủ hưởng thụ được bọn họ tất cả mọi người không hưởng thụ được phú quý. Lão gia anh minh. Lúc này những này đứng ở sau lưng thương hội người, mỗi người đều là rất vui mừng, chúc mừng được mùa. Cũng chính là cái này thời điểm, Trường An bên trong, Đường Linh 30 vạn đại quân, quân chia thành nhiều đường, từ Trường An điều động. Chương 424, nguyên lai ngươi hư hỏng như vậy á canh tư, yêu cầu từ đặt trước. Tuy nhiên rất nhiều người cũng biết, Đường Linh đại quân điều động, thế nhưng cái này đại quân cụ thể đi nơi nào, rất nhiều người cũng không được biết. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám chủ động đi tìm hiểu tin tức. Đối với Đường Linh, bọn họ là kính nể thêm sợ hãi. Vì lẽ đó, liên quan với chuyện quân đội, không có ai nói hơn một câu. Dù sao Lý Thế Dân cũng không hề nói gì. Đường Ninh muốn làm sự tình, Lý Thế Dân rõ ràng, hắn tuy nhiên không dễ nhìn thương nghiệp, thế nhưng hắn đồng ý buông tay để Đường Ninh đi làm. Bởi vì Đường Ninh làm đủ loại, đều bị Lý Thế Dân nhìn thấy đại đường Mỹ hảo tương lai. Lúc này Đường Ninh là một cây chính thức kình thiên cự trụ, chống đỡ lên toàn bộ đại đường. Hắn đối với Đường Ninh mỗi một động tác đều có vô hạn kỳ trở. Mà một ngày về sau Đường Ninh thì là đi tới một chỗ bí mật trong trang viên. Đi gọi cửa. Vâng. Bí mật trang viên đại môn trực tiếp bị binh lính gõ thủng thủng vang, bên trong lập tức cũng truyền tới hùng hùng hổ hổ thanh âm. Đến, người nào a, muốn đem cửa trực tiếp cho đập đi. Một quản gia dáng dấp người, lộ ra đầu, đầy mặt chưa đầy. Bất quá, khi hắn thấy rõ tình huống trước mắt thời điểm, lại là trực tiếp bị sợ nhảy một cái, thậm chí ngồi liệt trên mặt đất. Mở cửa, mau mở cửa ra. Các ngươi là ai? Lớn mật, nhìn thấy vương gia còn không hành lễ. Vương gia. Quản gia có chút chưa hoàn hồn lại, hắn nhìn cửa mấy vạn binh lính, lại đi binh lính trung gian vừa nhìn, chỉ nhìn thấy một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, thân mang một thân vương bào, cưỡi con ngựa cao to bên trên. Người trẻ tuổi này không nói gì, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, thế nhưng chỉ là như vậy nhìn hắn, quản gia cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp bách lực phả vào mặt. Trước mắt cái này vương gia, khí thế quá mạnh, mạnh hơn quản gia từng thấy bất luận người nào. Trong lòng hắn né qua rất nhiều suy đoán. Còn trẻ như vậy công tử, còn tự xưng là vương gia, hắn hoặc là Lý Thế Dân nhi tử, đương triều hoàng tử, hoặc là chính là nhất tự Tịnh Kiên Vương Đường Linh. Nghĩ đến mặt sau một cái khả năng, người quản gia này trực tiếp sợ kẻ ra quần, đúng quần lập tức liền ở bước. Như vậy chẳng diện, khiến người ta không khỏi cau mày. Mang chúng ta tiến vào, gọi ngươi chủ nhà lại đây. Đường Linh khẽ nói. Sau đó lập tức liền có binh lính mở đường, tiến vào cái này trong trang viên. Mà lúc này quản gia cũng lập tức phản ứng lại, sau đó hắn nhanh chóng hướng về nội viện lao nhanh. Một mực đến nội viện vừa ra hoa thơm chim hót ra, hắn kinh ngạc thốt lên thất thố thanh âm mới truyền ra. Lao ra không được, lao ra việc lớn không tốt. Đại sự gì không được, nói nhanh một chút, lao ra ta đang bận đây. Trong lầu các có oanh oanh tức tức thanh âm, thậm chí quản gia có thể đủ nghe ra một điểm không giống bình thường hương vị. Nếu dĩ vãng, hắn cái này thời điểm, khẳng định không dám quấy nhiễu nhà bọn họ lao ra, thế nhưng cái này thời điểm, là chân nhân mệnh quan trời ạ. Lao ra không được, Tịnh Kiên Vương xuất lĩnh lấy quân đội đến chúng ta quý phủ. Cái gì? Tịnh Kiên Vương đến ta quý phủ? A. Vừa nghe đến Tịnh Kiên Vương đến, Trâm hội trưởng cả người run run một cái, sau đó trực tiếp bị dọa đến ngã quắp ở trên người cô gái. Lúc này hắn đã hoàn toàn thất kinh, hoàn toàn không hề có một chút điểm trong ngày thường trấn định. Lao ra, ngươi không sao chứ? Nhanh, mau đỡ ta lên. Lao ra khó nói ngươi đấu vật. Tay ta chân có chút mềm. Ở một trận binh hoang mã loạn bên trong, Trâm hội trưởng bị nâng đỡ, mà quản gia cũng đi đổi quần. Sau đó hai người tới chính mình đỉnh viện trong đại sảnh. Lúc này Đường Ninh đang tại đại đường ngồi ngay ngắn, gặp qua vương gia thiên thuế. Trâm hội trưởng trước vẫn luôn nói, coi như Đường Ninh tra được cũng không có chuyện gì, thậm chí vẫn cho rằng đây đều là tiểu chẳng diện. Thế nhưng hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới Đường Ninh biết thật tra được hắn, thậm chí còn mang binh tìm tới cửa. Đây cũng không phải là một chút binh, từ trong đỉnh viện tràn đầy binh lính đến xem, Đường Ninh lần này mang binh thậm chí vượt qua mấy vạn tên. Một đội quân như thế hoàn toàn có thể phát động một hồi chiến tranh. Mà những này thổ binh ngay tại Trầm hội trưởng trước mặt, Trầm hội trưởng cũng lại không có dũng khí nói vậy là nhỏ chẳng diện. Ngươi chính là Trầm Phú Quý.
Đúng,
tiểu nhân là. Ngươi có biết tội của ngươi không?
Tiểu nhân biết tội.
Ồ, ngươi biết tội. Vậy ngươi nói một chút ngươi phạm tội gì a?
Đây, chuyện này.
Trầm hội trưởng làm chuyện đối lý không ít, Đường Ninh hỏi lên như vậy, lập tức để hắn lòng rối như tơ vò. Bởi vì hắn không biết, chuyện này là Đường Ninh muốn truy cứu, chuyện này là Đường Ninh không nên truy cứu. Hắn là một cái thương nhân, phú giáp thiên hạ, rất nhiều tài phú. Cũng đã gặp rất nhiều con lớn, gặp qua không ít các mặt xã hội. Thế nhưng làm Đường Ninh xuất lĩnh lấy mấy vạn binh lính xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cảm giác chính hắn triệt để hoảng loạn, trước loại kia bình tĩnh lại càng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn nguyên lai cho rằng Đường Linh là sẽ không để ý trên thương trường sự tình, dù sao thương nghiệp nhẹ nhất, không người nào nguyện ý ra đụng vào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Đường Linh biết đi thẳng tới trong nhà hắn, hơn nữa còn xuất lĩnh lấy mấy bạn binh lính, đây cũng không như là diễn trò. Lúc này Trầm hội trưởng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bảo vệ tính mạng mình. Muốn bản vương tới nói sao? Tiểu nhân không nên ác ý nâng lên trang giấy giá cả, để đại đường bách tính mua không dậy trang giấy. Trầm hội trưởng có thể đủ nghĩ đến, hắn và Đường Linh mâu thuẫn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì lẽ đó, hắn bật tốt lên, bất quá Đường Linh, nhưng như là một cái treo ở trên đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Còn gì nữa không? Tiểu nhân không nên ác ý tăng cao thương phẩm khác giá cả, để dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại cũng lại càng là càng thêm nặng nề. Còn gì nữa không? Tiểu nhân không nên ác ý cùng đồng hành cạnh tranh, khiến cho bọn họ không đường có thể đi. Bản vương hy vọng ngươi bản thân nói hết ra, không nên để cho bản vương lại một lần hỏi. Phải. Là. Trầm hội trưởng liền vội vàng gật đầu, càng đem chính mình những người này làm, Triệu Vương Triệu, chuyện bối lý một cái không nạp nói ra. Những cái cọc cọc kia chuyện, có thể thấy được, cái này Trầm hội trưởng đúng là một cái người xấu. Tuy nhiên tâm hắn ruột không phải là đặc biệt tác động, không có trực tiếp giết người, thế nhưng hắn làm chuyện này, đều là thiệt người lợi mình sự tình. Cái này thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, cũng không dám lại bất kỳ giấu giếm gì. Mà Đường Ninh nghe, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, những chuyện này cùng hắn điều tra không có ra vào. Nguyên lai ngươi hư hỏng như vậy a. Cái kia bản vương tịch thu ngươi toàn bộ tài sản không quá đáng đi. Không thu đủ bộ tài sản. Trầm hội trưởng trực tiếp bị một câu nói này dọa cho giật mình lụ. Những này tài sản cũng không phải là một mình hắn thành tựu, mà là trong nhà hắn mấy đời tích lũy, hắn trong lòng có ngàn vạn cái bỏ không được, thế nhưng hắn một câu từ chối nói cũng không dám nói ra. Lúc này, hắn mới chính thức minh bạch, ở thực lực chân chính trước mặt, nhiều hơn nữa tài phú cũng đều là hư vọng. Không, không ngại. Chương 425, trưởng khống vật giá canh một, yêu cầu từ đặt trước. Đường Linh không có muốn Trầm hội trưởng mệnh, bởi vì hắn tuy nhiên cuồng vọng tự đại, hơn nữa vì là truy tên trục lợi lại càng là sử dụng các loại thủ đoạn. Thế nhưng có một chút hắn là không giống nhau, đó chính là không có giết người. Như vậy hành vi, để Đường Linh có chút bất ngờ, cũng làm cho Đường Linh có lưu hắn lại nguyên nhân. Bất quá, đối với dạng này gian thương, Đường Linh cũng không có có bỏ mặc không quan tâm. Vì lẽ đó, hắn đem Trầm hội trưởng tiền tài toàn bộ tịch thu, đồng thời dặn dò sự tình, để Trầm hội trưởng đi làm. Chỉ là, Đường Linh vừa đi, Trầm hội trưởng liền bại liệt trên đất. Ô Minh, xong, toàn xong, chúng ta Trầm gia sở hữu tích chưa toàn xong. Lao ra, lưu lại mệnh là tốt rồi, lưu lại mệnh là tốt rồi. Quản gia nhìn đã là nhà chỉ có 4 bức tường Trầm gia trang vườn, vội vã an ủi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng rốt cục minh bạch, Đường Linh mang theo cái này mấy vạn binh lính lại đây là làm gì, nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch tốt tất cả, hắn chính là đến tướng Trầm gia móc khoảng không. Những binh sĩ này, rõ ràng chính là đến chuyển bọn họ Trầm gia tài sản. Giữ lại mệnh có ích lợi gì, không có tiền, chúng ta liền phổ thông người dân cũng không bằng. Lao ra, chúng ta còn có thương hội, chúng ta còn có thể đem tiền lại kiếm về đến a. Kiếm về đến, ngươi nói ngược lại là nhẹ, thế nhưng là dựa theo hắn. Vương Minh 767 ra loại kia định giá, chúng ta muốn dậy đến năm nào tháng nào có thể đủ kiếm về nhiều tiền như vậy a là. Vật giá quá cao, Đường Linh cho bọn họ nhất định phải một cái mới vật giá. Sau đó, bọn họ thương hộ đồ vật, chỉ có thể dựa theo cái giá này bán. Nếu giá cả cần điều chỉnh, bọn họ nhất định phải hướng về Đường Linh thân, Đường Linh thông qua, bọn họ có thể đủ điều chỉnh vật giá. Đây cũng là Đường Linh, từ căn nguyên trên khống chế những này vật giá. Bởi vì, Đường Linh không chỉ là khống chế một nhà thương hội, hắn cũng tương tự phái người đi đường thương hội. Đương nhiên, Trầm hội trưởng là tốt vận, còn lại thương hội, bởi vì bọn họ hội trưởng làm nhiều việc gắt, những này thương hội trực tiếp bị Đường Linh cho tiếp quản. Chỉ là những cái hội trưởng càng bị Đường Linh mấy bạn quân đội cho chặt đầu, tộc diệt. Đây mới là quân đội chính xác sử dụng phương pháp. Trầm hội trưởng chiếm được tin tức này thời điểm, co lại rụt cổ, sau đó đặc biệt thành thật, không một chút nào dám đùa trò răng gì. Hắn cũng rốt cuộc biết, hắn bây giờ còn sống sót, cũng là bởi vì tâm hắn còn chưa đủ ác, cũng là bởi vì hắn chỉ thích tiền. Không phải vậy, hắn lúc này cũng là một bộ thi thể. Như vậy kết quả vừa xuất ra, để hắn biến so với trung thực bách tính còn thành thật hơn, Đường Linh nói làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Rất nhanh, đại đường bách tính ngạc nhiên phát hiện, bọn họ trong ngày thường mua đồ dĩ nhiên dồn dập xuống giá, trong đó rõ ràng nhất chính là trang giấy. Trước trang giấy ở phổ thông người dân xem ra như giá trên trời, thậm chí bọn họ nhẫn tâm có thể đủ mua lại một trương, mà bây giờ trang giấy giá cả trở nên so trước đó tăng giá trước còn thấp hơn trên không ít, điều này làm cho rất nhiều bách tính cũng không nhịn được nhảy cẫng hoan hô. Cái này thời điểm bọn họ là thật cần giấy, đặc biệt là Đường Linh còn sắp xếp nhiều như vậy tiên sinh dạy học thì càng thêm là như vậy. Rất nhiều bách tính thậm chí buổi tối thời điểm ở than đá hỏa chi cùng mình tiểu hài tử cùng một nơi đêm tối đọc, mà trang giấy xuống giá đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là phúc âm. Vật phẩm khác giá cả giảm xuống, đây càng là để dân chúng tan mất trong lòng một khối gánh nặng. Sau đó Đường Linh sự tình cũng bị truyền tới. Ta liền biết trừ vương gia không có ai sẽ vì chúng ta làm như vậy. Đúng vậy a, chỉ có vương gia toàn tâm toàn ý vì chúng ta bách tính giết chết những cái gian thương, để thương phẩm giá cả bình thường trở lại. Vương gia quả thực chính là chúng ta bách tính thủ hộ thần, có vương gia chúng ta đại đường vạn thế vĩnh xương. Vương gia thiên thuế, vương gia thiên thuế. Lúc này bách tính đối với Đường Linh than thở trực tiếp đạt đến trước nay chưa từng có độ cao. Bọn họ đối với Đường Linh cũng BKBG là vạn phần tín nhiệm. Dù sao trước đó, thế nhưng là không có bất kỳ người nào quản hơn trăm họ thương nghiệp sự tình, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng thương nghiệp là đê tiện hành nghiệp. Nhưng mà, cái này thương nghiệp một mực quan hệ đến dân chúng sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí nói, những này thương nghiệp chính là bách tính sinh hoạt hàng ngày áp lực khởi nguồn bên trong, bởi vì bọn họ cần tiêu phí. Đường Ninh ở bách tính trong mắt, không hề giống những cái cao cao tại thượng quan viên một dạng, cùng bách tính có rất lớn khoảng cách. Bởi vì Đường Ninh chính thức ra hiện tại bọn hắn trong cuộc sống, quan tâm bách tính sinh hoạt. Mà ở một phương diện khác, Đường Ninh ở trong lòng bách tính lại tăng lên đến một cái độ cao mới, không người nào có thể với tới. Mà lúc này Đường Ninh lại là tại làm một chuyện khác. Nhanh, đem những chỗ này cũng trang trí xong, nhất định phải đủ đủ hào hoa, đủ đủ rộng thoáng. Các ngươi động tác nhanh lên một chút, nơi khác phương cũng đã bắt đầu động thủ, cũng không có thể cho các ngươi lôi tiết tấu. Đại đường Trường An, Lý Thế Dân theo Đường Ninh đi vào một cái trang trí hào hoa lớn trong cửa hàng, bên trong hỗn loạn thanh âm không ngừng truyền đến. Lúc này, rất nhiều người muốn hướng về Đường Ninh cùng Lý Thế Dân hành lễ, cũng bị người phất tay gọi mở. Kiến tạo một cái như thế hào hoa địa phương, thật hữu dụng sao? Có người biết ném tiền vào. Lúc này Lý Thế Dân phi thường hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ bắt nguồn từ Đường Ninh trước cùng hắn nói sự tình, phải ở toàn bộ đại đường nợ đầy ngân hàng tư nhân. Hoặc là dùng Đường Ninh lại nói, là nợ đầy ngân hàng. Ở đại đường các nơi kiến lập hào hoa trang trải coi như ngân hàng tư nhân, số tiền này trang là cả đại đường mắt xích, ở đại đường bất kỳ địa phương nào cũng có thể chiếm lấy tiền. Đây đối với bách tính tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường nhanh và tiện, như vậy bọn họ ra cửa cũng không cần mang trầm trọng tiền tài. Bởi vì chỉ cần bọn họ cần, cũng có thể đi số tiền này trong trang lấy tiền, phi thường phương diện. Mà đối với đại đường tới nói, số tiền này trang càng giống là quên tiền máy móc. Làm dân chúng đem tiền đầu nhập ngân hàng tư nhân, bọn họ là có thể lợi dụng số tiền này tài, làm rất nhiều chuyện. Bất kể là chiến đấu làm ăn, cũng hoặc là phát minh vật gì, cũng có thể sử dụng cái này một khoản tiền. Cái này thì tương đương với đại đường thứ hai quốc khố một dạng. Làm Đường Ninh nói ra cái ý nghĩ này phương pháp thời điểm, Lý Thế Dân cũng cảm giác mình đầu óc có chút quay mắt tới. Lúc này, hắn cũng phi thường không xác định, tiền trang này tuy nhiên bạn phần tiện lợi, thế nhưng dân chúng sẽ ở ngân hàng tư nhân bên trong dư tiền. Dù sao, số tiền này đều là dân chúng tiền mồ hôi nước mắt, bọn họ đặt ở ngân hàng tư nhân bên trong, ai có thể đủ yên tâm. Coi như là Lý Thế Dân chính mình, cũng không muốn dễ dàng đem tiền tài để vào số tiền này trong trang. Chương 426, đại đường ngân hàng tư nhân canh 2, yêu cầu từ đặt trước. Đại đường Định Châu, bên trong thành trì, có hai tên quen biết lái buôn đi ở trên quan đạo. Lao Vương, ngươi nhấc theo nhiều tiền như vậy tài đi làm cái gì? Dự định đi Biện Châu mua một ít dự tài. Trùng hợp như vậy, ta cũng chuẩn bị đi Biện Châu mua một ít dự tài, không muốn là cùng một nơi cùng đi. Tốt. Bất quá, ngươi đi mua dược liệu, làm sao không có mang tiền tài à? Khó nói ngươi biết mua một điểm cho mình một chút dùng. Đường Triều tiền tài bình thường đều là thanh đồng chế tạo, còn có một chút đồng trắng tiền, sắt tiền loại hình. Số tiền này tài đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là trùng. Hơn nữa, số tiền này tài còn không đáng tiền, xa xa không có bạc giá cả cao. Một mực, phổ thông lái buôn, trên căn bản cũng không có cái gì bạc, ra ngoài mua đồ, đại đa số đều là mang theo đồng tiền. Vì lẽ đó, mỗi một lần ra ngoài mua đồ, đều là một lần phụ trọng tiến lên. Lại như lúc này, cái này gọi lão Vương lái buôn, lúc này con lấy nhất đại túi tiền, đã chuẩn bị tìm xe ra cửa. Bất quá, một cái khác cùng hắn đồng hành lái buôn, lúc này hai tay không hùng, có vẻ đặc biệt tiêu xài ung dung. Không phải, ta là đi nhập hàng, làm sao có khả năng chỉ mua một chút dược tài, chỉ bất quá, ta tiền đã đến Biện Châu. Đã đến, Biện Châu. Lái buôn lão Vương trực tiếp bị cái này nói chuyện cho nói ngọng, người đều ở nơi này, tiền làm sao hay đi trước? Khó nói, đem số tiền này giao cho tiêu cục đi qua. Thế nhưng là, cái này lại không phải là rất đồng tiền lớn, còn sử dụng tiêu cục sao? Hơn nữa đến bên kia do ai tiếp thu? Lúc này, ven đường mọi người có thể thấy được, lái buôn lão Vương một mặt nghi hoặc, mà bọn họ đồng dạng cũng là như thế. Tiền hay đi trước, nói chuyện như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Đúng vậy a. Ta tiền đã đến Biện Châu, chờ ta đến Biện Châu, trực tiếp đi lấy tiền mua dược liệu là được. Đây, ngươi là làm sao làm được? Bởi vì ta đem ta tiền tôn tiến vào đại đường ngân hàng tư nhân bên trong. Đến thời điểm đó ta chỉ cần cầm đại đường ngân hàng tư nhân phiếu cư, ta là có thể ở đại đường ngân hàng tư nhân lấy tiền. Đại đường ngân hàng tư nhân? Cái kia là địa phương nào? Lúc này đại đường còn không có tiền trang cái này cơ cấu, bọn họ đối với ngân hàng tư nhân cái này nói chuyện phương pháp cũng rất là xa lạ. Bất quá, ngân hàng tư nhân hai chữ nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Nghe danh tự này, chính là cùng tiền có quan hệ. Đại đường ngân hàng tư nhân là dư tiền địa phương, nó đã khai biến đại đường, chúng ta ở đây dư tiền, cầm phiếu cư, hoàn toàn có thể từ một cái khác thành trì đại đường ngân hàng tư nhân lấy tiền, phi thường thuận tiện. Cái này thành trì dư tiền, một cái khác thành trì lấy tiền, cái này thật có thể không, bọn họ biết sẽ không công nhận a. Ngân hàng tư nhân nghe thuận tiện, thế nhưng nếu là không nhận nợ, bọn họ tiền chẳng phải là thành người khác vật trong túi. Lúc này lái buôn lão Vương hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. "Sẽ không, ngươi cũng đã biết, đại đường ngân hàng tư nhân là ai mở?" "Ừm." "Ngươi nào mở?" "Là Tịnh Kiên Vương, Vương gia mở, khó nói ngươi cho rằng Vương gia biết coi trọng ngươi chút tiền lẻ này." "A, Vương gia mở." Nghe được là Đường Ninh mở ngân hàng tư nhân, tất cả mọi người giật mình không thôi. Bởi vì cho tới bây giờ, Đường Ninh đều không có lái qua cái gì thực chất tính cửa hàng, bất kể là trước pha lê hay là trước muối trải, những cái này đều là tiện cho dân độ vận. Thậm chí có thể nói, như là không cần tiền một dạng. Vì lẽ đó, Đường Ninh thương nghiệp danh dự ở dân gian kỳ thật là rất cao. Cộng thêm hơn trăm họ bản thân đối với hắn tín phục, cái này thời điểm, lái buôn lão Vương lại càng là nói thẳng ra, đây thật là thế này phải không? Khó nói cái này còn có giả, lần trước ta đều từng thử, ở đường bên trong thành trì lấy ra tiền, chỉ là ở đường bên trong thành trì, cần một chút thủ tục phí, mà ở chúng ta bản địa không cần. Thí, đây cũng quá thuận tiện đi, đây chẳng phải là ta sau đó ra xa cửa mua đồ, chỉ cần mang tới lộ phí là có thể. Không chỉ có như vậy, chúng ta tiền tài, để vào đại đường tiền trải bên trong, còn có lợi nhuận đây, chính thức có thể đủ tiền để ra tiền. Phía trước đất khách lấy tiền Lao Vương đã biết, thế nhưng mặt sau tiền đẻ ra tiền lại là để Lao Vương giật nảy cả mình. Bọn họ buôn bán chính là cái gì, không phải là kiếm tiền sao? Nếu như đem tiền tài để vào ngân hàng tư nhân bên trong, còn có thể có đủ lợi nhuận, đây chẳng phải là nói, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không tại kiếm tiền. Điểm này, không chỉ có để Lao Vương tâm ầm ầm nhảy, liền ngay cả quanh thân những cái nghỉ chân lắng nghe người, cũng đều là như vậy. Rất nhiều bách tính, rất nhiều phú thương, bọn họ tiền tài, đều biết tồn, được lưu giữ trong nhà. Số tiền này tài giá trị sẽ không tăng nhanh, thậm chí có thời điểm vật giá dâng lên, nó còn biến tướng giảm thiểu. Thế nhưng, không có cách nào, dân chúng cũng yêu thích dư tiền phòng bị chưa xảy ra. Hiện tại, nghe được dư tiền còn có thể để tiền biến nhiều, điều này làm cho bọn họ không khỏi bệnh hai lên. Tiền để ra tiền, thật có chuyện này sao? Ta lừa ngươi làm gì, đại đường ngân hàng tư nhân thế nhưng là Vương gia mở, hơn nữa nó thì ở phía trước, không tin, ta dẫn ngươi đi xem. Được, chúng ta đi nhìn, nếu là thật như vậy, ra cửa cũng quá thuận tiện. Lái buôn lão Vương, rõ ràng bị cái này một cái thuyết pháp hấp dẫn. Bất kể là tiền đẻ ra tiền hay là đất khách lấy tiền, đối với hắn mà nói cũng quá trọng yếu. Bọn họ lái buôn ở bên ngoài, sợ sẽ nhất là mang nhiều tiền, bởi vì nhiều tiền liền sẽ bị người ghi nhớ, không làm được liền sẽ gặp phải cướp đường. Mà ở trong nhà cũng là như thế, người có tiền cũng phòng thủ nghiêm, hơn nữa móc, bởi vì không sợ tặc ăn trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Nếu như đại đường ngân hàng tư nhân thật muốn nói như vậy, vậy bọn họ khẳng định đồng ý thả tiền tiến đại đường ngân hàng tư nhân, đây chính là Vương gia mở ngân hàng tư nhân, phòng trường không có so với cái này càng địa phương an toàn. Sau đó hai cái lái buôn liền hướng một chỗ đi, mà phía sau bọn họ bất chi bất giác theo một nhóm người lớn. Một phút về sau, bách tính sáng mắt lên. Hoa, nơi này lúc nào đợi có một tòa xinh đẹp như vậy xây dựng. Cái này xây dựng thật hào hoa, hơn nữa bên trong phi thường rộng thoáng, khí thế bằng bạc, thậm chí ngay cả mặt đất đều là bóng loáng có thể thấy được, còn dùng tới pha lê. Nguyên lai cửa hàng còn có thể như thế xây à? Không có vào trước, đại gia khả năng chưa từng thấy cái này cửa hàng, thế nhưng sau khi đi vào, bọn họ lập tức cũng cảm giác được cái này cửa hàng không đơn giản. Chỉ riêng này cửa hàng trang sức cũng làm người ta cảm giác phi thường hào hoa, phi thường đại khí. Trong lòng bọn họ đã mơ hồ tin tưởng, tiền trang này chính là Vương gia, bởi vì chỉ có Vương gia mới có lớn như vậy thủ bút. Hoan nên quang lâm đại đường ngân hàng tư nhân, hỏi nguyên là dư tiền, hay là lấy tiền, hoặc là công việc nghiệp vụ. Mọi người vừa vào cửa, lập tức liền có trẻ tuổi thanh âm cô gái chuyển đến, dị thường dễ nghe. Người. Chương 427, cùng Vương gia kết phường làm ăn canh ba, yêu cầu từ đặt trước. Loại hiện tượng này không chỉ phát sinh ở Định Châu, liền ngay cả Trường An cũng là như thế. Bất quá tương đương với Định Châu tới nói, Trường An thế nhưng là phi thường náo nhiệt a. Bất quá, xem trò vui chiếm đa số. Ngươi nói, sẽ có hay không có người ở ngân hàng tư nhân bên trong dư tiền? Trình Dạo Kim Bính Bính bên người ý chỉ kính đức, hắn rất là hiếu kỳ. Dù sao, để bách tính đem tiền bỏ vào, cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Đặc biệt là, số tiền này bỏ vào, còn chưa chắc chắn có thể đủ đạt được đi ra. Chuyện này Đường Ninh là cái thứ nhất ăn thịt người, có thể nói là từ không đến có. Một lòng như vậy sự tình thật thành công, vậy đối với đại đường tới nói, tuyệt đối là một cái mới mở mở đất. Bởi vì như vậy cũng mang ý nghĩa bọn họ đại đường có đủ tiền tài có thể sử dụng, nên sẽ có đi. Ý chỉ kính đức tất 6, 7 đánh trận lợi hại, thế nhưng đối với thương nghiệp có thể nói không quá hiểu biết, hắn nên là căn cứ vào đối với Đường Linh tín nhiệm. Dù sao từ bọn họ nhận thức Đường Linh đến bây giờ, Đường Linh xưa nay không để cho bọn họ thất vọng qua. Thế nhưng cái này giới hạn với nên, dù sao coi như là chính hắn cũng không muốn dễ dàng đem chính mình tiền tài cho lấy ra, đặt ở trong nhà mình mới là bảo đảm nhất. Có nghĩ như vậy phương pháp, không chỉ là ý chỉ kính đức một cái, lớn bao nhiêu đường quan viên đều có nghĩ như vậy phương pháp. Đường Linh nói ra cái ý nghĩ này phương pháp thời điểm, bọn họ cảm giác đây là kỳ tư diệu tưởng, tưởng tượng rất tốt đẹp, thế nhưng áp dụng nhưng phi thường khó. Lại như rất nhiều lái buôn, bọn họ có một vạn loại buôn bán suy nghĩ, thế nhưng áp dụng lại không có một dạng là hữu dụng. Đường Linh đại đường ngân hàng tư nhân cho bọn họ cảm giác chính là lý niệm phi thường chính xác, thế nhưng thao tác vạn phần gian nan. Bởi vì nếu đổi lại là người nào cũng không muốn dễ dàng đem chính mình tiền cho lấy ra. Coi như là lúc này Lý Thế Dân đều là cao mày. Đường Linh động tác hắn đều là, hơn nữa Đường Linh mỗi một lần đều thành công. Thế nhưng lần này, Lý Thế Dân quả thật có lo lắng, dù sao buôn bán không giống nhau, không phải là dựa vào võ lực là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bất quá, hắn cũng nói bên ngoài nhiều, mà là lựa chọn bản quan. Chuyện như vậy, cũng không có ai đi ra phủ nhận, thế nhưng nghi vấn thái độ rất là rõ ràng. Lúc này, bọn họ con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm những cái tiến vào đại đường ngân hàng tư nhân máy tính, muốn nhìn một chút bọn họ phản ứng. Nơi này, trang sức thật rất đẹp a. Đúng vậy a. Hơn nữa, vẫn còn có tốt như vậy nghỉ ngơi địa phương, quả thực so với trà lâu còn tốt hơn. Ừ. Hơn nữa nơi này dĩ nhiên là nữ tính làm nhiệm vụ, không muốn là còn có rất nhiều nhân viên quản lý cùng binh lính ở xung quanh, ta đều hoài nghi ta đến nhầm địa phương. Có binh lính canh gác, nơi này an toàn, xác thực không có cái gì đáng giá hoài nghi. Ánh sáng ngân hàng tư nhân trang sức cùng binh lính thủ vệ, liền đủ để bách tính trong lòng đủ tín phục. Hơn nữa Đường Ninh tên tuổi, những người dân này đối với ngân hàng tư nhân phi thường có hứng thú.
Vị này, ân, cô đương, các ngươi ngân hàng tư nhân thật có thể nơi này dư tiền, ở nơi khác phương lấy tiền sao?
Ngân hàng tư nhân bên trong đại đường phục vụ nhân viên mặt mỉm cười, khiến người ta cảm giác phi thường sự hòa hợp.
Phải,
chỉ cần cầm chúng ta phiếu cư, là có thể ở chúng ta bất luận cái nào ngân hàng tư nhân lấy tiền. Chúng ta ngân hàng tư nhân đã mở hơn 500 nhà, hơn nữa số này lượng còn đang tăng thêm.
Hơn 500 nhà, đây chẳng phải là lớn bao nhiêu bên trong thành trì, đều có các ngươi ngân hàng tư nhân.
Vâng, ở ngân hàng tư nhân phía trên, chúng ta Vương gia đầu nhập cự đại, tiêu hao đại lượng tiền tài, chính là vì cho dân chúng mang đến tiện lợi.
Đây, thật sự là Vương gia mở ngân hàng tư nhân.
Xác thực như vậy,
được khẳng định đáp án, rất nhiều người tâm rơi vào trong bụng. Trước bọn họ tưởng rằng lời đồn, bây giờ được khẳng định đáp án, trong lòng tự nhiên cũng là càng thêm có cơ sở.
Những người dân này đối với Đường Ninh tín nhiệm, thế nhưng là vượt qua thường nhân tưởng tượng.
Bất quá, cái này thời điểm lại có người hỏi, các ngân hàng tư nhân thật có thể tiền đẻ ra tiền?
Ngài nói là dư tiền hạng mục đi, chúng ta ngân hàng tư nhân dư tiền, nếu như cố định dư tiền, tồn một năm có hai lãi suất, nói cách khác, 100 lạng bạc ròng tồn tại chúng ta ngân hàng tư nhân một năm, ngươi có thể lấy ra 102 lượng.
Hơn nữa, tồn thời gian càng lâu, chúng ta lãi suất càng cao.
Thí, 100 lạng một năm biết tăng cường 22 bạc, cái này thật sự là tiền đẻ ra tiền a.
Hai lãi suất không thấp, huống hồ rất nhiều bách tính tiền tài đều là đặt ở trong nhà mốc meo.
Mà ngân hàng tư nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ mở ra một cái khác trước cửa sổ, để rất nhiều người cũng trực tiếp nóng lòng muốn thử.
Vâng, hơn nữa chúng ta ngân hàng tư nhân còn có thể cho vay, cũng chính là cho vay ngươi, nói thí dụ như cho vay ngươi để ngươi tiểu hài tử đọc sách, chỉ muốn các ngươi có cái này cho vay điều kiện, cũng có thể đến chúng ta ngân hàng tư nhân cho vay.
Cái gì? Còn có thể cho chúng ta mượn tiền?
Cái này thật là có tiến vào có ra a.
Đúng vậy a.
Cái này ngân hàng cũng quá được rồi, dư tiền cũng còn thêm ra tiền đến, bọn họ tiền đến từ nơi nào?
Đúng vậy.
Tại sao thêm ra tiền đến, ngân hàng tư nhân tiền đến từ ở đâu?
Hiển nhiên, rất nhiều người đối với cái này một điểm phi thường lưu ý, bởi vì không có vô duyên vô cớ tốt,
chỉ có minh bạch những lích lợi này khởi nguồn, dân chúng có thể chính thức yên tâm.
Mà đại đường ngân hàng tư nhân phục vụ nhân viên cái này thời điểm, đưa ra thỏa đáng giải thích.
Các ngươi tiền tài sẽ bị Vương gia cùng một nơi dùng để làm ăn, nói thí dụ như sinh sản muối, sinh sản pha lê loại hình, nói cách khác các ngươi ném tiền cho Vương gia tiền tài làm ăn.
Đây chỉ là một đơn giản sử dụng phương pháp, thế nhưng là cũng là trực tiếp nhất.
Dân chúng nghe được đáp án này thời điểm, dồn dập gật đầu, lại có chút giật mình.
Như vậy chẳng phải là nói, ta ném tiền chính là đang cùng Vương gia kết phường làm ăn?
Dường như là a, có số tiền này, Vương gia có phải hay không biết chế tạo ra pha lê?
Ta gần nhất đều muốn mua pha lê, cho nhà ta cửa sổ cũng mặc lên pha lê, thế nhưng không có mua đến, nguyên lai Vương gia thiếu tiền a.
Ta 1.6 phải cho Vương gia ném tiền, cùng Vương gia cùng một nơi làm ăn.
Ta cũng phải dư tiền, để Vương gia có tiền sinh sản pha lê, ngược lại những này pha lê không lo bán.
Đúng, đúng, đúng.
Chúng ta muốn dư tiền, chúng ta đồng ý dư tiền.
Ngân hàng tư nhân đáp án, để dân chúng cảm giác được an tâm, đồng thời bọn họ cũng biết chính mình lợi nhuận khởi nguồn rốt cuộc là cái gì.
Vì lẽ đó, sở hữu bách tự tin lập tức bỏ vào trong bụng, đồng thời cũng có rất nhiều bách tính đồng ý bỏ tiền.
Có tiền không dãy Vương bắt đạn, cái này rõ ràng cho thấy một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Dân chúng tự nhiên không muốn từ bỏ như vậy một cái thời cơ.
Tuy nhiên bọn họ không thể muốn Đường Ninh một dạng sinh sản muối tinh, chế tạo pha lê một dạng kiếm tiền, thế nhưng bỗng dưng thêm ra hai lợi nhuận, đã đủ để bọn hắn tâm động.
Chương 428, đại đường một năm thu thuế canh tư, yêu cầu từ đặt trước.
Dư tiền, ta muốn dư tiền.
Ta muốn tồn 100 lạng, ta muốn tồn 100 lạng.
Ta muốn tồn 200 lượng, đem ta 200 lượng tồn đi vào.
Đại đường ngân hàng tư nhân ở khai trương trước đã làm sung túc chuẩn bị, thế nhưng chính thức bách tính đến đây dư tiền thời điểm, hay là hoảng loạn.
Bởi vì bách tính mang tiền tài quá nhiều, coi như là tính toán cũng cần thời gian nhất định.
Hơn nữa, bách tính nhân số đông đảo, đại đường ngân hàng tư nhân số đều có điểm không đủ dùng.
Còn tốt, Đường Ninh trước đó đã nghĩ đến phương án đường đối, để những người dân này tiến hành hữu trật tự dư tiền, mới chưa từng xuất hiện chính thức hoảng loạn tình huống.
Bất quá, đại đường ngân hàng tư nhân bên trong còn có nhất định trật tự, bên ngoài lại là phi thường hỗn loạn.
Rất nhiều bách tính đấu đá lung tung, cũng không có thiếu bách tính kéo trong nhà tiền tài liền hướng bên ngoài đi, những này các loại xem người hoa cả mắt.
Ai, ngươi mang nhiều tiền như vậy là đi ra ngoài làm gì à? Khó nói cho nhà ngươi nhi tử làm ai.
Làm ai sự tình còn sớm đây, ta đây là đi dư tiền.
Dư tiền?
Tồn cái kia.
12 Vương gia đại đường ngân hàng tư nhân, dư tiền đi vào, hàng năm còn có thể đủ tiền đẻ ra tiền đây.
Tiền đẻ ra tiền, sao có thể có chuyện đó?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?
Chẳng muốn cùng ngươi nói, ta muốn đi dư tiền, chờ ta tồn xong tiền, ta đang nói với ngươi.
Ai?
Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi.
Rất nhiều người đối với tiền đẻ ra tiền cái này thuyết pháp, phi thường hiếu kỳ, ở trên đường người, lại càng là một chuyện mười. 10 truyền 100, trong khoảnh khắc, rất nhiều người cũng nhận được tin tức.
Làm nóng, những người này đều là hiếu kỳ chiếm đa số.
Cũng là không chịu nổi hiếu kỳ, bọn họ liền đi đại đường ngân hàng tư nhân kiểm tra tình huống, cái này vừa nhìn không được, đại đường ngân hàng tư nhân ra, dĩ nhiên là người đông tấp nập.
Trong tay những người này đại đa số cũng cầm tiền tài, chuẩn bị đi đại đường ngân hàng tư nhân dư tiền.
Cái kia náo nhiệt tràn diện, thậm chí vượt qua bách tính đi tới chợ bán thức ăn mua thức ăn.
Hơn nữa, những người dân này, cầm số tiền này tài còn dị thường yên tâm, không một chút nào lo lắng có chuyện.
Như vậy tràn diện, để rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh.
Khí?
Những người này điên sao, vội vàng hướng về đại đường ngân hàng tư nhân đưa tiền. Thật không thể tin, quá bất khả tư nghị, trong này đến cùng phát sinh cái gì, những người này tại sao hướng về đại đường ngân hàng tư nhân đưa tiền, đây cũng quá liều lĩnh. Bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ tiền tài nếu không trở lại sao? Tiếng chất vấn âm không ngừng tin tưởng, đồng thời, cũng có người vì là những này nghi vấn người giải thích nghi hoặc.
Hắc!
Khó nói các ngươi không biết, tiền trang này là vương gia mở ngân hàng tư nhân, khó nói ngươi hoài nghi vương gia.
Cái gì? Vương gia mở ngân hàng tư nhân?
Vương gia tại sao đột nhiên mở một cái ngân hàng tư nhân a?
Đương nhiên là vương gia cần tiền sinh sản pha lê, nhà ta pha lê cũng còn không có an bài, vương gia có số tiền này, khẳng định biết lần thứ hai sinh sản ra pha lê đến.
Ngươi nói là, chúng ta cho vay vương gia sinh sản pha lê?
Không, đây là cả hai cùng có lợi, bởi vì vương gia cho chúng ta lợi nhuận, hơn nữa chúng ta tiền tài đặt ở vương gia nơi này, so với đặt ở tự chúng ta trên tay an toàn nhiều.
Đây, dường như là thật.
Người nói với các ngươi, ta cũng muốn đi dư tiền.
Nói, người trung niên này trực tiếp bỏ qua một bên những này ở bên ngoài xem trò vui người, sau đó hướng về dư tiền trong đám người đi đến.
Sau đó, lưu lại một đám ở bên ngoài xem trò vui người ngơ ngác nhìn nhau.
Bất quá, một người trong đó năm người cao đột nhiên nói, còn lo lắng cái gì, về nhà lấy tiền đi à.
Đúng, đúng, đúng.
Mau về nhà lấy tiền, ta muốn dư tiền, ta muốn dư tiền.
Trong chớp mắt, rất nhiều người có một loại bàn nhưng mà tỉnh ngộ cảm giác.
Lúc này, càng ngày càng nhiều người biết tiền trang tiện lợi, cùng ngân hàng tư nhân chỗ tốt, đại đường các nơi, rất nhiều bách tính bắt đầu dồn dập hướng về ngân hàng tư nhân bên trong dư tiền. Mà một ít đại thương gia cùng tiểu thương đem người, cái này thời điểm hoàn toàn bị loại hiện tượng này cho kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên, lại có người chủ động đưa tiền đi vào, trên thế giới lại có tốt như vậy sự tình.
Buôn bán quỷ tài, buôn bán quỷ tài à, như vậy chủ ý ta làm sao không nghĩ tới đây? Nếu ta mở một cái ngân hàng tư nhân, vậy ta hoàn toàn có đủ đủ bạc thành lập một cái đại hình thương hội.
Ngươi mở ngân hàng tư nhân,
ngươi có như vậy sức lực sao?
Ngươi cho rằng ngươi là vương gia khiến người ta đáng giá tín nhiệm sao?
Đừng mơ mộng hao huyền,
không thể phục chế, số tiền này trang không thể phục chế a.
Thương nhân tự nhiên năng đủ minh bạch, cái này mở số tiền này trang cần tài lực cùng năng lực.
Bọn họ biết rõ, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì đường linh thành công bọn họ căn bản không làm được.
Đặc biệt là ở tín nhiệm cùng khai biến toàn bộ đại đường phương diện, bọn họ căn bản không có năng lực như thế.
Lúc này Trầm gia gia trạch bên trong, Trầm hội trưởng biết rõ tin tức này thời điểm, sắc mặt tại chỗ liền biến.
Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng nghĩ ra như thế tuyệt hảo chủ ý?
Trầm hội trưởng ở phương diện buôn bán, vẫn có chính mình kiêu ngạo, thậm chí bị Đường Ninh cướp đoạt tài sản, hắn cũng có tự tin kiếm về tới. Hắn muốn chân thực nói cho Đường Ninh, ở phương diện buôn bán, hắn là không người siêu việt.
Coi như là đè lên giá cả, bọn họ thương hội cũng như thường sẽ làm lớn.
Thế nhưng, Đường Ninh một phen động tác, trực tiếp đem hắn đánh vào đáy vực, như trời đông giá rét tháng 12, rồi một chậu nước lạnh một dạng. Vốn là hắn cho rằng Đường Ninh chỉ biết giá cả, vì bách tính vì lẽ đó không chế giá cả mà thôi. Đối với thương nghiệp, kỳ thực hắn là rốt đặc cắn mai. Thế nhưng vừa mới qua đi không có ít nhiều tiền, Đường 767 thả liền nói cho hắn biết một cái chân tướng. Cái gì gọi là thương nghiệp quỷ tài, cái gì muốn tay không bắt sói, cái gì gọi là chính thức thương nghiệp. Căn cứ Trầm hội trưởng tính toán, đại đường sở hữu bách tính hôm nay một ngày quăng vào đi tiền, khả năng hắn cả đời này hắn cũng dậy không tới, mà Đường Ninh vẹn vẹn dùng một ngày.
Ở Trường An bên trong, dân chúng tồn vào đại đường ngân hàng tư nhân tiền cũng đại khái bị tính toán đi ra. Trong triều đình, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong.
Đi ra, vương gia đem dư tiền tin tức chuyển tới.
Ít nhiều, là ít nhiều.
Là 45 triệu sâu, là 45 triệu sâu.
Khí.
Hút vào khí lạnh thanh âm, truyền khắp toàn bộ triều đình, thanh âm kia chen lẫn ở cùng một nơi, khiến người ta hoài nghi là nấu nước gấm bay hơi mở dạng.
Sau đó, ở hoàng tọa trên Lý Thế Dân, cũng nhịn không được run rẩy.
45 triệu sâu, cái này đã tương đương với đại đường một năm thu thuế.
Khí.
Hút không khí thanh âm lần thứ hai truyền đến, tất cả mọi người vô pháp nghĩ đến, dĩ nhiên là kết quả này.
Đường Ninh chỉ là dùng một ngày, cũng đã tụ tập tương đương với đại đường một năm thu thuế tài phú.
Hơn nữa, hay là hư cao về sau thu thuế.
Điều này làm cho rất nhiều người không khỏi hoài nghi, Đường Ninh có phải hay không đi đem đại đường bách tính, cũng đánh cướp một lần.
Chương 429, pha lê chính thức sử dụng phương pháp canh một, yêu cầu từ đặt trước.
Vương gia, chúng ta số tiền này tài, thật toàn bộ muốn dùng để chế pha lê sao?
Khó nói ngươi có đề nghị gì hay.
Đây, không, bị nương không hiểu lắm sinh ý, thế nhưng chế tác nhiều như vậy pha lê, sợ là sẽ có bán không được đi.
Lúc này Vũ Mị Nương lo lắng bên trong mang theo lo lắng.
Từ lần trước giết người, Đường Ninh rất nhiều chuyện đều biết mang tới Vũ Mị Nương.
Vũ Mị Nương không có tiến cung, mà là đi tới bên cạnh hắn, hắn tự nhiên muốn cho Vũ Mị Nương trí tuệ được chính thức phóng thích.
Mà ở bên cạnh hắn, xử lý ngân hàng loại hình sự tình, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
Thậm chí ngân hàng những cái quản sự nữ nhân, đa số đều là Vũ Mị Nương bồi dưỡng được đến, đồng thời, Vũ Mị Nương đối với Đường Ninh lại càng là kính nể bạc phần.
Ngày hôm qua một ngày, ngân hàng tư nhân tồn vào tiền tài thì tương đương với đại đường một năm thu thuế, tin tức này Vũ Mị Nương đã sớm biết.
Thậm chí nàng còn biết, ngày hôm qua thì bởi vì quá muộn, căn bản không giúp được, vì lẽ đó để những cái dư tiền dân chúng cũng trở lại.
Tin tưởng hôm nay sẽ có tiền tài tồn vào ngân hàng tư nhân.
Đây đối với Đường Ninh cùng Vũ Mị Nương tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt.
Đương nhiên, này thiên đại tin tức tốt sau lưng cũng có một cái thai hoàng ẩm, đó chính là số tiền này tài làm sao tiêu, để nó trở nên càng có giá trị.
Dù sao, dân chúng tuy nhiên không nhất định đều biết lấy tiền, thế nhưng bọn họ lợi nhuận vẫn là tại. Nếu như Đường Ninh không thể rất tốt lợi dụng số tiền kia tài sáng tạo giá trị, vậy bọn họ vẫn ở thiệt thòi tiền, đại đường ngân hàng tư nhân cũng chính là một cái giả tạo vỏ bọc, kiên trì không bao lâu. Đương nhiên, Đường Ninh không phải là không có nói rõ dụng pháp, lại như ở ngân hàng tư nhân những người kia nói một dạng, hắn sẽ dùng để chế pha lê, thế nhưng ở Vũ Mị Nương xem ra, chế tác nhà ấm pha lê còn có cửa sổ kiếng, chuyện này quả thật quá đơn điệu, cũng dùng không nhiều tiền như vậy. Bọn họ rất nhiều tiền tài, vẫn biết nhàn rỗi. Kỳ thực pha lê có thể làm rất nhiều thứ, chỉ là chúng ta phát hiện nó giá trị quá ít, nghĩ đến rất nhiều người trong nhà cũng thiếu một cái ly thủy tinh đi. Ly thủy tinh? Đúng, một loại phổ thông uống trà cái chén, cũng là một loại văn nhân mặc khách phong nhã cái chén. Cốc thủy tinh chia rất nhiều loại, có phổ thông dùng để uống trà, cũng dùng tao nhã dùng để uống rượu. Đặc biệt là loại kia tinh xảo cái chén thì càng thêm dễ dàng chịu đến giang nam tài tử yêu thích. Lúc này Đường Linh thì có ý định này, bất quá không chỉ có riêng là điểm này. Nếu như dùng pha lê làm tấm gương, ngươi sẽ thích sao? Pha lê còn có thể làm tấm gương? Có thể, hơn nữa làm ra đến tấm gương mỹ lệ không nói, hơn nữa có thể thấy được vật nhỏ. Có thể thấy được vật nhỏ. Khó nói so với gương đồng còn tốt hơn. Pha lê làm tấm gương, có thể để ngươi nhìn thấy ngươi tu dài lông mi, mỗi một căn cũng rõ rõ ràng ràng, thật giống ngươi liền ở trong gương một dạng. Đây, thật sự có như vậy tấm gương. Đường Ninh miêu tả, để Vũ Mị Nương đột nhiên có chút ý động. Nữ sinh cũng thích trưng diện, Vũ Mị Nương cũng giống vậy, mà một mặt tốt tấm gương, không thể nghi ngờ là nữ sinh chuẩn bị đồ vật. Nếu như cái này pha lê tấm gương, thật vượt qua gương đồng rõ ràng độ, khẳng định sẽ phải chịu đông đảo nữ tính vây đỡ. Đến khi đó, vậy cũng thật sự là không lo nguồn tiêu thụ. Ngươi có phải hay không muốn? Nhìn ý động Vũ Mị Nương, Đường Ninh đột nhiên một tiếng cười khẽ. Sau đó, hắn tiếp tục nói, lần sau bản vương liền đem tấm gương làm ra đến thời điểm đó đưa ngươi một mặt, bất quá lần này, bản vương muốn làm điểm khác, thí nghiệm một hồi. Vương gia. Vừa nghe đến Đường Ninh phải đem tấm gương đưa cho chính mình, Vũ Mị Nương chỉ cảm giác mình lòng đang phù phù chỉ nhảy loạn. Tấm gương cùng đường đồ vật không giống nhau, đây chính là khuê phòng đồ vật, mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, tấm gương đều là đặt ở chính mình ngủ phòng ngủ thời gian. Cái này đã tương đương với là thân mật vật phẩm. Đường Ninh đưa tấm gương, thậm chí có thể xem là tín vật định ước, điều này làm cho Vũ Mị Nương làm sao không trái tim nhảy loạn. Thậm chí, nàng ở Đường Ninh bên người, cả người đều có một loại mơ hồ cảm giác. Mà Đường Ninh thì là ở một bên liên tục bận rộn, như là đang loay hoay cái gì. Một mực qua một chốc, Vũ Mị Nương mới thanh tỉnh lại, mà Đường Ninh vẫn còn bận rộn. Vương gia, cái này đồng khối màu sắc thật kỳ quái a, dĩ nhiên là hồng sắc. Đây là trải qua phản ứng đồng khối, mà nó cũng là chúng ta lần này chế tác pha lê một trong tài liệu trọng yếu, nó cũng đem mở ra pha lê chính xác sử dụng phương pháp. Đường Ninh muốn làm, kỳ thật là có sắc pha lê, bất quá, pha lê một lòng có màu sắc thì càng như là lưu ly. Đặc biệt là thuần sắc, hoặc là sắc thái đủ có đủ xem chút pha lê thì càng như là tốt nhất lưu ly. Đường Ninh tin tưởng, như vậy đồ vật, một lòng xuất hiện ở trên thị trường, nhất định biết bị người phong thưởng. Mà đây cũng là Đường Ninh pha lê tương lai phương hướng phát triển bên trong, bán quý. Đương nhiên, hắn còn biết chế tác rất nhiều ly thủy tinh, pha lê bột chứa, để pha lê chính thức hòa vào bách tính sinh hoạt ở trong. Thậm chí, hắn muốn cho pha lê lưu truyền đến quanh thân các quốc gia, lưu truyền đến hải ngoại. Tiền hắn tài không ít, đại đường thị trường trung quy biết báo hòa, thế nhưng ở hải ngoại cũng không đồng dạng, hải ngoại có càng thêm bao la thị trường. Mà lần này, hắn lại càng là nhằm vào Ấn Độ những quốc gia kia, chế tác một lần có sắc pha lê. Hắn không cầu cái thủy tinh này có thể đủ bán đi, thế nhưng hắn muốn cho những người kia biết rõ, đại đường có bọn họ không tưởng tượng nổi tuyệt thế thứ tốt. Theo Đường Ninh chế tác, Vũ Mị Nương mới chính thức minh bạch, nguyên lai pha lê công dụng vậy mà như thế rộng. Mấy ngày, Trương An truyền ra, Đường Ninh xưởng pha lê sinh sản ra uống trà cái chén, đồng thời cũng sinh sản ra một loại uống rượu pha lê nguyệt quan chén. Loại này cái chén có thể làm cho ngươi trong chén rượu ngon, ở dưới ánh trăng bày ra vô cùng nhuyễn, đặc biệt triệu bưng triệu mỹ lệ. Thậm chí chỉ là cái chén trống không đều có thể đủ ở dịu dàng dưới ánh trăng chói lọi. Lời đồn đại này vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều văn nhân mặc khách, mà ly thủy tinh cũng lập tức bán chạy. Cộng thêm trên pha lê tăng lớn sinh sản, để pha lê lần thứ hai được bày bán, những này các loại như là nghiệm chứng Đường Ninh trước thuyết pháp, sinh sản pha lê mở dạng. Bách tự tin, bởi vì ly thủy tinh xuất hiện, triệt để yên ổn, bọn họ càng thêm yên tâm đem tiền tồn vào đại đường ngân hàng tư nhân bên trong lục. Bởi vì Đường Ninh nói những cái, Đường Ninh cũng đã thực hiện, hơn nữa bọn họ chính thức cảm giác được ngân hàng tư nhân tiện lợi. Đặc biệt là đi đường thành trì, cũng có thể đủ chiếm lấy tiền, không cần mang theo đại lượng tiền tài ra cửa, điểm này trực tiếp để những cái thương gia si mê, càng đem bút lớn tiền để vào. Toàn bộ ngân hàng tư nhân cũng chính là vận chuyển lại. Mà lúc này Đường Ninh cũng tại mưu đồ một chuyện khác. Chương 430, đưa đi Thiếu Lâm tự mời văn kiện canh hai, yêu cầu từ đặt trước. Vương gia giao cho sự tình, cũng làm tốt sao? Làm tốt. Cẩn thận một điểm, đi tới không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Trầm gia thương hội quản gia bất đắc dĩ bĩu môi, đối với hiện tại Trầm hội trưởng biểu hiện, trong lòng vạn phần biến trận. Lúc trước không thèm để ý Đường Ninh là ngươi, hiện tại Đường Ninh nói mỗi một câu nói, cũng làm thánh chỉ một dạng đi chấp hành, vẫn là ngươi. Trước ngươi thân là hội trưởng đại nhân vật khí độ, ngươi nói những cái tiểu chàng diện đây, làm sao đều không có. Lúc này quản gia xem như nhìn ra, chính mình lao ra sợ, là thật sợ, hắn đã hoàn toàn thần phục với Đường Ninh. Đang suy nghĩ gì đấy, động tác nhanh một chút. Ai? Đến. Quản gia mặc kệ suy nghĩ nhiều, bởi vì đối mặt Đường Ninh đại quân, đối mặt Đường Ninh buôn bán quỷ tài, chính hắn cũng sợ, Đường Ninh nói cái gì chính là cái đó. lại như Đường Ninh dặn dò bọn họ làm việc, bọn họ không điểm cũng không dám qua loa một dạng. Sau đó, toàn bộ đại đường Trường An truyền tới một tin tức, 10 ngày, Trầm gia thương hội muốn tiến hành một hồi buổi đấu giá đồ vật, là chân quý lưu ly. Thật sự có lưu ly sao? Lưu ly không phải là chỉ có trong cung mới có sao? Không chỉ là trong cung, 770 dân gian cũng là có, chỉ là màu sắc không có như vậy thuần chủng, rất nhiều tạp sắc mà thôi. Vậy lần này món đồ đấu giá, bên trong có cái gì? Nghe nói có lưu ly bôi, hơn nữa là thuần sắc lưu ly bôi, lưu ly vật trang trí, lưu ly vật trang sức, có người nói, còn có một cái thần bí đồ vật. Thần bí đồ vật, đó là cái gì? Không biết, chỉ có bắt được tôn quý thiết người, mới có tư cách biết rõ thứ này, đại khái là cái gì? Cái gì, vậy mà như thế thần bí? Vậy ta nhất định phải đi nhìn. Hiển nhiên, Trầm hội trưởng tuyên truyền làm rất đúng chỗ, ngăn ngắn mấy ngày, đại đường quyền quý, trên căn bản cũng biết. Thậm chí liền ngay cả ở trong triều đình Lý Thế Dân, cũng biết tin tức này, hắn đối với thuần sắc lưu ly, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng dạng lưu ly bôi, lại gọi năm màu chén, cũng là bởi vì nó là có nhiều loại màu sắc, sở hữu mới sẽ bị gọi danh tự này. Thế nhưng, bất kể là trước hay là hiện tại, Lý Thế Dân sở hữu lưu ly đồ cất giữ bên trong, liền không có có thuần sắc lưu ly. Vì lẽ đó, hắn đối với cái này một hồi buổi đấu giá cũng là phi thường hiếu kỳ. Hắn tự nhiên biết rõ, những này lưu ly là đến từ BGBG, Đường Ninh, điều này cũng khiến cho hắn đối với áp chụp món đồ bán đấu giá vạn phần cảm thấy hứng thú. Dù sao, Đường Ninh cho tới bây giờ đều là không có bỏ sót cơ sở. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú không chỉ là Lý Thế Dân, xem Trình Giảo Kim bọn họ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn họ cũng thu được mời văn kiện. Mà đồng dạng thu được mời văn kiện, còn có rất nhiều người không tưởng tượng được người. Thiếu Lâm trong phòng, Phương Trượng Viên Lượng đột nhiên thu được một cái đặc biệt tin tức. "Phương Trượng, đây là bên dưới ngọn núi đưa tới buổi đấu giá mời văn kiện, nói là đưa cho ngài." "Buổi đấu giá, đưa cho lão thần?" Viên Lượng ngẩn ngơ, hắn là người xuất gia, tứ đại giai không, làm sao có khả năng có người tiện hắn cái gì buổi đấu giá mời văn kiện. Đừng không phải có người muốn trêu đùa cho hắn. Vậy chút buổi đấu giá đều là ngoại vật, bên trong toàn bộ đều công danh lợi lộc, hay là ném đi, người xuất gia dính không được cái này. Thế nhưng là, Phương Trượng, cái kia đưa mời văn kiện còn là một cái khách hành hương, hắn hướng về chúng ta chùa miếu quên tặng 500 lạng bạc dòng hương hỏa. Vậy đưa cho lão thần nhìn. Truyền tin tiểu hòa thượng cũng không có bởi vì Phương Trượng thái độ đột nhiên chuyển biến mà biến sắc, thật giống đối với dạng này hiện tượng tập mãi thành quen một dạng. Sau đó, hắn cầm trong tay mời văn kiện, giao cho Viên Lượng Phương Trượng. Viên Lượng Phương Trượng mở ra mời văn kiện vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết buổi đấu giá địa chỉ, là Trường An mà đấu giá đồ vật, thì là lưu ly. Thứ này rất tốt, Viên Lượng Phương Trượng nhìn cũng có chút nóng mắt, thế nhưng đây là buổi đấu giá, hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người đi đấu giá lưu ly. Bởi vì đây đối với người xuất gia tới nói, bị hư hỏng danh dự. Nếu là thật yêu thích, hắn hoàn toàn có thể trong âm thầm lén lút làm một ít lưu ly thả ở trong phòng xem xét. Vì lẽ đó, Viên Lượng Phương Trượng phản ứng đầu tiên chính là muốn đem cái này mời văn kiện cho ném mất. Bất quá, khi hắn tay lật đến mời văn kiện mặt trái thời điểm, hắn đồng tử không nhịn được co rụt lại. Ở mời văn kiện mặt trái cũng không có viết chữ gì, mà là vẽ hai vị Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này hai vị Như Lai Phật tượng vẽ phi thường vi diệu khiến người ta cảm giác đây nhất định không phải là đồng dạng chất liệu Phật tượng. Sẽ liên lạc lại đến những này đấu giá đồ vật rốt cuộc là cái gì? Viên Lượng tâm đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Cái này Phật tượng là có ý gì? Khó nói bọn họ muốn đấu giá Phật tượng. Viên Lượng ánh mắt kinh dị không thôi, đồng thời trong lòng hắn né qua rất nhiều suy nghĩ. Cái này Phật tượng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ vẽ ở mời văn kiện mặt trái, coi như là bọn họ tin Phật cũng sẽ không như vậy. Bởi vì phía trên này vẽ, thế nhưng là hai vị Thích Ca Mâu Ni Phật xem. Như vậy Phật tượng không phải là một cái thờ phụng Phật gia người vẽ. Vì lẽ đó, lúc này Viên Lượng trên căn bản đã khẳng định thẩm nghĩ phương pháp. Muốn đi, cái này buổi đấu giá nhất định phải đi, coi như ta không đi, những cái mật tàng người cũng khẳng định sẽ đi, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Phật tượng xuất thế, bất kể là thật hay là giả, Viên Lượng đều có cần phải. Bởi vì lúc này Thiếu Lâm tự thuộc về đại đường bản thổ Phật giáo, bọn họ cùng Thiên Trúc truyền tới mật tàng Phật pháp là có khác nhau. Bọn họ giữa hai người lại càng là tồn tại sinh tử tồn vong cạnh tranh quan hệ. Viên Lượng bên này nghĩ như thế, mà một mặt khác, đến từ Thiên Trúc mật tàng các loại vẫn còn, cái này thời điểm cũng thu được mời văn kiện. Phương Trượng, bọn họ cái này mời văn kiện là có ý gì? Hẳn là bọn họ có Phật tượng muốn đấu giá. Phật tượng, chúng ta có rất nhiều Phật tượng à, bọn họ đấu giá Phật tượng theo chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa lần này, chúng ta phải đi. Ừm. Ta không biết rõ, Phương Trượng ngài ý tứ. Bởi vì cái này Phật tượng không đơn giản, cái này hai vị Phật tượng, chúng nó hẳn là Lưu Ly Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gì? Lưu Ly? Lưu Ly vốn là tôn quý, mà Lưu Ly Phật xem liền càng là như vậy. Có thể nói, từ xưa đến nay, bọn họ cũng chưa từng thấy Lưu Ly Phật. Mà Lưu Ly Phật cái này thời điểm xuất thế, cái này đối với bọn hắn Phật giáo tới nói, không thể nghi ngờ như là chân Phật buông xuống một dạng. Nhất là bọn họ đang tại phát triển tín đồ quan trọng thời điểm. Lúc này đại đường hòa bình hưng thịnh, đúng là hắn Phật giáo phát triển thời cơ tốt. Nếu như bọn họ nắm giữ cái này Lưu Ly Phật, bọn họ Thiên Trúc Phật giáo nhất định có thể đủ chính thức đại đại phát triển, thậm chí sẽ trực tiếp siêu việt Thiếu Lâm tự, trở thành đại đường đệ nhất Phật giáo. Vì lẽ đó, mật tàng hòa thượng so với ai khác cũng tâm động. Chương 431, khiến người ta kinh diễm lưu ly bổn chứa canh ba, yêu cầu từ đặt trước. Hoa, lần này buổi đấu giá rất náo nhiệt a. Ai nói không phải là đây, lần này đến đều là chân chính đại quan quý tộc, giống chúng ta những này lái buôn chỉ có thể ngồi ở đây đại sảnh phía sau cùng, những cái chính thức người tài ba lên một lượt lầu hai nhã các. Đây quả thật là không cách nào so sánh được, ta nhìn thấy đi tới, đều là vương gia cùng quốc công, muốn những đại thần kia, bọn hắn cũng đều chỉ có thể trong đại sảnh. Quốc công, khó nói ngươi không nhìn thấy, vậy hạ kỳ thực cũng lén lút tới sao?
Cái gì, vậy hạ cũng tới?
Dừng a.
Ngạc nhiên.
Trận này buổi đấu giá, thế nhưng là vương gia ở phía sau chủ trì tất cả.
Không lạ thôi, không lạ được biết khổng lồ như thế.
Buổi đấu giá quy cách, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí có thể nói, đại đường quyền quý cũng tập trung ở này.
Đương nhiên, cũng có rất có bao nhiêu tiền thương nhân.
Dù sao đây là một cái buổi đấu giá, sở hữu đồ cất giữ đều là cần nhờ tiền nói chuyện.
Vì lẽ đó, phú thương cùng quan viên cùng bàn, tràn diện chưa từng có náo nhiệt.
Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là không ngồi tới vị trí, dù sao sân bãi hữu hạn.
Bất quá, làm mặt khác hai nhóm người xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ.
Đây không phải buổi đấu giá sao?
Tại sao có thể có hòa thượng lại đây?
Đúng vậy a,
bọn họ người xuất gia không phải là tứ đại giai không sao, làm sao sẽ đến tham gia cái này buổi đấu giá?
Hắc, các người đây cũng không biết đi, có người nói trận này buổi đấu giá bên trong chân phẩm nhiều vô cùng, mà áp trục đồ vật, thậm chí theo Phật giáo có quan hệ.
Theo Phật giáo có quan hệ, không lạ được lập tức đến nhiều như vậy hòa thượng.
Hòa thượng tham gia buổi đấu giá, lần này thật sự có náo nhiệt xem.
Thiếu Lâm tự cùng mật tàng người xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là như thế.
Thiếu Lâm tự người dĩ nhiên thật đến.
Thập Tam Côn Tăng cứu Đường Vương, Lý Thế Dân đối với hòa thượng vẫn luôn là có thiện ý, đây cũng là một loại cảm ơn.
Chỉ là cái này cảm ơn, sau đó từ từ bị làm hao mòn.
Cũng không phải Lý Thế Dân vong ân phụ nghĩa, mà là hắn từ từ phát hiện, Thiếu Lâm tự chờ chùa miếu hòa thượng, không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy.
Hoặc là nói, người xuất gia rất nhiều nói đều là phí lời.
Lại như bọn họ tứ đại giai không, giới tham giới sân mở dạng, bọn họ nói là nói như thế, thế nhưng bọn họ căn bản không có làm được điểm này.
Những này chùa miếu, tại bọn họ phía dưới, thường thường chiếm cứ rất nhiều thổ địa, sau đó thuê cho bách tính, để bách tính thay bọn họ làm lụng.
Đồng thời, bọn họ cũng biết làm đầu hương, cao hương các loại mảnh lưới, lừa dối khách hành hương bỏ tiền.
Số tiền này tài, một cách tự nhiên cũng không phải dùng ở chùa miếu trên thân, mà là dùng ở chính bọn hắn trên thân.
Đương nhiên, bọn họ sau lưng còn làm rất nhiều chuyện.
Vì lẽ đó, Lý Thế Dân bây giờ thấy hòa thượng liền có chút cau mày, cảm thấy bọn họ không nên tới buổi đấu giá.
Bệ hạ, trận này buổi đấu giá áp chụp đồ vật, chính là để cho Thiếu Lâm tự, bọn họ cũng không thể vắng chỗ à.
Ai?
Hy vọng bọn họ không phải làm gì khác người sự tình.
Nghe được Lý Thế Dân như vậy cảm thán, Đường Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy nhiên hắn chưa có tiếp xúc qua Thiếu Lâm tự, thế nhưng hắn đối với Thiếu Lâm tự là cái dạng gì, hắn cũng đã có đại khái hiểu biết.
Mà lần này, vừa vặn có thể tìm một chút Thiếu Lâm tự cơ sở.
Rất nhanh, nhân viên đến đông đủ, mà buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu.
Chủ trì buổi đấu giá chính là Trầm gia thương hội Trầm hội trưởng.
Lúc này Trầm hội trưởng ăn mặc phi thường nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, có vẻ phi thường chính thức. Đại gia tới nơi này mục đích cũng đã rõ ràng, nhiều dư nói Trầm mỗ cũng không nhiều lời, chúng ta trực tiếp coi trọng ta nhóm đồ cất giữ.
Có chúng ta cái thứ nhất đồ cất giữ, ửng đỏ lưu ly môi.
Theo Trầm hội trưởng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thị nữ từ một bên bưng ra một cái đồ cất giữ, dùng vải đỏ che kín, bị đặt ở trên đài cao.
Lúc này đài cao có quang mang tụ tập, dị thường sáng trưng.
Làm Trầm hội trưởng vải đỏ hất lên thời điểm, trong nháy mắt một tràng tiếng thổn thức truyền đến.
Hoa,
dường như là thương lượng xong một dạng, sở hữu thanh âm cũng đều nhịp, rất nhiều người cũng bị ửng đỏ lưu ly bôi cho kinh diễm đến.
Liền ngay cả lúc này kiến thức rộng rãi Lý Thế Dân cũng không nhịn được thán phục.
Cái này ửng đỏ lưu ly bôi làm thật sự là quá tinh xảo.
Lý Thế Dân đổ cất giữ bên trong là có rất nhiều lưu ly, thế nhưng những cái lưu ly tuy nhiên không phải là làm ẩu, thế nhưng làm ra tinh xảo công nghệ thật phi thường ít ỏi.
Bọn họ dựa vào là lưu ly bản thân đẹp, vì lẽ đó những cái này đồ vật mới biết rất được mọi người yêu thích.
Mà Đường Ninh cái này ửng đỏ lưu ly bôi rõ ràng không giống nhau, cái chén này tạo hình tuy nhiên không phải là đặc biệt xuất chúng, thế nhưng nó tinh xảo bề ngoài, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền không nhịn được sinh ra yêu thích cảm giác.
Đặc biệt là, cái chén này hay là thuần sắc.
Vậy hạ, cái này màu sắc thật rất ưa nhìn, hơn nữa nó hình thức đủ thông suốt, khiến người ta vừa nhìn chính là một cái tốt nhất sản phẩm, làm ta lão Trình đều muốn đem nó mua về.
Lão Trình ngươi muốn là ưa thích mua, liền cứ việc mua về, không ai ngăn ngươi.
Vĩ Chỉ Kính Đức không thiếu thời nghi nói.
Ai?
Mua không dậy.
Mua không dậy.
Vật này rõ ràng không phải là ta lão Trình có thể mua lên.
Lý Thế Dân bọn họ ở trên lầu đàm luận, dưới lầu cũng bắt đầu tranh giá, lúc này giá cả lại càng là trực tiếp thét lên 10 vạn sâu.
Nghe được cái giá này, Trình Giảo Kim lại càng là lắc đầu liên tục.
Mua không dậy, quả nhiên mua không dậy, ta cảm thấy ta lão Trình hay là thích hợp vũ đao lộng đồng, không thích hợp loại này nho nhã.
Ha ha ha.
Như thế lời nói thật, người lão Trình trong bụng này điểm mặt thủy, căn bản cũng không thích hợp cầm xinh đẹp như vậy lưu ly bôi.
Thứ này nếu là thật đến ngươi nơi đó, phòng trừng cũng là hung bạo thiên vật.
Ngươi.
Trình Giảo Kim trực tiếp bị Úy Chỉ Kính Đức nói giận đến, hắn cảm giác Úy Chỉ Kính Đức là chân nhân hắc tâm cũng hắc.
Vì lẽ đó, hắn cũng lười cùng Úy Chỉ Kính Đức tính toán, chỉ là ánh mắt hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cái này ửng đỏ lưu ly bôi, cũng không chờ nháy một hồi.
Có thể thấy được, hắn đối với cái này ửng đỏ lưu ly bôi là thật yêu thích.
Bất quá, như thế nào đi nữa yêu thích, cái này lưu ly bôi hay là rơi vào trong tay người khác.
Sau đó, cái thứ hai đồ cất giữ lại ra.
Đang hót bố vạch trần một khắc đó, lại một lần nữa cả sảnh đường kiếp sợ, bọn họ cũng lại một lần nữa bị thuần sắc lưu ly đẹp cho kinh diễm đến.
Đồng thời, trong lòng bọn họ vạn phần khát vọng.
Người.
Chương 432, cái này một chiếc gương chấm muốn nhất định phải yêu cầu từ đặt trước.
mỗi một lần vải đỏ vạch trần đều là đối với mọi người thị giác một lần trùng kích. Một cái kia cái tinh mỹ lưu ly vật phẩm trang sức, để mỗi người cũng thèm nhỏ dãi như khác. Liền ngay cả luôn luôn tự nhận là đại lao thô bí chỉ kính đức, cũng than thở đến mấy lần. Không phải là bọn họ mua không vậy, là thật bỏ không được, bởi vì những này lưu ly vật phẩm trang sức giá cả đều phải không phỉ. Có thể mua một người trong đó, bọn họ muốn lâu dài ở vào tự bế trạng thái. Nhưng mà, một mực bọn họ lại phi thường yêu thích. Các ngươi nếu là thật yêu thích những này lưu ly, chờ hồi cùng, chấm thưởng mỗi người các ngươi một cái. Khiến không được, cái này có thể làm cho không được, những cái này đồ vật đều là bệ hạ ngài chân ái đồ vật, chúng ta làm sao có thể đoạt bệ hạ yêu đây? Vậy chút lưu ly đều là vật ngoại thân, hơn nữa các ngươi là chấm coi trọng nhất đại thần, chấm cho các ngươi ban thưởng là cần làm. Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không nói, từng trải qua nhiều như vậy tinh mỹ lưu ly, hắn đã không lọt mắt trong hoàng cung lưu ly. Nói như thế, hắn người hoàng đế này thật sự là quá mất mặt. Vì lẽ đó, thẳng thắn đem những cái thấp kém lưu ly xử lý xong, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này quân thần cũng không biết Lý Thế Dân suy nghĩ trong lòng, trong bọn họ tâm chỉ là có nồng đậm cảm động. Thật tốt ta. Vậy hạ đồng ý đem Âu Yếm lưu ly ban thưởng cho bọn họ, không cần dùng tiền. Tốt như vậy sự tình, bọn họ hận không được ngày ngày có thể có. Đương nhiên, tốt như vậy sự tình, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút, buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, từng cái chân quý đồ cất giữ không ngừng từ Lý Thế Dân trong mắt lóe ra, nhiều lần hắn cũng không nhịn được muốn mua những này đồ cất giữ. Thế nhưng hắn còn là nhịn xuống. Hắn là từng va chạm xã hội hoàng đế, hắn phải gìn giữ chính mình phong độ, không thể để cho người khác cho rằng hắn cũng cảm thấy những này lưu ly rất chân quý. Vì lẽ đó, hắn khắc chế chính mình dục vọng. Bất quá, trong lòng hắn cũng có được khác dự định, đó chính là chờ trận này buổi đấu giá kết thúc, hắn muốn đi Đường Ninh nơi đó nhiều đi vòng một chút, nhìn còn có hay không cái gì chữ hàng. Nếu có, cái kia sở hữu tiền tài cũng tỉnh. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân không khỏi lộ ra thỏa mãn nụ cười. Bất quá, cái nụ cười này không có kéo dài bao lâu, Lý Thế Dân liền sửng sốt. Phía dưới là chúng ta màn kịch quan trọng, bởi vì cái này một kiện đồ vật, là trừ chúng ta áp chụp vật phẩm ra, tôn quý nhất vật phẩm bên trong. Tôn quý nhất đồ vật sẽ là cái gì? Đúng vậy a. Buổi đấu giá bảo mật công tác làm quá tốt, đấu giá đồ vật, chúng ta căn bản không được biết. Ta đối với cái này tôn quý đồ vật ngược lại là tràn ngập hứng thú, ta rất hiếu kỳ, đến cùng người nào biết đập đi cái này tôn quý đồ vật. Ai? Ngược lại ta nhất định là mua không dậy, hôm nay chính là nhìn náo nhiệt, nhìn nhãn giới, mở mang kiến thức một chút truyền kỳ. Lúc này, tất cả mọi người là ngóng trông mà đối đãi, đối với cái này một kiện đồ vật tràn ngập kỳ vọng. Mà đang hót bố vạch trần một khắc đó, rất nhiều người có cảm giác không mở mắt ra được. Thí, đây rốt cuộc là vật gì, thật chói mắt. Đúng vậy, chỉ cảm thấy một mảnh quang tiệp quá, liền xem không thái thanh. Ta cũng nhìn thấy một vùng ánh sáng, rất chói mắt, cảm giác như là trong truyền thuyết bảo quang. Đây, thật rất có thể chính là bảo quang. Đang hót bố vạch trần một khắc đó, rất nhiều người cảm giác mình ánh mắt hoa lên, trước mắt một mảnh chói mắt hào quang lóe lên, bọn họ xuất hiện hoa mắt tình hình. Điều này cũng làm cho trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ dĩ nhiên không có nhìn rõ ràng đây rốt cuộc là vật gì. Bất quá, cái kia né qua quang mang, để trong lòng mọi người có vô hạn suy đoán. Bất quá, quang mang biến mất mấy hơi thở, bọn họ con mắt cũng khôi phục bình thường, có thể đủ nhìn rõ ràng đồ vật. Cái kia là vật gì? Thật giống, là một chiếc gương. Không phải là thật giống, chính là một chiếc gương, một mặt tấm gương lưu ly. Ta nói không lạ thôi, cái gì quang mang như thế chói mắt đây, nguyên lai là một chiếc gương. Nguyên lai là một mặt tấm gương lưu ly, đồ chơi này trong nhà của ta cũng có một mặt, xem ra cái này vật chân quý, chỉ là một cái manh lưới. Đúng vậy a. Trong nhà của ta cũng có một mặt tấm gương lưu ly, ta còn tưởng rằng điều này có thể là một vật gì tốt đây. Phát hiện đấu giá đồ vật là một chiếc gương thời điểm, rất nhiều người lộ ra thất vọng vẻ mặt. Tấm gương lưu ly cũng không hiếm thấy, thậm chí trong hoàng cung đều có hơn 10 mặt như vậy tấm gương. Đương nhiên, những này tấm gương lưu ly là bên ngoài cùng biên giới bao vây lấy lưu ly, mà trung gian thì là dùng gương đồng. Làm được như vậy tấm gương, kỳ thực cùng còn lại gương đồng không hề khác gì nhau, chính là mỹ quan mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói cái này tấm gương lưu ly nó không có giá trị, ngược lại, nó cũng là rất tốt quý, chỉ là mấy lượng hơi nhiều mà thôi. Vì lẽ đó, mọi người đối với cái này trừ áp trục ra, tôn quý nhất đồ vật có hơi thất vọng, thậm chí cảm thấy thôi, cái này tấm gương lưu ly lấy ra chính là lừa gạt tiền. Lúc này Trầm hội trưởng đúng lúc đứng ra. Tin tưởng lúc này rất nhiều người cũng sẽ cho rằng chúng ta cái này tấm gương lưu ly chính là lấy ra góp đủ số, dù sao thứ này chân thực giá trị so trước đó mặt những cái cần phải thấp không ít. Bất quá, Trầm Mỗ ở đây nói cho mọi người, cũng không phải như vậy, bởi vì chúng ta cái này tấm gương lưu ly, nó cùng đường tấm gương không giống nhau. Nó không chỉ khiến người ta có thể đủ có thể thấy rõ ràng, thậm chí khiến người ta nhìn tấm gương cũng không nhận rõ cái kia một mặt là tấm gương, cái kia một mặt là chân thật. Ừm, thật sự có như vậy tấm gương. Vì để đại gia hiểu biết cái này tấm gương, đại gia có thể có thứ tự tiến lên đến đây quan sát. Trầm hội trưởng vừa nói xong, lập tức liền có người tiến lên đến đây kiểm tra cái này tấm gương. Chỉ là hắn nhìn một chút liền khiếp sợ. Sao, làm sao có khả năng? Thế nào, phát sinh cái gì? Đúng rồi, ngươi thấy cái gì? Không có người trả lời bọn họ vấn đề, như thế để bọn hắn có một loại đội vã không nhịn nổi cảm giác. Sau đó, bọn họ cũng dồn dập tiến lên. Chơi ạ, cái này, đây là thật sao? Chúng ta sẽ không 1.6 ở vào ác ngộng bên trong đi, trên thế giới lại có tinh như vậy gây nên tấm gương. Đây, cái này thật sự là quá tinh mỹ, yêu thích không buông tay, thật là khiến người ta yêu thích không buông tay à. Những này đi tới người, lập tức đã bị cái này tấm gương lưu ly hấp dẫn, thậm chí rất nhiều người đều có một loại trầm luân cảm giác. Bọn họ quay về tấm gương làm các loại động tác, thật giống phát hiện cái gì không được đổ vật một dạng. Mà những này các loại biểu hiện thì là để hút để người chú ý đi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Thấy náo nhiệt, Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng sinh ra một loại muốn xuống mở mang kiến thức một chút kích động. Chỉ là, khi hắn xuống thật nhìn thấy cái này một chiếc gương thời điểm, hắn tâm tình xuất hiện kịch liệt ba động. Cái này một chiếc gương chấm muốn nhất định phải. Lý Thế Dân nhìn thấy tấm gương này đầu tiên nhìn, liền làm quyết định này. Chương 433, chấm ra 10 vạn sâu canh một, yêu cầu từ đặt trước. Lý Thế Dân đem cái này một mặt tấm gương lưu ly cầm trong tay, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Và mắt là một cái đầy mặt uy nghiêm, đầu đội hoàng quan, thân mang hoàng bào uy nghiêm nam tử. Như vậy hình ảnh, hắn gặp qua rất nhiều lần, thậm chí mỗi ngày trôi qua có thể đủ nhìn thấy. Thế nhưng, xưa nay không có lần đó, xem hôm nay như vậy rõ ràng. Hắn thậm chí trong gương, nhìn thấy trên mặt hắn thật nhỏ lỗ chân lông. Như vậy chẳng diện, là Lý Thế Dân từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn cũng vào đúng lúc này, rốt cuộc biết cái gì gọi là vật nhỏ có thể thấy được. Nhìn thấy cái này một chiếc gương đầu tiên nhìn, hắn cũng đã mê mẩn cái này một chiếc gương. Tấm gương này coi như chính hắn không thích hợp cầm, hắn cũng có thể đặt ở Quan Âm Tỷ nơi đó, Quan Âm Tỷ khẳng định biết vạn phần mừng rỡ. Đúng, cái này không phải là mình yêu thích, là tặng cho Quan Âm Tỷ. Tìm tới lý do này, Lý Thế Dân trong lòng càng thêm xác định cái ý nghĩ này phương pháp, sau đó, hắn hứng hở lên lầu. Mà trong lòng, nhưng lại có vạn thiên nhu đồ. Một mực qua một chốc, quan sát nhân tài triệt để kết thúc, buổi đấu giá tiếp tục. Tin tưởng mọi người đã từng gặp qua cái này một mặt tấm gương lưu ly, nó giá trị 12 đại gia hẳn có nhất định nhận thức. Biết rõ, nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy. Chúng ta đã biết cái gương này giá trị, nhanh bắt đầu đấu giá đi. Yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không cho giá rẻ, người trả giá cao được. Đúng, người trả giá cao được. Mấy cái có tiền phú thương, lẫn nhau khiêu khích xem vài lần, thật giống lại tỏ thái độ bọn họ tình thế bắt buộc một dạng. Tình cảnh này, xem trên lầu Trình Giảo Kim hàm răng trực dương dương. Đáng ghét, những này đáng chết phú thương, bọn họ dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền tài, dĩ nhiên so với ta cái này quốc công còn nhiều, như vậy người, nhất định là làm đủ cho xấu, bọn họ đáng chết. Trình Giảo Kim nói như vậy, kỳ thật là hướng về phía tấm gương lưu ly. Hắn rất yêu thích cái này một mặt tấm gương lưu ly, hắn đã có bỏ tiền mua dục vọng. Rất nhiều người cũng biết, Trình Giảo Kim kỳ thật là cái thê quả nghiêm, cũng chính là đối với thê tử cực kỳ tốt cái kia một loại. Vì lẽ đó, hắn nhìn thấy cái này một chiếc gương trong nháy mắt, liền muốn mua lại, đưa cho hắn phu nhân. Chỉ bất quá hắn biết rõ, hắn mặc dù là quốc công, thế nhưng trên người hắn tiền tài còn chưa chắc chắn có những cái phú thương nhiều đây, điều này khiến người ta rất là bực. Nếu cho phép, hắn thậm chí trực tiếp muốn đem những cái phú thương cho giết. Đương nhiên, có nghĩ như vậy phương pháp còn có Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đối với Hồng Phất Nữ si tình ai cũng biết rõ, nếu hắn mua cái này một chiếc gương trở lại, Hồng Phất Nữ nhất định biết cao hứng vô cùng. Hơn nữa, hắn cũng là một cái chính thức tâm nhân chủ, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, cái này tấm gương lưu ly bị phú thương mua đi, hắn nên nếu như được cái này một chiếc gương, là cướp bức hay là trắng trợn cướp đoạt. Lý Tĩnh nóng lòng muốn thử. Cái này thời điểm, Trầm hội trưởng cũng không còn phí lời. Được, nếu đại gia cũng đã biết, cái kia Trầm mộ cũng không còn phí lời, cái này tấm gương lưu ly, 10 vạn sâu giá bắt đầu. Trầm ra 10 vạn sâu. Trầm hội trưởng vừa mới nói xong dưới, ngay lập tức sẽ một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Sau đó, mọi người nhìn về phía người nói chuyện này, không biết làm sao. Trầm hội trưởng, Phú Thương, Trình Giảo Kim, Lý Tĩnh có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Ai cũng không ngờ rằng, Lý Thế Dân lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là báo giá mới ra đến, cái thứ nhất mở miệng. Một câu nói này, có thể bảo hoàn toàn là một cái tuyệt sát. Lý Thế Dân cũng mở miệng, những người khác còn dám mở miệng sao? Nếu ai cái này thời điểm vượt trên Lý Thế Dân, phòng trưng ngày thứ nhì nhà bọn họ sẽ bị chém đầu cả nhà. Lý Thế Dân bắt đầu ngôi cửu ngũ, ai dám siêu biệt hắn? Điều này làm cho những cái kìm nén một luồng khí, muốn cướp cái này tấm gương lưu ly phú thương cùng Trình Giảo Kim loại người lúc này tỉnh ngồi, liền ngay cả Đường Đình cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thế Dân. Hắn không nghĩ tới, Lý Thế Dân vẫn còn có như vậy một cái suy nghĩ. Lúc bắt đầu đợi bất hiện sơn bất lộ thủy, chờ báo giá vừa xuất ra, ngay lập tức sẽ báo ra cái giá rẻ nhất. Tài nghệ trấn áp toàn trường, không lời nào để nói. Mặc dù nói thứ này bản thân sẽ không quý, đều là pha lên làm, thế nhưng ngươi cái này thao tác cũng quá tao đi. Mà Lý Thế Dân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để Trầm hội trưởng sặc nhiều lần nước miếng. Hắn vốn cho là, lần này tấm gương lưu ly, làm sao cũng phải mua một cái 1 triệu sâu, thế nhưng nửa đường giết ra một cái Lý Thế Dân, cái này thật làm cho hắn có chút lúng túng. Thậm chí, hắn đều đã không biết làm sao. Cuối cùng, vẫn là tại Đường Ninh ra hiệu dưới, hắn mới gõ búa nhỏ, xác định cái này đấu giá. Mà lúc này Lý Thế Dân, chí được viên mãn. Hắn đang nhìn đến cái này tấm gương lưu ly ngay lập tức, hắn cũng đã nghĩ kỹ làm sao đem cái này tấm gương lưu ly chiếm được. Hắn bất ẩn mà không phát, chính là vì chờ đợi thời cơ. Quả nhiên, thời cơ bị hắn tóm lấy, hắn cũng bằng giá cả bao nhiêu, đem cái này tấm gương lưu ly nắm bắt tới tay. Lúc này, hắn đã chú ý không được Trình Giảo Kim loại người u ám ánh mắt, hắn chính yêu thích không buông tay vuốt vuốt hắn tới tay tấm gương lưu ly. Phía dưới, chúng ta muốn xuất chúng ta lần này buổi đấu giá áp chụp đồ vật. Trầm hội trưởng lời này vừa rơi xuống, buổi đấu giá bên trong lập tức liền nghị luận sôi nổi. Rốt cục muốn xuất áp chụp vật phẩm, thật là khiến người ta chờ mong a. Đúng vậy a. Cái này áp chụp vật phẩm nghe nói phi thường thần bí, thật là khiến người ta hiếu kỳ a. Quả thật làm cho người tốt kỳ. Chỉ 770 phải không biết rõ ai có thể đem vật này đấu giá trở lại đây. Chỉ cần bệ hạ không ra tay, ai cũng khả năng đem thứ này đấu giá trở lại. Đây,
Có đạo lý. Lý Thế Dân quả thực chính là một cái khó giải đề, cái này thời điểm, rất nhiều người cũng hy vọng cái này áp trục vật phẩm, tức là đồ tốt, cũng không phải một đồ tốt. Dù sao đây là áp trục đồ vật, nếu là không lời hay, sẽ không để hắn nhóm tới. Thế nhưng là, thật là thật sự là đồ tốt, bọn họ khả năng cũng không mua được, là có tiền cũng không mua được loại kia. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ vạn phần xoắn xuýt. Cũng nhưng vào lúc này, trước vẫn không có tồn tại cảm giác Thiếu Lâm Tự người, cùng Mật Tàng Hòa Thượng, thân thể bọn họ đột nhiên ngồi thẳng, đầy mặt nghiêm túc. Thật giống bọn họ đang chờ mong cái này cái gì một dạng. Như vậy chàng cảnh khiến người ta hiếu kỳ, rất nhiều người đến nay cũng không biết, những này hòa thượng tại sao tới cái này buổi đấu giá. Nếu nói bọn họ mua đồ đi, thế nhưng là đến nay bọn họ cũng không có ra tay, thế nhưng là không mua đồ vật, bọn họ cũng không cần phải tới. Khó nói cuối cùng này một kiện đồ vật, theo Phật giáo có quan hệ. Cái này thời điểm, đã có người triển khai tưởng tượng, mà càng như vậy nghĩ, bọn họ cảm thấy càng có khả năng này. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng chính thức mong đợi, cái này áp trục vật phẩm, đến cùng là vật gì. Chương 434, như thấy chân Phật yêu cầu từ đặt trước. Áp trục vật phẩm bị mang lên, hay là dùng vải đỏ bà bọc, đây là cùng phía trước không giống là, trong này đồ vật thật giống lớn hơn. Hơn nữa, nó không có đặt ở trên quầy, mà là quầy hàng trực tiếp bị rời đi, một cái cố định kệ gỗ bị bưng đến chính giữa. Phen này thao tác, để rất nhiều người không rõ vì sao, bất quá Trầm hội trưởng cũng không có đưa ra giải thích. Lúc này, hắn biểu hiện phi thường sung sướng, cũng phi thường trịnh trọng. Đại gia nhưng nhìn được, tuyệt đối đừng ngáy mắt. Hắn một câu nói này, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, để sở hữu ánh mắt cũng đặt ở vải đỏ bảo bọc trên kệ. Sau đó, Trầm hội trưởng tay hất lên, vải đỏ phi thiên mà lên, lại đến khiếp sợ tiếng truyền đến. Đây, cái này, chuyện này. Đây là. Chơi ạ. Chuyện này. Phật. Đang hót bố vạch trần một khắc đó, rất nhiều người khiếp sợ trực tiếp nói không ra lời, thậm chí rất nhiều người thân thể nhịn không được run rẩy. Người, lại càng là trực tiếp từ chỗ mình ngồi đứng lên, đầu rôi ra, đầy mặt thật không thể tin, hoặc như là muốn đem vật này xem cho rõ ràng. Lúc này lầu 2 Lý Thế Dân cũng là như thế, hắn nhìn phía dưới đồ vật, không nhịn được trả trả con mắt. Đột nhiên, buổi đấu giá bên trong truyền đến không giống nhau thanh âm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bất kể là Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng hay là Mật Tàng Hòa Thượng, cái này thời điểm cũng niệm một tiếng Phật hiệu. Bọn họ chắp tay trước ngực, đầy mặt chân thành, như thấy chân Phật. Mà bọn họ phen này động tác, cũng rốt cục khiến người ta phản ứng lại. Đây, cái này dĩ nhiên là một đôi kim sắc lưu ly Phật. Kim sắc lưu ly Phật, hơn nữa bọn họ trên thân còn tản ra Phật quang, đây là thật Phật trên đời, đây là thật Phật trên đời a. Phật tổ hiền linh, cái này nhất định là Phật tổ hiền linh. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm trên giá gỗ, con mắt cũng không nháy một hồi. Bởi vì ở trên giá gỗ có hai vị kim sắc lưu ly Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng nó màu sắc thuần chủng, toàn thân kim sắc, hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Khiến người ta vừa nhìn, cũng cảm giác cao quý trang nhã, Phật tính mười phần. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, cái này hai vị Phật tượng dưới thân, dĩ nhiên mơ hồ tỏa sáng mang, hào quang màu vàng nóng kia chiếu rọi đi ra, như là có linh tính một dạng. Làm cho người ta một loại cảm giác, cái này hai vị Phật tượng là chân Phật, có chân Phật ở bên trong. Như vậy cảnh tượng, giống như thần dấu vết một dạng, làm cho tất cả mọi người si mê. Thiếu Lâm Tự cùng Mật Tàng Hòa Thượng, cái này thời điểm lại càng là trực tiếp ngồi xếp bằng, trong miệng lại càng là yên lặng niệm lên kinh văn. Bọn họ dùng như vậy hành vi, biểu đạt ra bọn họ đối với cái này Phật tượng kính nể. Mà như vậy hành vi, thì lại càng làm cho những người đứng xem kia hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra cái này hai vị là chân Phật. Trời ạ! Phía trên thế giới này lại có chân Phật tồn tại, ta muốn tin Phật, ta muốn đi tin Phật. Ta cũng phải tin Phật, cầu Phật tổ phù hộ. Chân Phật, đây là thật Phật, nếu có thể đủ bố tới nó, ngày ngày ở trong nhà cung phụng, Phật tổ khẳng định biết phù hộ ta. Lúc này, toàn bộ buổi đấu giá dư luận đã hoàn toàn hướng về nghiêng về một phía, tất cả mọi người tin tưởng, đây là thật Phật. Càng có rất nhiều người biểu thị, bọn họ đồng ý thờ phụng Phật giáo. Như vậy chẳng cảnh, để Lý Thế Dân thẳng cau mày, hắn cũng không mong muốn nhìn thấy Phật giáo lấy như vậy tình thế tiếp tục phát triển. Đặc biệt là muốn chân Phật như vậy thần linh xuất hiện, liền biết càng thêm ảnh hưởng đến hắn. Vậy hạ, chúng ta trước tiên tiếp tục xem tiếp. Cái này thời điểm, Đường Linh mở miệng, mà Lý Thế Dân lông mày bừng lòng, hắn mới nhớ tới, cái này buổi đấu giá là Đường Linh tổ chức. Cũng chính là tiểu tử này vừa dạy hắn 10 vạn sâu tiền tài. Lúc này, buổi đấu giá cũng không có đình chỉ. Chính như đại gia nhìn thấy, đây là hai vị kim sắc lưu ly Thích Ca Mâu Ni Phật, như vậy nó giá khởi đầu là ít nhiều đây, là 1 triệu sâu một tôn. Thí, cái giá này một khi nói ra, tất cả mọi người cảm giác hàm răng như là tiến vào lãnh phong một dạng. Mà Phật ra người, cũng theo niệm một câu A Di Đà Phật. 1 triệu sâu một tôn, đây cũng quá quý đi. Sắc thực rất đắt, thế nhưng là, đây chính là chân Phật a, không phải là có tiền liền có thể mua được. Đúng vậy a. 1 triệu sâu rất nhiều, thế nhưng đối với cái này Phật tượng tới nói, tất nhiên không thể trọng yếu. Mọi người còn thảo luận, cũng đã có người mở miệng. 110 bản sâu, 120 bản sâu, 130 bản sâu, 140 bản sâu. Đại đường người có tiền cũng không ít, muốn cái này một tôn Phật tượng người cũng có rất nhiều. Bất quá, cái này thời điểm, đột nhiên có người ngăn chặn bọn họ miệng. A Di Đà Phật, Bần tăng đồng ý ra 3 triệu sâu. Mọi người, không ai từng nghĩ tới, Mật Tàng Hòa Thượng dĩ nhiên biết có tiền như vậy, vừa mở miệng liền ra 3 triệu sâu, chuyện này quả thật để mọi người không đường có thể đi. Bọn họ đều là 10 vạn 10 vạn thêm, người ta trực tiếp nhảy qua hạ đoàn cục, đi tới cao cấp nhất. Rất nhiều người nghe được con số này, lại càng là hàm răng run lập cập. Những này hòa thượng, đã vậy còn quá có tiền.
Không phải nói hòa thượng là dừng lại ở trong chùa miếu sao? Bọn họ làm sao biết có tiền như vậy? Khó nói số tiền này đều là bọn họ ăn chay tiết kiệm được đến. Ta cũng ngày ngày ăn chay, làm sao không thấy còn lại bao nhiêu tiền? Ngươi là một người tỉnh, người ta là cả chùa miếu tỉnh. Rất nhiều người trực tiếp bị một câu nói này nói không lời nào để nói, bất quá bọn hắn không phải không thừa nhận một sự thật, những này mật tàng hòa thượng thật sự có tiền. Liên lúc này Lý Thế Dân cũng liên tục cau mày. Hắn không nghĩ tới mật tàng hòa thượng sẽ như thế có tiền, xem ra đây là bị hắn lơ là một cái trọng đại thế lực, chuyện này qua đi, hắn nhất định phải tốt tốt điều tra một hồi những này mật tàng hòa thượng. Lý Thế Dân nghĩ như vậy, buổi đấu giá hiện trường lại xuất hiện một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. A Di Đà Phật, ngươi nghĩ dùng tiện nghi giá quy định lấy đi một tôn Phật tượng, ngươi phải hỏi một chút Bần tăng có nguyện ý hay không. Bần tăng đồng ý ra 400 vạn sâu. Lúc này rất nhiều người cũng cảm giác mình đầu góc chuyển không tới, lúc nào đợi 3 triệu sâu là tiện nghi giá rẻ. Bất quá, mật tàng, triệu triệu, hòa thượng cũng không có lý hội chúng người cảm thụ, bọn họ thấy Thiếu Lâm tự ra tay, vội vã tăng giá. 450 vạn sâu. 5 triệu sâu. 550 vạn sâu. 6 triệu sâu. 660 vạn sâu. Thiếu Lâm tự cùng mật tàng hòa thượng tiền thật giống không phải là tiền mở dạng, bọn họ không ngừng thêm đến sắp ngàn vạn sâu thời điểm, Thiếu Lâm tự người cái này thời điểm mới mở chúng ta như vậy thêm cũng không phải cái cách nào. Không bằng một phương ngàn vạn sâu, một người một tôn Phật tượng. A Di Đà Phật, có thể ngăn trở. Trong nháy mắt, mật tàng hòa thượng đồng ý Thiếu Lâm tự thuyết pháp, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tốn nhiều tiền. Thiếu Lâm tự cùng mật tàng hòa thượng như là đã quyết định cái này Phật tượng quy tụ một dạng, song phương cũng phi thường hài lòng. Mà Thiếu Lâm tự càng là cái thứ nhất hô lên ngàn vạn sâu, mắt thấy cái này Phật tượng liền muốn vào tay. Cái này thời điểm, nhưng Trầm hội trưởng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều thất kinh sự tình. Chương 435, một vạn vạn quán canh ba, yêu cầu từ trước. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trầm hội trưởng cầm trong tay hắn một truy, trực tiếp quay về trong đó một tôn Phật tượng chính là một truy. Đùng. Âm tiếng vỡ nát âm đột nhiên truyền đến, thức tỉnh rất nhiều còn chìm đắm ở trong mơ khách qua đường. Hiện tại, trên toàn thế giới, chỉ còn giữ lại cái này một tôn kim sắc lưu ly Thích Ca Mâu Ni Phật xem. Trầm hội trưởng, rõ ràng truyền tới mỗi người trong hai, trực tiếp khiến người ta kéo đến trước mắt có thể thấy được hiện thực ở trong. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ và phần. Ngàn vạn sâu Phật tượng, cứ như vậy bị đập nát. Đây chính là ngàn vạn sâu a, Trầm hội trưởng một truy tử tương này một ngàn vạn quán cho bữa. Nhưng mà này còn là người người kính nể chân Phật ta, cứ như vậy xem rác rưởi một dạng nát, dừng lại ở mặt đất. Lúc này tất cả mọi người cũng cảm giác mình tâm thẳng tình thịch, thậm chí rất nhiều người tính tình nóng nảy trực tiếp đi tới. Như vậy hiếm thấy chân bảo, như vậy cư trú chân Phật Phật tượng, cứ như vậy bị một cái đáng ghét thương nhân cho đập nát. Chuyện này chính là đối với cái này thần vật một loại khinh nhẫn. Không muốn là cái này buổi đấu giá hiện trường, có rất nhiều thủ vệ, trong tay bọn họ lại càng là cầm sáng loáng binh khí, lúc này 770 Trầm hội trưởng, rất có thể sẽ chết. Rất nhiều người, tuy nhiên tính tình nóng nảy đi tới, thế nhưng vẫn áp chế chi. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng hoàn toàn bị Trầm hội trưởng phen này thao tác chỉnh động. Đây, chuyện này. Bệ hạ, đây là vi thần sắp xếp. Thế nhưng là, cái này Phật tượng. Bệ hạ, nhìn xuống ngươi liền biết. Đường Ninh trấn an được Lý Thế Dân, cũng không có trấn an được Thiếu Lâm tự cùng mật tàng hòa thượng loại người. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Tốt ngươi gian thương, lại dám khinh nhẫn chân Phật, ngươi đáng chết. A Di Đà Phật, đối với cái này loại không tôn trọng ngã Phật người, bần tăng nên đưa ngươi trực tiếp xuống địa ngục. Lúc này, Thiếu Lâm tự cùng mật tàng hòa thượng cũng đã chuẩn bị động thủ. Toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí cũng lập tức liền khẩn trương lên. Bất quá, Trầm hội trưởng không hề có một chút hoảng loạn. "Chư vị đại sư, ta khuyên các ngươi hay là bình tĩnh một chút, ta cái này buổi đấu giá, thế nhưng là có mấy vạn binh lính lấy tay đây." Trầm hội trưởng nói, các binh sĩ thích hợp để lên vũ khí trong tay, bọn họ trên thân ngay ngắn nghiêm nghị cũng lập tức phả vào mặt. Cái kia hung tàn khí thế, trực tiếp tập kích người nội tâm, để nhát gan người run lẩy bẩy. Cái này thời điểm, rất nhiều người mới kịp phản ứng, đồ đại nói vậy buổi đấu giá người sau lưng là Đường Ninh, bây giờ nhìn lại tất cả những thứ này đều là thật. Vừa nghĩ tới Đường Ninh, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ở toàn bộ đại đường, lớn nhất gây không dậy chính là Đường Ninh đi. Lúc này Thiếu Lâm tự cùng mật tàng hòa thượng cũng vô ý thức câm miệng, không dám có bất kỳ quá khích động tác. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta buổi đấu giá liền tiếp tục đi. Ngàn vạn sâu lần thứ nhất, 1.010 bạc quán. Trầm hội trưởng vừa dứt lời, mật tàng hòa thượng ngay lập tức sẽ nối liền, đưa ra tân báo giá. Tình cảnh này, trực tiếp để Thiếu Lâm tự hòa thượng tức giận. Ta đều đã gọi vào ngàn vạn sâu, các ngươi tại sao còn muốn tăng giá? A Di Đà Phật. Phật nói ngươi nói theo phí lời không thể khác biệt, nơi này chính là chỉ còn giữ lại một tôn Phật tượng, khó nói cái này một tôn Phật tượng Bần tăng nên tặng cho ngươi. Ngươi, Bần tăng ra 1.050 bạc quán, 11 triệu sâu, 12 triệu sâu, 15 triệu sâu, 2000 bạc sâu. Toàn bộ buổi đấu giá như là biến thành hòa thượng sân nhà, bọn họ không ngừng tăng giá, mà những người khác thì lại không ngừng hút lấy khí lạnh. Mọi người thật sự là quá giật mình, bọn họ xưa nay chưa hề nghĩ tới, Thiếu Lâm tự cùng mật tàng hòa thượng dĩ nhiên có tiền như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đã sắp muốn đạt tới 50 triệu sâu. Khổng lồ như vậy tiền tài, trực tiếp vượt qua tất cả mọi người dự liệu, liền ngay cả BKBG, Lý Thế Dân cũng đều là đưa mắt liên tiếp tìm đến phía bọn họ. Vốn là Lý Thế Dân sắc mặt hay là bình thường, thế nhưng càng gần đến mức cuối, sắc mặt hắn càng là khó coi. Bởi vì hắn cảm giác được, những này Thiếu Lâm tự người và mật tàng hòa thượng dĩ nhiên so với hắn người hoàng đế này còn muốn có tiền, như vậy kết quả, không ngừng đả kích Lý Thế Dân nội tâm. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Đường Ninh tại sao làm như thế. cái này một tôn Phật tượng giá cả, rõ ràng so với hai vị Phật tượng giá cả cao hơn quá nhiều. Đây rốt cuộc là cái gì đầu góc buôn bán? Lý Thế Dân tâm tư là phức tạp, mà phía dưới tăng giá rất đang tiếp tục. Một chén trà đi qua, giá cả lại càng là tiêu thăng đến 80 triệu sâu, những thương nhân kia cùng đại quan quý tộc thẳng cảm giác mình tâm đều sắp muốn nhảy ra. Như vậy tăng giá phương thức thật sự là quá mức kích thích. 85 triệu sâu. Thiếu Lâm tự phương trưởng Viên Lượng hít sâu một hơi, tuôn ra một cái lần thứ hai làm cho tất cả mọi người cũng hút vào khí lạnh giá cả. Mà một mặt khác, Mật Tàng Hòa Thượng tiếp theo đổi tới. 86 triệu sâu. Càng gần đến mức cuối, càng là tăng giá gian nan, bởi vì đến như vậy giá cả, trên căn bản đều muốn đem hai nhà tiền tài cho móc khoảng không. Lại như lúc này, Viên Lượng còn chưa mở lời, phía sau hắn liền chuyển đến khuyên can thanh âm. Phương trượng, chúng ta không thể lại thêm, chúng ta đã không có nhiều tiền như vậy tài. Ngươi nói cái gì đó, bây giờ chân Phật đang ở trước mắt, tiền tài đều là vật ngoại thân, đón về chân Phật mới là chúng ta chính thức muốn làm. Thế nhưng là chúng ta trừ ruộng đất, thật cũng lại không có đường tài sản. Ruộng đất, đúng vậy, chúng ta có phổ biến suy ruộng đất, còn có những cái bên ngoài nghề phụ, cái này nhưng đều là chúng ta tiền tài à. Viên Lượng như là thể thù quán đỉnh một dạng, lập tức muốn tìm hắn Thiếu Lâm tự còn có đường tiền tài, vì lẽ đó, hắn sau một khắc không chút do dự hô lên một giá cả. Một vạn vạn quán số này lượng vừa ra, tất cả mọi người một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Trước đó, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới một tôn Phật tượng dĩ nhiên cần một vạn vạn quán tiền tài, càng chưa hề nghĩ tới, dĩ nhiên thật sẽ có người ra một vạn vạn quán giá cả, mua lại một tôn Phật tượng. Một mực, lần này cũng phát sinh ở bọn họ trước mắt. Lúc này, chớ nói chi là khán giả, liền ngay cả Mật Tàng Hòa Thượng bọn họ đều là sắc mặt trắng bệch. Một vạn vạn quán, con số này giống như là một tòa Thái Sơn một dạng, trực tiếp đặt ở đỉnh đầu bọn họ, ép bọn họ căn bản không thở nổi. Thậm chí Trầm hội trưởng hỏi ba lần, đầy đủ chờ nửa ly trà, bọn họ đều không có dũng khí tiếp tục tăng giá. Cuối cùng, Phật tượng rơi vào Thiếu Lâm tự trong tay. Sở hữu Thiếu Lâm tự hòa thượng đều là rất vui mừng. Tuy nhiên bọn họ cũng rất là thì đau, thế nhưng có thể có được chân Phật, có thể đủ mở rộng Phật gia tín ngưỡng, bọn họ tin tưởng bọn hắn tổn thất tiền tài rất nhanh sẽ biết trở về. Bất quá, cái này thời điểm, Thiếu Lâm tự phong phú tài phú cũng dẫn lên Lý Thế Dân chú ý. Chương 436, chân Phật buông xuống canh một, yêu cầu từ đặt trước. Trương An thành một hồi buổi đấu giá, hoa lệ kết thúc, tất cả mọi người khiếp sợ với trận này buổi đấu giá hào hoa, còn có Thiếu Lâm tự nắm giữ tài phú. Một vạn vạn quán, đây đối với bất luận người nào tới nói, đều là một cái con số trên trời, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không ai từng nghĩ tới, Thiếu Lâm tự biết có nhiều như vậy tài phú, vì lẽ đó người người thán phục. Bất quá, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ ở ý là một chuyện khác. Đó chính là Thiếu Lâm tự hoa một vạn vạn quán mua lại đồ vật, kim sắc lưu ly Phật, Phật tượng bên trong, tản ra Phật quang, giống như chân Phật. Như vậy tin tức vừa ra, tất cả mọi người là vạn phần chấn động kinh hãi. Vậy thật sự là Phật tượng sao? Còn có thể giả bộ, thế nhưng là có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đây. Thế nhưng là, một cái Phật tượng có thể đủ giá trị một vạn vạn quán. Coi như là làm bằng vàng, sợ là cũng không thể đủ giá trị nhiều tiền như vậy chứ. Người đây cũng không biết đi. Thật là chỉ là cái Phật tượng, nó tự nhiên cũng là không có như thế đăng giá. Thế nhưng cái này Phật tượng bên trong thế nhưng là ở chân Phật, vậy thì hoàn toàn khác nhau, chân Phật vô giá. Chuyện này, ngược lại là thật. Viên Lượng biết rõ tin tức này, phi thường hài lòng. Phương trượng, chúng ta nói như vậy, biết sẽ không quá lộ liễu. Nếu là có người hơn chút lo lắng chúng ta Phật tượng làm sao bây giờ? Phật tranh một chú hương, nếu như không cho người khác nhìn thấy chân Phật, người khác như thế nào sẽ tin phụng chân Phật? Cho tới ghi nhớ, sợ là không ai có gần này, nơi này chính là Trường An. Là, ở Trường An quản chế phi thường nghiêm ngặt, đặc biệt là như vậy đặc thù thời kỳ, trên căn bản người người đều muốn tiếp thu loại bỏ. Dù sao, nơi này là dưới chân tiên tử. Hơn nữa, bọn họ Thiếu Lâm tự người cũng không phải ăn chay, trên căn bản người người đều có công phu trong người, Viên Lượng thì càng thêm yên tâm. Lúc này Viên Lượng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là thịnh đại nên tiếp chân Phật, mở rộng Thiếu Lâm tự sức ảnh hưởng. Hắn tin tưởng, thật là ở tất cả mọi người trong ánh mắt, cái này chân Phật tiến vào Thiếu Lâm tự, như vậy từ nay về sau Thiếu Lâm tự nhất định hương hỏa không ngừng, đời đời truyền lại. Nghĩ tới đây, Viên Lượng cũng không nhịn được kích động lên. Bởi vì từ nay về sau, hắn nhất định khai sáng Thiếu Lâm tự một cái kỷ nguyên mới, bị tất cả mọi người ghi khắc. Trong chùa tăng nhân cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Đã chuẩn bị kỹ càng, lần này Thiếu Lâm tự chúng ta trên căn bản là dốc toàn bộ lực lượng. Vậy được, lần này bản phương trượng nhất định phải làm chưa từng có thịnh đại, để nó vang danh toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ thiên hạ. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, nhất định sẽ cho người thoát ly khổ hải. Mọi người đánh một cái Phật ngữ, sau đó tĩnh tâm bắt đầu chờ đợi. Ở Đường Ninh có ý bảo vệ cho cái này Phật tượng ở Trường An bên trong vô cùng an toàn. Mấy ngày Thiếu Lâm tự tăng nhân cũng thành công đến Trường An, nên tiếp chất Phật theo Thiếu Lâm chùa người tiến vào Trường An cũng đã bắt đầu. Thí, Thiếu Lâm tự dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Đúng vậy a, ta lúc này mới phát hiện nơi này lại có hơn vạn tăng nhân, thật không hổ là Thiếu Lâm tự a. Lần này Thiếu Lâm tự thật dốc toàn bộ lực lượng, cũng không biết chúng ta có thể không thể thấy chân Phật, nên có thể nhìn thấy đi. Rất nhiều bách tính đối với trong truyền thuyết chân Phật trong lòng có vạn phần chờ mong. Bọn họ tuy nhiên không nhất định tin Phật, thế nhưng trên thế giới này thật sự có chân Phật, bọn họ không ngại tin Phật. Dù sao tín ngưỡng thứ này người người cũng có thể có, mà cái tiền đề này chính là bọn họ tín ngưỡng đồ vật có phải là thật hay không đáng giá tín ngưỡng. Hôm nay khí trời là sáng sủa, ánh mặt trời cũng dị thường ôn hòa, giống như là Phật quang một dạng. Lúc này Viên Lượng thân mang áo cà sa, vẻ mặt phi thường nghiêm túc trịnh trọng. Cũng chuẩn bị kỹ càng sao? chuẩn bị kỹ càng.
Được.
Niệm kinh, chân Phật.
Ở ánh mắt mọi người bên trong, Viên Lượng ở lại đỉnh viện ra, đông đảo hòa thượng trực tiếp trên đất ngồi xếp bằng, niệm lên kinh văn, cái kia trịnh trọng dáng vẻ, để những người khác bách tính cũng không khỏi khẩn trương lên. Bọn họ con mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm trong sân. Thiên Hô Vạn Hoán bắt đầu đi ra, tại mọi người trông mòn con mắt thời điểm, từ Viên Lượng dẫn đầu, mọi người đang về sau, Phật tượng rốt cục được mang ra tới. Bốn người giơ lên, nhất trí trong hành động. Vừa bắt đầu thời điểm, mọi người chỉ là cảm giác đẹp đẽ, kim sắc lưu ly, rất là có thưởng thức giá trị. Thế nhưng làm Viên Lượng xuất lĩnh lấy mọi người, mang theo lưu ly Phật xem đi vào ánh mặt trời bên trong thời điểm, vây xem mọi người, sắc mặt ngay lập tức sẽ biến. Bởi vì, dưới ánh mặt trời lưu ly Phật xem, toàn thân dĩ nhiên đang phát tán ra nhàn nhạt kim quang, thậm chí nó sau đầu, mơ hồ hình thành một vòng Phật gia công đức vi luân. Như vậy quan mang, tuyệt đối không chỉ là bởi vì lưu ly có thể đủ thể hiện ra. Bởi vì, Đường Linh ở lưu ly bên trong, thêm như là thật nhỏ lẳng tính đa diện một vật. Bất quá, ở trước mắt mọi người, hiện ra đến lại là dưới ánh mặt trời, chân Phật buông xuống. Tình cảnh này trực tiếp làm cho tất cả mọi người cũng giật mình há to mồm, mà Thiếu Lâm tự sở hữu tăng chúng, cái này thời điểm cũng là cùng niệm A Di Đà Phật. Vạn chương 437, muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng yêu cầu từ đặt trước. Chân Phật buông xuống, chiều bái chân Phật. Lúc này Viên Lượng như là được chân Phật ý chỉ, trở thành sự thật Phật người phát ngôn một dạng. Hắn ở chân Phật phía dưới, đầy mặt thần thánh khiến người ta không thể xâm phạm. Lúc này hắn lại càng là trực tiếp để Thiếu Lâm tự chúng tăng thần phục. A Di Đà Phật. Thiếu Lâm tự sở hữu tăng chúng trực tiếp quay về chân Phật chiều bái, cái kia trong đó thành tâm là mọi người có thể cảm giác được. Tình cảnh này ảnh hưởng đến rất nhiều người bách tính không tự chủ được chắp tay trước ngực, niệm một câu A Di Đà Phật. Bọn họ không phải là muốn làm hòa thượng, mà là đối với cái này chân Phật không tự chủ được sản sinh tín ngưỡng. Bọn họ đã tin tưởng trước mắt cái này Phật tượng chính là chân thật, vô luận như thế nào bọn họ đều cần duy trì cung kính. Thậm chí đã có người bắt đầu khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Dụng cụ thức cảm giác phi thường trọng yếu, tối thiểu đối với hiện tại Phật dạy tới nói là như thế này. Long trọng nghi thức vừa ra, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đồng thời cũng tăng cường sức thuyết phục. Rất nhiều bách tính trong miệng đã bắt đầu ở lẩm bẩm Phật tổ phù hộ. Mà khi Phật tượng thật bắt đầu ra trường an thời điểm, trên đường chẳng cảnh liền càng náo nhiệt hơn. Thí, dĩ nhiên thật sự có Phật quang a. Hoa, đây nhất định là chân Phật, đây nhất định là chân Phật. Nguyên lai nghe đồn đều là thật. Phật quang phổ chiếu, thật sự là Phật quang phổ chiếu. Nhìn thấy cái này chân Phật, ta cảm giác thân thể tốt không ít. Đây là thật Phật, ta muốn thờ phụng Phật giáo, ta muốn thờ phụng Phật giáo. Mang ta lên, ta cũng phải thờ phụng Phật giáo. Chỉ có Phật giáo mới là có chính thức thần linh tồn tại. Nhìn thấy Phật tượng thật phát sinh Phật quang, rất nhiều bách tính tại chỗ liền kích động. Thậm chí, có không ít người trong lòng đã sản sinh ảo giác, đó chính là bọn họ bị Phật quang chiếu rọi, thân thể bọn họ trở nên càng tốt hơn. Thậm chí có người nghĩ mình đã sống lâu trăm tuổi. Điều này cũng làm cho coi như là Thiếu Lâm tự người xuất hiện ở Trường An, thế nhưng phía sau bọn họ người, nhưng kiên trì làm đến cùng, càng ngày càng nhiều. Nhận ra được tình cảnh này, Viên Lượng trong lòng không khỏi cười. Mặc kệ cái này Phật tượng trong đó có hay không có chân Phật, ít nhất hắn chuỗi này hành vi là vạn phần thành công. Tuy nhiên, hắn hoa một vạn vạn quán tiền tài, thậm chí trên căn bản đem Thiếu Lâm tự cho móc khoảng không. Thế nhưng không có chuyện gì, hắn tin tưởng rất nhanh đại đường khách hành hương, biết lần thứ hai đem hắn Thiếu Lâm tự cho lấp kín, thật sự là biết hơn xa năm xưa. Quả nhiên, cái này lúc sau đã có người biểu hiện ra ngoài. Cái này là chân Phật, đây là chân Phật, ta muốn đi Thiếu Lâm tự, ta muốn đi Thiếu Lâm tự chiều bái. Ta cũng đi, ta muốn cho chân Phật quên tiền hương khói, ta muốn để chân Phật nhìn thấy ta thành ý. Thiếu Lâm tự, lần này Thiếu Lâm tự ta nhất định phải đi. Đúng vậy a. Đến thời điểm đó chúng ta cùng đi Thiếu Lâm tự, chúng ta cùng một nơi chiều bái chân Phật. Rất nhiều người, cái này lúc sau đã nóng lòng muốn thử, hơn nữa cái đội hình này cũng càng ngày càng to lớn. Thậm chí những cái vốn là không tin Phật người, trải qua lần này, đối với Phật giáo tín ngưỡng, lập tức liền biến kiên quyết không rời. Loại tín ngưỡng này giống như là virus một dạng, đang nhanh chóng quyết tán. Đây đối với Phật giáo tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự, điều này cũng chính là Viên Lượng muốn. Thế nhưng đối với Lý Thế Dân tới nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chân nhân để Thiếu Lâm tự người, cứ như vậy quang minh chính đại mang theo cái này Phật tượng trở về sao? Đương nhiên. Vậy từ sau ngày hôm nay, Thiếu Lâm tự chẳng phải là thật muốn danh dương thiên hạ bất tính, đều muốn thờ phụng Phật giáo. Lý Thế Dân đối với Phật giáo thân cận, vậy cũng chỉ là trước đây Phật giáo người đã cứu tính mạng hắn, vì lẽ đó hắn đối với Phật giáo vẫn có nồng đậm lòng cảm kích. Thế nhưng, bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Làm Phật giáo lấy ra một vạn vạn quán tiền tài thời điểm, Lý Thế Dân sắc mặt liền đã hoàn toàn biến. Hắn biết rõ, nếu Phật giáo thật giống bọn họ mặt ngoài hiểu biết như vậy, nó là tuyệt đối không thể có một vạn vạn quán tiền tài, sau lưng nó khẳng định có đường đồ vật kiếm tiền. Huống chi, cái này còn chỉ là Thiếu Lâm tự. Lý Thế Dân thậm chí không cần nghĩ, liền dĩ nhiên minh bạch cái này sau lưng lợi ích sâu bao nhiêu. Hơn nữa dân chúng thờ phụng thần linh, thờ phụng chân Phật, Lý Thế Dân thống trị cũng sẽ nhận uy hiếp. Dù sao, có lúc đợi, dân chúng càng thêm đồng ý thờ phụng thần thoại, mà Lý Thế Dân chỉ là cá nhân. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân đối với Phật giáo muốn là ức chế hắn phát triển, mà không phải giống như bây giờ, người người đều tin Phật. Muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Bệ hạ, chúng ta cái này thời điểm, đối phó Thiếu Lâm tự chính là tốt nhất thời điểm. Nghe được Đường Linh đáp án này, Lý Thế Dân phi thường hài lòng. Không ít nhất, Đường Linh mục tiêu cùng hắn mục tiêu là nhất trí, bọn họ đều muốn đối phó Thiếu Lâm tự. Chỉ là, hắn đối với Đường Linh kế hoạch phi thường hiếu kỳ. Thế nhưng là,
ngươi dự định làm sao đối phó Thiếu Lâm tự?
Không thể nói được đối phó, trước đó, chúng ta muốn trước hiểu biết Thiếu Lâm tự, hiểu biết những cái có tín ngưỡng giáo phái, hiểu biết bọn họ tiền tài khởi nguồn. Nếu như bọn họ theo khuôn phép cũ, chúng ta nói không chắc còn có thể nâng đỡ bọn họ, mượn bọn họ để dân chúng càng thêm an định, nếu bọn họ làm thất thường gì thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể mang bọn họ trực tiếp hủy diệt.
Ừm.
Nghe ngươi. Lợi dụng tín ngưỡng để dân chúng càng thêm an ổn, như vậy sự tình, Lý Thế Dân không phải là chưa hề nghĩ tới. Bởi vì coi như là chính hắn, trước cũng là thờ phụng Phật giáo. Phật giáo dạy người từ thiện, đây đối với đại đường tới nói, chỉ có lợi không có hại. Mà bây giờ, bọn họ chủ yếu nhất vấn đề, chính là ở cái này tuyên truyền khiến người ta từ người lương thiện trên thân. Nếu những người này lợi dụng bách tính thiện tâm, lại là làm một ít khiến người ta nghi vấn sự tình, vậy thì coi là chuyện khác. Vốn là, Đường Linh là không có muốn nhằm vào Thiếu Lâm tự, hắn chủ yếu hay là muốn hấp dẫn mật tàng hòa thượng. Thế nhưng, lần này Thiếu Lâm tự lấy ra tiền tài thật sự là vượt quá tất cả mọi người muốn. Ba dự liệu, cái này cũng không thể không để Đường Linh chú ý tới bọn họ. Một vạn vạn quán tiền tài, cái này ở Đường Linh mở ngân hàng tư nhân trước, có thể so với tiền hắn tài nhiều. Một cái Thiếu Lâm tự, một cái tin Phật địa phương, dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền tài, đây là một cái phi thường đáng giá người hoài nghi sự tình. Vốn là, Đường Linh cũng định đưa Thiếu Lâm tự một tôn Phật tượng, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần. Mà cái này Thiếu Lâm tự, thật rất có thể có vấn đề. Vì lẽ đó, Đường Linh quyết định trọng điểm điều tra Thiếu Lâm tự. Đương nhiên, hắn cũng không có buông tha mật tàng hòa thượng. Đường Linh bản thân kế hoạch chính là nhằm vào mật tàng hòa thượng, hiện tại mật tàng hòa thượng tuy nhiên mua Phật tượng thất bại, thế nhưng Đường Linh vẫn có đường cách nào. Lúc này, Trầm hội trưởng đã cùng mét ở mật tàng các hòa thượng lén lút gặp mặt. Chương 438, không, ngươi là hữu duyên nhân canh bà, yêu cầu từ đặt trước. Chư vị đại sư, lại gặp mặt. A Di Đà Phật, gặp qua thẩm thí chủ. Mật tàng hòa thượng Vương Trượng duy đối không với Trầm hội trưởng mời, phi thường hiếu kỳ. Dù sao, buổi đấu giá đã kết thúc, Thiếu Lâm tự lại càng là mặt mày rạng rỡ đem chân Phật tượng cho nên tiếp đi, bọn họ thất bại, bọn họ nên rời đi, tại sao Trầm hội trưởng biết cái này thời điểm giữ lại? Khó nói, có cái gì đặc biệt sự tình. Tin tưởng Phương Trượng đã xem qua rất nhiều lần chân Phật. Đúng vậy a. Chân Phật ở Trường An thời điểm, Bần tăng sát thực đi vào cung phụng qua nhiều lần. Vậy Phương Trượng cho rằng cái này chân Phật làm sao? Phật giáo đại hưng. Kỳ thực Phương Trượng duy khoảng không rất muốn nói, người chiếm được đại hưng, thế nhưng hắn là một cái thất bại giả, vì lẽ đó lời như vậy hắn nói không ra. Dù sao, Phật tượng là tiến vào Thiếu Lâm tự, người ta triều bái cũng là đi Thiếu Lâm tự, mà bọn họ những người này chỉ có thể trông mà thèm. Đồng thời, hắn có chút cáu giận, vì sao mình tiền tài như vậy ít, dĩ nhiên bỏ qua cái này chân Phật. Nghe được Phương Trượng Duy về tay không đáp, Trầm hội trưởng thỏa mãn ba không điểm gật đầu, đồng thời đối với Đường Linh, vạn phần kính nghệ. Xem ra những ngày hòa thượng, xưa nay đều không có cho rằng quá, bên trong không có chân Phật. Coi như là thật không có có, những người này cũng biết xem Đường Linh nói như vậy, căn bản cũng không biết thừa nhận. Đường Linh đối với nhân tâm đem không chế, thật sự là để Trầm hội trưởng khâm phục cùng cực. Coi như là chính hắn, cũng bất chi bất giác đối với Đường Linh vui vẻ thần phục, hơn nữa cam tâm tình nguyện làm một ít chuyện. Vậy Phương Trượng có nghĩ tới hay không, chính mình chùa miếu bên trong cũng có một tôn chân Phật.
Ừm,
chẳng lẽ còn có chân Phật? Trầm hội trưởng trực tiếp để Phương Trượng duy khoảng không sững sờ, thầm nghĩ phương pháp lại càng là bật tốt lên. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ ý thức được chính mình không đúng, cái này thật giống bại lộ chính mình lòng tham. A Di Đà Phật, Phật theo hữu duyên nhân, bần tăng đại khái chính là cái kia kẻ không có duyên.
Không, ngươi là hữu duyên nhân.
A. Phương Trượng duy khoảng không trực tiếp bị Trầm hội trưởng thuyết pháp, nói sửng sốt một chút. Hắn đầy bụng nghi hoặc, trên mặt lại càng là có không rõ. Cuối cùng, hắn thật sự là không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí một quay về Trầm hội trưởng hỏi, khó nói, các ngươi nào còn có chân Phật?
Có,
nguyên bản chúng ta là có 3 vị lưu ly chân Phật, gõ một tôn, mua một tôn, hiện tại chỉ còn dư lại một tôn.
Thí.
Phương Trượng duy khoảng không, chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh không ngừng chuyển tới hắn phế phủ bên trong, để hắn hơi hơi có một chút điểm tỉnh táo cảm giác. Tin tức này, đối với hắn mà nói, quá không thể tin tưởng. Thiếu Lâm tự nên tiếp Phật tượng chẳng diện, hắn là nhìn thấy, trong thành Trường An bách tính, hầu như đạt đến hơn triệu người, những người này đều là đến đây quan sát Phật tượng. Mà trong đó, nhìn thấy Phật tượng đồng ý tin Phật, lại càng là đạt đến một nửa. Còn có rất nhiều người, tranh cướp giành giật muốn đi Thiếu Lâm tự dân hương, muốn triều bái chân Phật. Tất cả những thứ này tất cả, không thể nghi ngờ đang nói rõ một chuyện, đó chính là Thiếu Lâm tự thật quật khởi. Có cái này Phật tượng, Thiếu Lâm tự trực tiếp thành trong lòng bách tính hoàn toàn xứng đáng Phật giáo thánh địa, nó biết hấp dẫn rất nhiều Phật tượng tín đồ đi vào. Đồng dạng, bởi vì chân Phật xuất hiện, thờ phụng Phật giáo người cũng biết càng ngày càng nhiều. Cái này thêm ra người đến, đều không ngoại lệ biết hướng về Thiếu Lâm tự mà đi. Thậm chí Phương Trượng duy khoảng không cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiếu Lâm tự khả năng sẽ ở mấy năm, trải rộng toàn bộ đại đường, thậm chí là quanh thân các quốc gia. Nói cách khác, Thiếu Lâm tự có cái này một tôn Phật tượng, triệt để hưng thịnh lên. Nói không ước ao đó là giả, thế nhưng là, bọn họ cũng không thể đem cái kia Phật tượng cho đoạt lại. Dù sao, chuyện này tất cả mọi người biết rõ, bọn họ nếu lén lút đoạn, cũng không thể quang minh chính đại lấy ra, nhiều lắm thì để Thiếu Lâm tự danh tiếng quét rác. Huống hồ, bọn họ bản thân nhân thể yếu, không thể nào làm được chuyện này. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ còn lại ước ao ghen ghét, còn lại không có bất kỳ cái gì cách nào, bởi vì bọn họ là một cái thất bại giả. Bất quá, hiện tại Trầm hội trưởng nhưng với bọn hắn nói, hắn còn có một tôn Phật tượng, điều này không khỏi làm cho Phương Trượng duy trong không gian tâm dâng chào a. Nếu bọn họ cũng có như thế một tôn Phật tượng, vậy bọn họ chủ miếu có thể so với Thiếu Lâm tự kém sao? Hay là bọn họ mật tàng hòa thượng sẽ có cái này thời cơ,
lập tức siêu việt trong đại đường chùa miếu, cùng Thiếu Lâm tự chống đỡ được, trở thành đại đường to lớn nhất chùa miếu đi. Đến khi đó, Phật giáo chính là chính thức đại hình. Cần gì điều kiện? Phương Trượng Duy khoảng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết rõ, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Huống hồ, ở trước mắt hắn hay là cùng hung ác cực gian thương. Tiền, cần ít nhiều? Hữu tình giới, 90 triệu sâu. Khí. Mật Tàng Hòa Thượng loại người lại một lần nữa hít một hơi khí lạnh. Trâm hội trưởng một câu nói không có nói sai, 90 triệu sâu đúng là hữu tình giới, dù sao Thiếu Lâm tự cũng hoa một vạn bạc quán, mới mua được cái này Phật tượng. Đối với Thiếu Lâm tự, Trâm hội trưởng định giá, đầy đủ thiếu 1000 bạc sâu. Thế nhưng, chủ yếu nhất vấn đề là, bọn họ không có 90 triệu sâu nhiều tiền như vậy tại a. Bọn họ đang đấu giá thời điểm, gọi giá cao nhất cũng là mới hơn 80 triệu sâu, khoảng cách 90 triệu sâu còn có mấy triệu sâu trên lệch a. Cái chênh lệch này so với lên 90 triệu sâu đến xem giống như không lớn, thế nhưng tuyệt đối không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể đủ cho tới. Lúc này Phương Trượng Duy khoảng không, chỉ cảm giác mình hô hấp hơi ngưng lại, nội tâm đang kịch liệt gây rối. Loại cảm giác này, giống như là hắn sắp chết hát, trước mắt thì có một chén nước, hắn nhưng không có khí lực cầm lên một dạng. 317 có thể hay không, có thể hay không ít hơn nữa một điểm, 85 triệu sâu. Không thể, chúng ta đã thiếu 1000 vạn sâu, vì lẽ đó cái này 90 triệu sâu, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Ngươi, thế nhưng là chúng ta chỉ có 85 triệu sâu a. Vậy là các ngươi sự tình. Lại nói, cho dù ngươi là nhóm không, các ngươi trước quốc gia nhất định là có, các ngươi tập hợp một tập hợp, lập tức liền cùng. Đây, chúng ta nếu tập hợp, cái này chân Phật Phật tượng bị người mua làm sao bây giờ? Bị người mua? Trừ các ngươi, người nào mua lên? Ngươi. Được, chúng ta đồng ý đi kiếm tiền, ngươi có thể nhất định phải bảo tồn tốt Phật tượng. Yên tâm. Phương Trượng Duy khoảng không, trực tiếp bị Trầm hội trưởng đối không lời nào để nói, bất quá hắn nội tâm cũng có chút thanh tĩnh lại. Cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị, Duy không đi chủ tiền, mà Trầm hội trưởng thì lại bảo tồn tốt cái này Phật tượng. Bất quá, ra cửa, Mật Tàng Hòa Thượng liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Phương Trượng, cái này thương nhân thật sự là coi thường người khác quá đáng. Vô gian bất thương, như vậy thương nhân đa số đều là giả dối hàng người, như vậy người, chết rồi là sau đó địa ngục. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi chủ tiền, chân Phật Phật tượng mới là quan trọng nhất. Được. Chương 439, trùng hợp quá nói nhiều, liền không phải trùng hợp canh tư, yêu cầu từ đặt trước. Vương gia, ngài giao cho sự tình, ta đều đã làm thỏa đáng. Hừm, lần này ngươi biểu hiện vô cùng tốt. Đối với Trầm hội trưởng gần nhất biểu hiện, Đường Ninh biểu thị phi thường hài lòng, như vậy người quả nhiên thích hợp làm thương nhân. Rất nhiều về buôn bán sự tình, Đường Ninh chỉ cần với hắn nói chuyện, hắn ngay lập tức sẽ chân thành ghi nhớ một cách sâu sắc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn sợ, hơn nữa nghe lời. Vương gia khoa trương. Chỉ là thuộc hạ không biết, tại sao vương gia nhất định phải kiên trì 90 triệu sâu mới bằng lòng đem Phật tượng bán cho Mật Tàng Hòa Thượng. 85 triệu sâu không phải là càng tốt sao, dù sao số này lượng những hòa thượng kia có thể đủ lúc này tiền trả. Bản vương không muốn là cái này, mà là mở ra đại đường ở ngoài thị trường. Vương gia ngươi là nghĩ, khiến người khác cũng tới mua chúng ta đại đường đồ vật. Đại đường thị trường tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng trung quy sẽ có bao hòa thời điểm, dạy những người ngoài kia tiền có thể xa xa không ngừng, đây mới thực sự là kiếm tiền. Cao, vương gia thật sự là cao a. Trâm hội trưởng lại một lần nữa đối với Đường Linh sản sinh khâm phục cảm giác, hắn không nghĩ tới, Đường Linh dĩ nhiên sẽ muốn sâu như vậy xa, hơn nữa một vốn bốn lời. Ở Trâm hội trưởng xem ra, Đường Linh quả thực chính là trời sinh thương nhân. Những cái buôn bán thủ đoạn quả thực chính là khiến người ta nhìn mà than thở. Lại như cái kia hai vị Phật tượng, đánh nát trong đó một tôn, như vậy sự tình mặc dù là đích thân hắn làm, thế nhưng nội tâm hắn, nhưng thật lâu khó có thể bình phục. Nếu như hắn có thể có đủ Đường Ninh như vậy buôn bán thủ đoạn, hắn đã sớm thành đại đường đệ nhất phú thương đi. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là Đường Ninh chú ý, mà Đường Ninh lại một mực không phải là một cái thương nhân. Được, ngươi đi quản lý thương hội đi, cần ngươi thời điểm, bản vương tự nhiên biết gọi ngươi. Vâng. Đối với Đường Ninh, Trầm hội trưởng đã không có bất kỳ cái gì bài xích. Thậm chí, hắn làm một cái hội trưởng tích góp tiền tâm tư cũng không, hắn có chút nghĩ, vĩnh viễn tùy tùng ở Đường Ninh bên người. Lúc này Đường Ninh đối với Trầm hội trưởng thẩm nghị phương pháp tự nhiên là không biết, Trường An sự tỉnh sau khi chấm dứt, hắn nên toàn tâm toàn ý tra một chút Thiếu Lâm tự. Cái tiêu cự đại tiền tài khiến người ta nghe có cảm giác có vấn đề. Bất quá, không tra không biết, tra một cái giật mình. Làm điều tra kết quả bày ở Đường Ninh trước mặt thời điểm, Đường Ninh sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm lại. Thậm chí, quanh thân mọi người có thể đủ cảm giác được Đường Ninh trên thân sát khí. Đáng ghét, bản vương còn tưởng rằng những này Thiếu Lâm tự người chỉ là tiền đường bất chính, không ngẫm lại đến này biểu hiện thịnh bình nơi, dĩ nhiên tồn ở nhiều vấn đề như vậy. Vương gia, cái này Thiếu Lâm tự làm sao? Người bản thân nhìn. Đối với Vũ Mị Nương dò hỏi, Đường Ninh trực tiếp cầm trong tay tình báo đưa cho nàng xem. Mà Vũ Mị Nương xem những tin tình báo này, hung ác nói lại càng là trực tiếp bật thốt lên. Đáng ghét, những người này nên trực tiếp xuống địa ngục, lúc trước khoảnh khắc một vạn người thời điểm, nên đem bọn hắn cũng toàn bộ cho giết. Vũ Mị Nương không phải là một cái ghét ác như cừu người, ngược lại, nàng bình thường tính cách là phi thường ôn hòa. Duy nhất một lần giết người, cũng là bởi vì Đường Ninh, nàng không nghĩ Đường Ninh chịu đến những người kia mưu hại. Hiện tại Vũ Mị Nương nhìn thấy những tin tình báo này trên nói tới chuyện này thời điểm, thật động sát tâm, thậm chí hận chính mình không có sớm một chút động thủ. Bất quá, Đường Ninh là một khắc cũng không muốn chờ. Ngươi phái người đem những tin tình báo này đưa vào trong hoàng cung, bản vương muốn đích thân dẫn người đi Thiếu Lâm tự. Vâng. Đêm khuya, cái này một phần tình báo được đưa đến trong hoàng cung, Lý Thế Dân án độc trước đó. Làm Lý Thế Dân mở ra lần đầu tiên thời điểm, lập tức liền có điểm hoảng loạn, sau đó hắn càng tăng nhanh hơn nhanh lật xem. Thế nhưng là càng lộn đến cuối cùng, hắn lửa giận trong lòng càng thịnh. Lẽ nào có lý đó, quả thực là lẽ nào có lý đó. Tịnh Kiên Vương người đâu? Vương gia xuất lĩnh lấy binh lính, suốt đêm ra Trường An.
Được. Chuyến chấm cầu dụ, nếu như tình huống là thật, giết chết không cần luận tội.
Vâng. Lúc này Đường Linh xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân, đi suốt đêm. Ít ngày nữa, bọn họ liền đi đến Thiếu Lâm tự bên ngoài 10 dặm, bất quá, Đường Linh cũng không có thẳng đến Thiếu Lâm, mà là để cái này 10 vạn người ngựa ẩn giấu đi. Đi, chúng ta đi xác định một chút tình huống, dù sao trên tình báo cũng không có được nghiệm chứng. Đường Linh bay về Lý Thiết Trụ đám người nói. Lý Thiết Trụ loại người cung kính lĩnh mệnh, sau đó, đoàn người đi tới một hộ Thiếu Lâm tự bên dưới ngọn núi nông gia. Cái này hộ nông gia cũng không xuất chúng, thậm chí xem ra có chút cũ nát, mà ở nông gia phía trước, chỉ có hai lão già ở thu thập cây nông nghiệp. Bọn họ còn lưng đọc, cũng trường bạch phát, hiện lộ hết già yếu. Vị lao bá này, là các ngươi báo án, nói các ngươi nữ nhi mất tích sao?
Đúng vậy a.
Các ngươi là?
Chúng ta là Trường An đến Khâm Sai, cố ý đến đây điều tra chuyện này.
Trường An đến.
Khâm Sai đại nhân, ngài có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay a.
Con gái chúng ta mới 13 tuổi, ngài nhất định muốn giúp chúng ta tìm về nữ nhi a.
Kỳ thực cái này phu thê hai người tuổi tác cũng không lớn bao nhiêu, gần như 40 tuổi, thế nhưng bọn họ dáng vẻ xem ra giống như là hơn 50 tuổi. Đặc biệt là trên đầu hơi bạc tóc, khiến người ta vừa nhìn chính là thương tâm quá độ.
Làm các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp các ngươi tìm tới các ngươi nữ nhi, bất quá chúng ta hiện tại cần hiểu biết một chút tình huống.
Đường Linh cùng cái này một đôi phu thê thâm nhập trò chuyện, đồng thời cũng không ngừng đối chiếu trong tay mình tình báo. Đồng thời, hắn hỏi xong nhà này, trực tiếp đi dò hỏi một chút nhà. Mà hắn dò hỏi, đều là Thiếu Lâm tự quanh thân 20 dặm bách tính. Bất quá, Đường Linh cũng không chỉ dò hỏi bách tính, còn dò hỏi một ít đội buôn.
Các ngươi đội buôn bị cướp thời điểm, các ngươi có hay không có thấy rõ hung thủ dáng vẻ?
Không có thấy rõ, bọn họ che mặt, một thân hắc, còn mang theo đấu đồng hắc sa.
Vậy ngươi nhóm xác định, các ngươi là ở Thiếu Lâm tự 20 dặm ở ngoài Hắc Sơn bên cạnh bị cướp sao?
Đúng vậy a.
Những cái Hắc Sơn sơn phỉ tới vô ảnh, đi vô tung, chúng ta báo quan, tìm khắp toàn bộ Hắc Sơn, cũng không có tìm được bọn họ dấu vết.
Được, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới bọn cướp.
Được, rõ bên trong, quan gia, mấy vị quan gia.
Rất nhiều đội buôn, hay là đi ngang qua nơi này, vì lẽ đó Đường Linh chỉ có thể phân công nhau phái người đi vào dò hỏi.
Mấy ngày, sở hữu dò hỏi nhân viên cũng toàn bộ trở về.
Vương gia, cùng chúng ta dự đoán một dạng, cái này Thiếu Lâm tự thật sự có vấn đề rất lớn, những cái mất tích cô đường đều là chu vi 20 dặm.
Vương gia, chúng ta bên này cũng nhận được tin tức, những cái bị cướp đội buôn, khoảng cách Thiếu Lâm tự khoảng cách đều là 20 dặm đến 50 dặm, cũng chính là bọn họ quá ít lâm chùa về sau chết.
Bất quá, bọn họ đều không có thấy rõ hung thủ dáng vẻ, chỉ biết bọn họ cốt cách trắng kiện, võ công cao cường, ta giết thành tính.
Xem ra, những người này bí ẩn công tác, làm tốt vô cùng a.
Đường Linh con mắt nheo lại, tuy nhiên hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, cái này viết sự tình chính là Thiếu Lâm tự làm.
Thế nhưng, trùng hợp quá nói nhiều, liền không phải trùng hợp.
Trời sáng, chúng ta trên Thiếu Lâm tự.
Chương 440, địa ngục nhân gian năm canh, yêu cầu từ đặt trước.
Đường Linh trên Thiếu Lâm tự, cũng không phải vì là bái Phật, chỉ là vì cầu chứng một ít chuyện.
Vì lẽ đó, hắn cũng không có thông chi Thiếu Lâm tự, cũng không có xuất lính lấy quân đội, tiến vào Thiếu Lâm tự, mà là trên phổ thông khách hành hương mở dạng, cải trang lên núi.
Chỉ là, lên núi Đường Linh mới phát hiện, trên núi đường có bao nhiêu khó.
Không phải là đường thật khó đi, mà là lên núi khách hành hương thật sự quá nhiều, nhiều đến khiến người ta cảm giác như là không núp nhích đường một dạng.
Như vậy chẳng diện, Đường Linh trên căn bản là chưa từng thấy.
Công tử, hôm nay cái này lên núi người thật sự là quá nhiều, nếu chúng ta như vậy đi, còn không biết phải đi đến lúc nào.
Lý Thiết Trụ vừa đoán giận một câu, bên cạnh ngay lập tức sẽ thì có đến đây dâng hương khách hành hương nói tiếp, hôm nay khá tốt, ngươi là không có nhìn thấy, chân Phật vừa đón về khi đến đợi, toàn bộ trên đường toàn bộ đều người, hơn nữa những người kia căn bản không đi, những này làm cho, có ngày rất nhiều người căn bản là không có có tiến vào trong Thiếu Lâm tự.
Vậy nơi này bình thường cũng là như thế sao?
Đương nhiên không phải. Chân Phật không có buông xuống trước, Thiếu Lâm tự hương hỏa coi như là cường thịnh, thế nhưng bái Phật căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì, buổi sáng lên núi, buổi chiều là có thể xuống núi. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều người đều muốn ở trên núi qua đêm, thưởng thụ chân Phật quang huy đây.
Đây chẳng phải là nói, chúng ta 950 coi như đợi được trời tối, cũng không nhất định có thể đủ tiến vào trong Thiếu Lâm tự.
Là cái này lý, bất quá như vậy cũng tốt, có thể làm cho chúng ta hưởng thụ được chân Phật quang huy.
Hiển nhiên, cái này khách hành hương đối với chân Phật là có kiên định tín ngưỡng, vì lẽ đó hắn cảm thấy như vậy lợi, trái lại là một chuyện tốt.
Điều này làm cho Đường Ninh không khỏi cảm thấy có chút lúng túng.
Kỳ thực đây không phải là cái gì chân Phật, càng không phải là cái gì lưu ly, chỉ là pha lê, có sát pha lê chế tác thành. Nó có thể đủ phản quang, cho nên sẽ có không giống nhau địa phương.
Không nghĩ tới vẫn đúng là có nhiều người như vậy tâm lý, tín ngưỡng có lúc đợi sát thực rất hại người.
Sau đó, hắn ra hiệu Lý Thiết Trụ loại người, từ nơi khác phương tiến vào Thiếu Lâm tự. Nếu là thật như thế đi tới, bọn họ khả năng thật cần phải ở bên ngoài ngủ lấy một ngày.
Lý Thiết Trụ loại người chân thành ghi nhớ một cách sâu sắc, sau đó đoàn người từ núi mặt khác một chỗ, vượt trực tiếp trên Thiếu Lâm tự. Tiến vào trong Thiếu Lâm tự, phát hiện bên trong vẫn tương đối rộng rãi, tại cửa ra vào thời điểm, Thiếu Lâm tự người hạn chế nhân số.
Bất quá, coi như là như vậy, trong Thiếu Lâm tự hay là đầu người, AC, nhốn náo, tiếng người huyên náo.
Các loại khẩn cầu thanh âm, tiếng giao hàng âm, không ngừng ở Đường Linh bên tai vang lên.
Điều này làm cho hắn không thể không lần thứ hai cảm thán, người tin ngựa đúng là một cái rất đáng sợ sự tình. Bất quá, hắn và Lý Thiết Trụ loại người lượn một vòng, vẫn còn không có phát hiện bất kỳ không đúng vương. Khắp nơi đều là Phật tượng, khắp nơi đều là bãi Phật người, còn có mang theo ý cười, bận rộn hòa thượng, xem lên tới đây chính là một tòa chùa miếu. Không có đường bất kỳ vật gì. Một vòng, đoàn người lần thứ hai tụ tập ở cùng một nơi. Các ngươi có phát hiện gì không có?
Không có.
Ta không có cái gì phát hiện.
Ta cũng không có.
Ta cũng không có, bất quá, bọn họ sống túc hậu viện, ngược lại là không để cho chúng ta tiến vào.
Hậu viện?
Đường Ninh nhìn cái này thân vệ, ánh mắt sáng quắc. Bọn họ hậu viện nhiều đến bao nhiêu?
Cũng không tiểu dù sao Thiếu Lâm tự tăng chúng, thế nhưng là có mấy vài người.
Được, chúng ta liền đi hậu viện.
Đường Ninh bản năng cảm giác, bọn họ là tìm đúng địa phương.
Quả nhiên, bọn họ một tiến vào hậu viện lén lút lục soát thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng.
Bọn họ ở trong hậu viện, phát hiện y phục giả hành, cùng phổ thông y phục giả hành không giống nhau, những này y phục giả hành còn mang theo đấu đồng.
Bởi vì là hòa thượng dùng.
Đương nhiên bên cạnh có đủ loại binh khí, hơn nữa còn có vết máu.
Nhìn dáng dấp, là Thiếu Lâm tự không có chạy.
Căn cứ những cái đội buôn miêu tả, cùng nơi này đổ vật đối phó chiếu, mọi người rất nhanh sẽ đạt được khẳng định đáp án.
Bất quá, Đường Linh đám người cũng không có như vậy liền kết thúc, mà là tiếp tục tìm đòi.
Rất nhanh, bọn họ liền lại tìm đến mới đồ vật.
Vương gia, ta ở phía sau phòng chứa tuổi phụ cận, nghe được nữ nhân tiếng khóc.
Nữ nhân tiếng khóc,
mang chúng ta đi xem.
Đường Linh tùy tùng cái này thân vệ, đi tới bên trong kho tuổi, cũng ngầm trộm nghe đến tiếng khóc, chẳng qua nếu như không cẩn thận, rất có thể nghe không hiểu.
Bất quá, Lý Thiết Trụ loại người, lật khắp phòng chứa tuổi, cũng không có phát hiện nơi đó có không đồng dạng địa phương.
Thậm chí thời gian lâu dài, khiến người ta cảm thấy tiếng khóc đều là ảo giác một dạng.
Nơi này nhất định có chúng ta không biết mà thất, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi, cho ta tử tử tế tế tìm.
Vâng.
Bên trong kho tuổi, ban ngày tựa hồ sẽ không có người đến một dạng, vì lẽ đó này chu biên rất yên tĩnh.
Hơn nữa, Đường Ninh bọn họ thời gian cũng đủ đầy đủ.
Nửa ngày, Đường Ninh dẫm lên một khối thạch bản bên trên, rốt cục cảm giác được không đúng.
Phía dưới này là khoảng không, mau đem cái này thạch bản mở ra.
Vâng.
Ở Lý Thiết Trụ loại người dùng lực phía dưới, Đường Ninh dưới chân thạch bản rốt cục bị xốc lên, lộ ra một cái thạch thê, là một cái dưới đất mật thất.
Không nói lời gì, Đường Ninh loại người trực tiếp tiến vào cái này mật thất dưới đất bên trong.
Chỉ là trước mắt tình cảnh này, trực tiếp để bọn hắn nổi giận đùng đùng, râu tóc dựng ngược.
Xuất sinh, bầy xuất sinh này.
Ở Đường Ninh loại người trước mắt, là một cái cự đại mật thất dưới đất, trong mật thất có mấy trăm phó xích sắt. Mà ở những này xích sắt phía dưới, thì là thoải mái thì lại từng cái cô gái trẻ tuổi, những nữ nhân này, đa số đều là ăn mặc rách nát, thậm chí bị bỏ, gu nạt y phục. Các nàng trên người mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có các loại vết thương, đánh, cây roi đánh, ngược đãi. Thậm chí có trên thân không có một khối hoàn hảo da rẻ, hiển nhiên, các nàng chịu đến ngược đãi không phải là một ngày hai ngày. Mà ở một mặt khác, nhưng chồng chất cái này một đống dụng cụ, như là hình cụ mở dạng, còn có một cặp thi thể, chết đi nữ nhân thi thể.
Những cái chết đi nữ nhân cũng còn vô cùng trẻ tuổi, thậm chí trong đó còn có 13-14 tuổi tiểu nữ hài.
Thế nhưng, các nàng toàn thân tối giữa, con mắt trừng lớn, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là nhận hết giàn vặt, không chết nhắm mắt.
Như vậy chẳng diện, giống như địa ngục nhân gian.
Thậm chí không muốn là Đường Ninh loại người tận mắt nhìn thấy, bọn họ không thể tin tưởng, như vậy hình ảnh, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở vạn dân triều bái trong Thiếu Lâm tự.
Thời khắc này, Đường Ninh lửa giận trong lòng, lại càng là trực tiếp tăng lên đến mức tận cùng.
Chương 441, không cần thối, bản vương liền ở ngay đây canh một, yêu cầu từ đặt trước. Đi cho các nàng làm một bộ y phục, đồng thời cho bên dưới ngọn núi quân đội truyền tin, để bọn hắn phong tỏa quanh thân, không thể để cho người và một cái hòa thượng chạy.
Vâng.
Đường Ninh ngữ khí băng lãnh, tất cả mọi người nghe được một câu nói này đều là chấn động toàn thân.
Bởi vì Đường Ninh đã biểu dương hắn thái độ,
nếu là đại quân tụ tập, vậy hắn nhất định là sẽ không lại lưu Thiếu Lâm tự.
Nói cách khác, đón lấy ở Thiếu Lâm tự sẽ có một hồi lớn hoảng loạn.
Đương nhiên, Đường Ninh cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, cái này thời điểm chính là Thiếu Lâm tự hương hỏa rồi giao thời điểm, trong Thiếu Lâm tự toàn bộ đều bất tính.
Nếu cái này thời điểm xuất hiện cái gì hoảng loạn, rất nhiều bách tính đều biết bị thương, thậm chí thân tử.
Vì lẽ đó, Đường Ninh hiện ở muốn làm chính là chờ.
Làm được, bên dưới ngọn núi binh lính cần thời gian lên núi, mà trên núi bách tính cũng cần thời gian sơ tán.
Trấn an được những này bị Thiếu Lâm tự cướp giật lại đây nữ hải, Đường Ninh loại người một mực chờ đợi, chờ Thái Dương hạ sơn.
Mà ở Thiếu Lâm tự bên dưới ngọn núi, cũng có binh lính đang len lén sờ lên núi.
Thiếu Lâm tự cũng không phải cái gì trọng yếu nơi đóng quân, tuy nhiên bọn họ rất nhiều người tự thân đều có công phu, thế nhưng bọn họ trên căn bản cũng không có thiết trí cái gì quan sát đài, hộ vệ đội.
Hơn nữa, trong Thiếu Lâm tự bách tính vốn là nhiều, bọn họ đã sắp muốn không giúp được.
Vì lẽ đó Thiếu Lâm tự người, căn bản cũng không biết rõ, đã có đại lượng binh lính lén lút sờ lên núi.
Thái Dương từ từ tây dưới, Thiếu Lâm tự cũng bắt đầu lại thanh nhân, bởi vì bọn họ cần bế chùa nghỉ ngơi.
Nếu trước kia, Thiếu Lâm tự còn biết lưu một ít khách hành hương ở chùa miếu bên trong qua đêm.
Thế nhưng, theo Thiếu Lâm chùa mua chân Phật Phật tượng, bọn họ liền rốt cuộc không có chạy qua khách hành hương ở trong Thiếu Lâm tự.
Bởi vì, khách hành hương quá nhiều.
Nhiều người khó tránh khỏi có chuyện, vì lẽ đó bọn họ trực tiếp từ chối sở hữu khách hành hương.
Cũng chính là cái này thời điểm, Đường Ninh khiến người ta lén lút sắp xếp những này ở bên ngoài chùa ngủ lại bách tính xuống núi.
Những người dân này đều là thành tâm tin Phật bách tính, không phải vậy, cũng sẽ không ở trên núi qua đêm.
Vì lẽ đó, cái này thời điểm có người muốn bọn họ xuống núi, bọn họ nhất định là sẽ phi thường bài xích, thậm chí biết gợi ra rối loạn kêu ca.
Thế nhưng, cái này bọn họ xuống núi người là Đường Ninh, vậy thì hoàn toàn khác nhau.
Đại gia yên tâm đi,
trời sáng bản vương nhất định cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, hiện tại các ngươi trước tiên xuống núi, chú ý an toàn. Đường Ninh cũng không có trực tiếp đưa ra giải thích, hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Cái này thời điểm dân chúng an toàn, phía sau hắn sự tình cũng là tốt làm. Mà đối với dân chúng tới nói, Đường Ninh yêu cầu này tuy nhiên không hiểu ra sao, cũng không có đưa ra giải thích hợp lý. Thế nhưng đối với Đường Ninh, sở hữu bách tính đều là tín phục, đồng thời, bọn họ cũng biết, cái này chân Phật là xuất từ Đường Ninh bàn tay. Vì lẽ đó, ở Đường Ninh sắp xếp phía dưới, bọn họ dồn dập ở trong bóng đêm xuống núi. Mà Đường Ninh chính mình thì lại xuất lĩnh lấy một phần binh lính, trực tiếp tiến vào trong Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự ban đêm sinh hoạt, thế nhưng là so với mọi người tưởng tượng phong phú, bọn họ hậu viện, đèn đuốc sáng choang. Phương Trượng, ngài hôm nay muốn lật bài từ sao?
Ừm.
Bất quá hôm nay lật hai cái. Phương Trượng thật sự là càng già càng dẻo dai a. Viên Lượng đối với dạng này linh nội phi thường hài lòng. Gần nhất, hắn cũng quả thật có một loại càng ngày càng tuổi trẻ cảm giác, đặc biệt là nên tiếp chân Phật, Thiếu Lâm tự tươi tốt, trong lòng hắn lại càng là như nhặt được đệ nhị xuân. Vì lẽ đó, hắn cũng cần người an ủi. Bất quá, trước những người kia, hắn có chút bất mãn đủ. Gần nhất đại gia mỗi ngày trôi qua rất khổ cực, có thời gian kiếm chút hàng mới lại đây, tốt tốt làm cực khổ một hồi đại gia. Phương Trượng anh minh, ta ngay lập tức sẽ an bài xong xuôi. Nghe được hàng mới, Đạt Ma viện thủ tọa rõ ràng kích động. Bọn họ không phải là loại kia không tiết chế tiến hành cướp bóc, bọn họ là có rất nghiêm khắc chế độ. Mỗi một lần hành động đều cần Phương Trượng gật đầu mới được. Phương thức như vậy thật giống rất được hạn chế, nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ Thiếu Lâm tự tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn không có bị phát hiện. Không phải vậy nói, mặc cho bọn họ độc thủ, người trong thiên hạ đại khái cũng đã biết, bọn họ Thiếu Lâm tự là một cái hang ổ kẻ cướp, là một người ở giữa ngục. Chỉ là, hắn loại này hài lòng tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, Phương Trượng ngoài cửa thì có thanh âm hoảng sợ truyền đến. "Phương Trượng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." "Chuyện gì?" Nôn nôn nóng nóng. Phương Trượng Viên Lượng vẫn không nói gì, Đạt Ma viện thủ tọa liền trực tiếp mở miệng. Lúc này, bọn họ Thiếu Lâm tự tiền cảnh một mảnh rất tốt, thậm chí có thể nói, khai sáng kỷ nguyên mới. Bọn họ Thiếu Lâm tự nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chùa miếu lớn, vì lẽ đó, Thiếu Lâm tự người vẫn luôn cảm thấy, bọn họ cần phải có thiên hạ đệ nhất chùa miếu lớn khí độ. Cũng chính là loại kia thông dong cảm giác. Mà phía dưới người biểu hiện như thế, để Đạt Ma viện thủ tọa cùng Phương Trượng rất là thất vọng. Bất quá, đến đây báo tin người, mặc dù có chút sợ sệt, thế nhưng hắn cấp thiết âm, hay là không có thay đổi. Việc lớn cũng tốt, giam giữ ở phòng chứa tuổi trong mật thất nữ nhân, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Đạt Ma viện thủ tọa cùng Phương Trượng Viên Lượng cũng phát sinh không thể tin tưởng nghi vấn. Sau đó, Phương Trượng Viên Lượng hoảng loạn nói, "Mau dẫn ta đi nhìn." Sau đó, đoàn người vội vàng đi tới phòng chứa tuổi, lúc này phòng chứa tuổi đã vây đầy tăng chúng. Thật không ở. Biết Phương Trượng, những cô gái kia thật không, hơn nữa chúng ta còn phát hiện có không ít tăng chúng y phục bị ăn trộm. Không được, nhất định là có người đã tới. Hắn khẳng định đã biết chúng ta sự tình. Phương Trượng Viên Lượng lời này vừa ra, Thiếu Lâm tự mọi người một mảnh hoảng loạn. Phải biết, bọn họ Thiếu Lâm tự, thế nhưng là người người kính ngưỡng chùa miếu, có chất Phật, thậm chí thành Phật giáo thánh địa. Nếu bọn họ làm chuyện này bị lộ ra, có thể tưởng tượng bọn họ sắp sửa gặp phải cái gì. Vậy những người này khẳng định không có đi xa, tổ chức tăng chúng, lục soát cho ta. Phương Trượng Viên Lượng lập tức phản ứng lại, đồng thời trong lòng hắn cầu nguyện, cái kia mang đi những nữ nhân này người, không hề rời đi Thiếu Lâm tự, hoặc là nói bọn họ không có chạy xa. Bất quá, hắn suy nghĩ, cuối cùng là cái không tưởng. Không cần thối, bản vương chính là ở đây. Đột nhiên, một tiếng đột ngột âm thanh vang lên, mọi người đều kinh hãi. Người nào? Bản vương chính là các ngươi muốn tìm người. Đường Linh xuất lĩnh lấy binh lính hiện thân, trực tiếp để Thiếu Lâm tự đông đảo tăng nhân sợ hãi. Đặc biệt là Phương Trượng Viên Lượng, bởi vì hắn đã nhận ra Đường Linh. 2. Chương 442, tàn sát Thiếu Lâm tự yêu cầu từ đặt trước. Ngươi là Tịnh Kiên Vương. Xem ra, ngươi đã nhận ra bản vương đến. Đường Linh khẽ nói, khuôn mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Điều này làm cho Phương Trượng Viên Lượng nội tâm căng thẳng, bởi vì hắn phân biệt không được Đường Linh trong lời nói là có ý gì. Khó nói, những nữ nhân kia là Đường Linh cứu đi, hoặc là thuyết đường thả là trùng hợp đi tới nơi này. Hai loại phân tích, nhưng chỉ có hai loại kết quả. Không biết vương gia đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn vương gia thứ tội. Thứ tội? Các ngươi tội danh không người nào có thể tha thứ. Đường Linh một câu nói này, để sở hữu Thiếu Lâm tự người lập tức khẩn trương cao độ. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chạy trốn, chuẩn bị nắm khởi binh khí. Đây, vương gia tội gì làm khó dễ chúng ta những người xuất gia này đây? Viên Lượng vừa nói, một bên ra hiệu phía sau chúng tăng lùi về sau, hắn đã cửu ngũ linh có dự cảm không hay, thế nhưng cái này linh cảm để hắn rất hoảng. Mà hắn những ngày mờ ám, cũng toàn bộ rơi vào Đường Linh trong mắt. Người xuất gia, các ngươi cũng không phải cái gì người xuất gia, xương các ngươi vì là máu tanh ăn mà, bản vương cũng cảm thấy không quá đáng. Bất quá, các ngươi đừng nghĩ trốn, bởi vì lúc nói chuyện, bản vương binh lính đã đem toàn bộ các ngươi đem bao vây. Đường Linh lần này mang đến 10 vạn binh lính đến đây, lên núi thì có hơn 5 vạn người. Hắn đã đem Thiếu Lâm tự bao bọc vây quanh, cái này thời điểm, hắn đại quân lại càng là đã tiến vào trong Thiếu Lâm tự. Mà Đường Linh một tiếng dứt lời, quên thân ngay lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều binh lính, những binh sĩ này đều là tay cầm vũ khí, đầy mặt sát khí. Binh lính xuất hiện, lập tức để bầu không khí căng thẳng đến mức tận cùng. "Vương, vương gia, ngươi đây là phải làm gì?" Viên Lượng gian nan nuốt một hồi nước miếng, thật giống hắn nhất không muốn chuyện phát sinh, thật phát sinh. "Bản vương hôm nay muốn thanh lý rác rưởi." Đường Linh nói xong, sau đó quay về quanh thân binh lính nói, "Tàn sát Thiếu Lâm tự." "Vâng." Âm ầm ứng rõ, Sau đó các binh sĩ không hề có một chút do dự, nắm lên binh khí trong tay, sát phạt bốn lên. Đi, đi mau. Nhanh đi nắm binh khí, cùng bọn hắn liều.
Đúng, cùng bọn hắn liều, mở một đường máu.
Thiếu Lâm tự chúng tăng, cũng không khuyết thiếu dũng khí, không phải vậy, bọn họ cũng không biết làm nhiều như vậy khiến người ta kinh hại sự tình. Lúc này tăng nhân, càng giống là khắp nơi chạy trốn tội phạm một dạng, bọn họ phấn lên phản kháng, bọn họ nếu muốn giết ra một con đường sống. Bất quá, hết thảy đều là phí công. Làm Đường Ninh binh lính thủ hạ, chính thức động thủ thời điểm, cũng là mang ý nghĩa chính thức đổ sát bắt đầu. Thiếu Lâm tự chúng tăng, tuy nhiên mỗi cái cường hãn, có cái này võ nghệ tại thân, thế nhưng so với nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, bọn họ cách biệt quá xa. Đặc biệt là lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đánh lén, Thiếu Lâm tự mọi người lại càng là xa xa không kịp. Điều này cũng làm cho Thiếu Lâm tự tăng chúng coi như bắt được binh khí. Thế nhưng, bọn họ đối mặt hay là nghiêng về một bên đổ sát. Sát phạt tiếp tục, Thiếu Lâm tự tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn tại hạ núi dân chúng cũng nghe được, mọi người đều biết Thiếu Lâm tự có chuyện. Bất quá, cái này thời điểm, không có ai quay đầu lại, bởi vì bọn họ biết rõ, Đường Linh sẽ cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này Phương Trượng Viên Lượng nhìn khắp nơi máu đỏ, có chút sững sờ. Hiện tại Thiếu Lâm tự, hắn kinh doanh hồi lâu, có thể nói Thiếu Lâm tự có thể có đủ như vậy quy mô, có như thế tâm cùng, hắn đầu nhập rất nhiều. Trong này rất nhiều tâm huyết của hắn. Nhưng mà, những này tâm huyết cũng tại trong chớp mắt trực tiếp bị Đường Linh phá hủy. Đây đối với Viên Lượng tới nói, trùng kích thật sự là quá to lớn. Chậm rãi, ánh mắt hắn biến đỏ, trong ánh mắt lại càng là tràn ngập vạn thiên phẫn nộ. Mà từng cái Thiếu Lâm tự tăng nhân ngã vào trước mắt hắn, đây càng là để hắn phẫn nộ đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Đường Linh, đầy mặt điên cuồng. Ta muốn ngươi chết. Sau đó, hắn như là một cái thoát dây thừng như chó điên, hướng thẳng đến Đường Linh nào tới. Cái này tiến công trên đường, hắn lại càng là đánh bay hơn 10 tên lính, có thể thấy được, huấn luyện công phu phi thường lợi hại. Tình cảnh này, ngược lại để các binh sĩ có chút hoảng loạn. Bất quá, khi hắn đầy mặt điên cuồng đi tới Đường Linh trước mặt thời điểm, Đường Linh đã nâng đứng dậy một bên phương thiên hỏa kích, sau đó một đạo ngân nguyệt lẻ qua. Xì. Như là vừa ý dưa hấu một dạng thanh âm truyền đến, Phương Trượng Viên Lượng đầu, vọt thẳng thiên mà lên, máu tươi tung tóe. Đường Linh không cùng hắn bất kỳ phí lời, trực tiếp triển khai hung tàn nhất sát phạt. Một cách giờ, toàn bộ Thiếu Lâm tự hoàn toàn bị máu tươi cho xâm nhiễm một lần. Thiếu Lâm tự hơn một vạn tăng chúng, trực tiếp bị chém giết một cái sạch sẽ. Không sau đó, Đường Linh từ trong Thiếu Lâm tự tìm ra rất nhiều chân bảo, đặc biệt là Phương Trượng Viên Lượng tiện phòng mặt sau, càng bị chân bảo cho chất đầy. Những cái này đều là bọn họ cướp từng cướp đến, không thấy được ánh sáng. Vì lẽ đó, những vật này bị lưu lại. Làm Đường Linh nhìn thấy những vật này thời điểm, trong lòng nộ khí lần thứ hai nhảy lên cao lên. Dạng này Thiếu Lâm chùa hoàn toàn không cần phải tồn tại. Vương gia, ta xem một cây bước đem địa ngục nhân gian này cho trực tiếp thiếu đi.
Được.
Đem bên trong đồ vật toàn bộ nắm sau khi đi ra, trực tiếp đem cái này Thiếu Lâm tự cho đốt. Màn đêm thăm thẳm lúc, toàn bộ thiên không đều là yên tĩnh. Bất quá, cái này thời điểm, trong núi Thiếu Lâm tự đột nhiên nổi lửa, tình cảnh này dẫn lên tất cả mọi người chú ý cháy, Thiếu Lâm tự cháy. Nhanh cứu hỏa, chúng ta nhanh đi cứu hỏa, không thể để cho chân Phật bị lửa cho đốt.
Đúng.
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 Chúng ta phải cứu sinh hoạt, đại gia nhanh đi cứu hỏa. Rất nhiều đến đây lễ Phật bất tính, cái này thời điểm bắt đầu hỗn loạn đến đây. Bọn họ là đến đây Thiếu Lâm tự lễ Phật, không nghĩ tới, bọn họ xuống núi, Thiếu Lâm tự dĩ nhiên cháy. Nếu như Thiếu Lâm tự cứ như vậy mất không, vậy bọn họ chẳng phải là vĩnh viễn không thấy được chân Phật, vĩnh viễn không có lễ Phật thời cơ. Vì lẽ đó, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là lên núi cứu hỏa. Bất quá, cái này thời điểm, bất thình lình có người nói một câu. Hay là đừng đi, Vương Minh không? Hai gia ngay tại trên núi, nếu là thật cháy, Vương gia khẳng định sẽ có cách nào. Lúc này, đã có người có linh cảm, đó chính là Thiếu Lâm tự có chuyện. Dù sao trước tiếng kêu thảm thiết bọn hắn cũng đều nghe được, hơn nữa hiện tại nổi lửa, bọn họ biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy. Bất quá, cụ thể phát sinh cái gì, bọn họ cũng không biết rằng, vì lẽ đó bọn họ đang đợi Đường Linh đáp án. Mà lúc này bên dưới ngọn núi khách hành hương cũng đều là lo lắng. Bọn họ nhìn trên núi Thiếu Lâm tự càng ngày càng rồi rào hỏa quang, có loại không biết làm sao cảm giác. Bọn họ không nghĩ Thiếu Lâm tự cứ như vậy thiêu hủy, bọn họ là đến lễ Phật, Thiếu Lâm tự là trong lòng bọn họ thánh địa. Thế nhưng, bọn họ cũng tin tưởng Đường Linh sẽ xử lý tốt tất cả, vì lẽ đó bọn họ nhìn Thiếu Lâm tự không ngừng lớn mạnh hỏa quang, lặng lặng chờ đợi. Chương 443, dạng này Thiếu Lâm chùa, các ngươi còn nặng hơn xây ả yêu cầu từ đã trước. Sáng sớm đến lúc, tất cả đều yên tĩnh lại, chỉ có trong Thiếu Lâm tự còn liều lĩnh nhạc khói. Tất cả mọi người biết rõ, Thiếu Lâm tự thật cháy, hơn nữa, bị thiêu đến không còn một ngống. Dù sao, cái này đại hỏa thế nhưng là từ đêm qua đốt tới sáng sớm a. Lúc này, rất nhiều người trong lòng lại loạn vừa vội. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, bọn họ cấp thiết hy vọng biết rõ phát sinh cái gì. Tại sao Thiếu Lâm tự cháy? Tại sao Đường Ninh để bọn hắn xuống núi? Nếu không có binh lính ở, rất có thể những người này lần thứ hai lên núi. Bất quá, hiện tại rất nhiều bách tính đã bắt đầu ồn ào lên. Tại sao phải ngăn đường đi của chúng ta muốn lên núi? Đúng vậy, chúng ta muốn lên núi lễ Phật, các ngươi tại sao phải ngăn chúng ta? Thiếu Lâm tự cháy các ngươi không đi cứu, tại sao còn ngăn chúng ta không cho chúng ta đi? Tránh ra, mau tránh ra. Tiếng ầm ĩ âm không ngừng vang lên, hơn nữa, gia nhập trong đó người cũng càng ngày càng hơn 30. Đặc biệt là một ít không biết tin tức, rất sớm đã tới rồi muốn đi Thiếu Lâm tự lễ Phật người. Bọn họ nghe được Thiếu Lâm tự cháy tin tức, tràn diện thì càng thêm hoảng loạn. Cái gì? Thiếu Lâm tự cháy? Thiếu Lâm tự tại sao sẽ hỏa? Các ngươi tại sao không đi cứu hỏa? các ngươi tại sao phải nhìn Tiếu Lâm tự bị thiêu hủy, khó nói các ngươi sẽ không sợ chân Phật trách tội các ngươi sao?
Không được, ta muốn lên núi, ta nhất định phải lên núi, ta muốn nhìn Tiếu Lâm tự đến cùng thành hình dáng gì, ta muốn đi thay chân Phật cứu hỏa.
Đúng, chúng ta muốn lên núi, thả chúng ta lên núi.
Có tân nhân còn gia nhập, dân chúng thậm chí đã bắt đầu trùng kích các binh sĩ ngăn cản.
Mắt thấy, song phương liền muốn phát sinh mâu thuẫn.
Cũng chính là cái này thời điểm, Đường Linh xuất hiện.
Mọi người yên lặng một chút.
Đường Linh thanh âm không lớn, thế nhưng trong nháy mắt chuyển tới mỗi người trong hai, sở hữu bách tính cũng hướng về Đường Linh nhìn tới.
Sau đó, bọn họ có chút cấp thiết.
Vương gia, là vương gia.
Vương gia đến, vương gia đến.
Xin chào vương gia.
Xin chào vương gia.
Dân chúng cung kính hành vi, Đường Linh để bọn hắn đứng dậy, bay về dân chúng nói, sau ngày hôm nay, đã không có Thiếu Lâm tự, bởi vì Thiếu Lâm tự đã bị một cái đại hỏa cho đốt.
Cái gì? Sao có thể có chuyện đó?
Thiếu Lâm tự bị đốt, Thiếu Lâm tự bị đốt, đây chẳng phải là nói, chúng ta lại cũng không chiếm được chân Phật che chở.
Là ai đốt Thiếu Lâm tự, là ai tạo ngược?
Thiếu Lâm tự các đại sư không có sao chứ?
Chỉ cần Thiếu Lâm tự đại sư vẫn còn, chỉ cần chân Phật vẫn còn, chúng ta đồng ý quyên tặng tiền tài, trọng kiến Thiếu Lâm tự.
Đúng,
chúng ta đồng ý bỏ vốn trọng kiến Thiếu Lâm tự.
Thiếu Lâm tự bị đốt tin tức từ Đường Ninh trong miệng vừa ra, những này đến đây lễ Phật dân chúng quần tình xúc động, các loại ngôn ngữ.
Rất nhiều người biểu thị muốn nghiêm trị hung thủ,
người thì lại đồng ý trọng kiến Thiếu Lâm tự.
Bọn họ đồng ý ra của cải khổng lồ, đi kiến tạo một cái càng tốt hơn Thiếu Lâm tự.
Cái này thời điểm, duy nhất vẫn tính bình tĩnh, đại khái chính là những cái đã mơ hồ đoán được kết quả người.
Bọn họ biết rõ, chuyện này nhất định theo Đường Ninh có quan hệ, vì lẽ đó bọn họ trầm mặc không nói gì.
Quả nhiên, sau một khắc Đường Ninh lại càng là không có bất kỳ cái gì ẩn giấu.
Thiếu Lâm tự chính là bản vương đốt.
Đường Ninh thốt ra lời này xuất khẩu, rất nhiều người đầu đều có một loại trực tiếp lúc này cảm giác.
Cái gì?
Vương gia đốt.
Làm sao biết, làm sao sẽ như thế?
Hiển nhiên, mọi người đối với Đường Ninh như vậy hành vi vạn phần kinh ngạc, cũng phi thường không rõ.
Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Đường Ninh tại sao sẽ làm như vậy?
Thậm chí, trong lòng bọn họ đã có khác suy nghĩ.
Nếu Đường Ninh không thể cho mọi người một cái giải thích, nghĩ như vậy phương pháp, biết một mực ở trong lòng bách tính lái đi không được.
Bởi vì, cái kia Thiếu Lâm tự căn bản cũng không phải cái gì Phật môn thánh địa, mà là một cái ma quật.
Làm cho các nàng cũng mang tới đi.
Đường Ninh quay về Lý Thiết Trụ nói, sau đó, Lý Thiết Trụ đem bọn hắn cứu viện mấy trăm tên nữ tử, toàn bộ cho mang ra.
Những cô gái này chính là Thiếu Lâm tự chu vi 20 dặm mất tích nữ tử, đương nhiên, không chỉ là những này, còn có rất nhiều nữ tử đã chết.
Từ nơi này nữ tử vừa xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt cũng chú ý tới các nàng.
Mà Đường Ninh vừa dứt lời, trong đám người lại càng là muốn tìm Trần Trở thanh âm.
Người là, anh tử.
Một cô gái đột nhiên ngẩng đầu, hướng về thanh âm kia phương hướng nhìn lại.
Sau đó, nàng nước mắt trực tiếp từ trong mắt nàng buôn hội mà ra.
Mẹ,
anh tử, thật sự là anh tử, rốt cuộc tìm được ngươi, vi nương rốt cuộc tìm được ngươi.
Phụ nhân kích động, nàng gọt thẳng về phía trước, ôm thật chặt chính mình mất tích nữ nhi, thật lâu cũng không nguyện buông tay.
Sau đó, nàng quay về con gái nàng hỏi, những ngày này ngươi cũng đi nơi nào, ngươi có biết hay không, ta cùng cha tìm ngươi đều sắp tìm điên.
Ta bị Thiếu Lâm tự người, với lên núi.
Cái gì, Thiếu Lâm tự?
Nữ tử một câu nói này, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mọi người đều biết, Thiếu Lâm tự là một cái thanh tịnh nơi, bọn họ cũng là cấm nữ, hiện tại, có một cái nữ tử ở trên núi, cái này hắn không thể nhóm không nghĩ nhiều.
Những hòa thượng kia đem chúng ta với lên phía sau núi, liền nốt tại một cái mật thất bên trong, đem chúng ta khóa lại, sau đó.
Nói tới chỗ này, nữ 950 tử nhẫn khóc không ngưng lên.
Không chỉ là nàng, những cái bị giải cứu nữ tử cũng là như thế, tuy nhiên các nàng bị giải cứu ra, thế nhưng Thiếu Lâm tự ở trong lòng bọn họ, nhưng lưu lại vĩnh cửu chưa thương.
Nữ tử nói không có nói tiếp, thế nhưng mọi người nhìn các nàng trên thân tăng phục, liền biết phát sinh cái gì, cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi.
Các ngươi có biết hay không, Thiếu Lâm tự chung quanh đây 50 dặm, có một nhánh rất mạnh Hắc Sơn sơn phỉ, qua lại đội buôn, thường thường bị cướp.
Chuyện này ta nghe nói qua, nghe nói trước mấy ngày thì có vẫn đội buôn bị cướp.
Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, cái này một nhánh Hắc Sơn sơn phỉ, xuất quỷ nhập thần, căn bản tìm không ra bọn họ dấu chân.
Đúng, vì lẽ đó rất nhiều thương hội đều biết đi vòng rất xa, cái này Hắc Sơn sơn phỉ thật sự quá đáng ghét.
Hiển nhiên, dân chúng đối với sơn phỉ sự tình vẫn tương đối rõ ràng, dù sao điều này cũng quan hệ đến bọn họ an toàn.
Mà lúc này Đường Ninh chỉ vào mặt đất một đám áo đen hắc đấu đồng, còn có những cái chân bảo nói, Thiếu Lâm tự tăng nhân chính là cái kia Hắc Sơn sơn phỉ.
Dạng này Thiếu Lâm chùa, các ngươi còn nặng hơn xây sao?
Khí.
Đường Ninh làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời bọn họ cũng rất giống minh bạch, tại sao mọi người ta không tới Hắc Sơn sơn phỉ?
Nguyên lai, núi này phỉ liền tại bọn hắn trước mắt.
Chương 444, hay là đại đường người tàn nhẫn yêu cầu từ đặt trước.
Thiếu Lâm tự bị đốt, Thiếu Lâm tự ở trong lòng mọi người hình tượng cũng trực tiếp đổ nát.
Đặc biệt là những cái đến tiếp sau đến đây nhận lãnh nữ nhi Thiếu Lâm tự quanh thân bách tính, còn có một chút bị nhận lãnh đi chân bảo.
Những này các loại, không một không đang nói rõ một chuyện, Thiếu Lâm tự là một ma quật.
Thiếu Lâm tự tăng nhân, không chỉ là Hắc Sơn sơn phỉ, cướp các lộ đội buôn tiền tài, đồng thời hắn cũng cưỡng đoạt dân nữ.
Những này đều là mọi người biết rõ, cái kia mọi người không biết sau lưng, lại càng ít hơn sự tình đây.
Rất nhiều người nghĩ tới đây, không rét mà run.
Đồng thời, bọn họ cũng muốn lên một chuyện khác.
Đó chính là Thiếu Lâm tự mua chân Phật tượng thời điểm, hoa một vạn quán tiền tài.
Trước đó,
tất cả mọi người chú ý cũng tập trung ở chân Phật Phật tượng đi tới, nhiều lắm chỉ có một hai người, ở than thở Thiếu Lâm tự thật sự có tiền. Mà bây giờ, tất cả mọi người cũng đều phản ứng lại. Thiếu Lâm tự là thật sự có tiền, nhiều tiền ngoài dự đoán mọi người, nhiều tiền lôi kéo người ta chú mục đích. Dù sao, một vạn vạn quán cái kiết nhưng là chân chính phú khả địch quốc. Một cái mỗi ngày ăn chay niệm Phật Thiếu Lâm tự, sau lưng dĩ nhiên có nhiều như vậy tài phú, cái này không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Sau đó, Thiếu Lâm tự tội danh trực tiếp bị làm việc, các loại ô uế sự tình cũng toàn bộ bị móc ra. Khi này một ít chuyện toàn bộ bị truyền tin thời điểm, toàn bộ đại đường mách tính đều là tràn ngập trách cứ. Vốn cho là một cái Phật môn tịnh địa, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một cái tàng long ngọa hổ địa phương. Những người này tự xưng người xuất gia lòng dạ từ bi, không nghĩ tới bọn họ đều đang là hung tàn đồ. Phật giáo đều là một ít hương nguyện người, từ hôm nay trở đi ta cũng không tiếp tục tin Phật. Đây nên chết Thiếu Lâm tự, thiệt thòi ta còn cho bọn hắn nhiều như vậy tiền hương khói, nuôi hắn nhóm còn không bằng nuôi một con chó. Dân chúng tiếng mắng truyền khắp mỗi người lỗ thai, đồng thời cũng sâu sắc ảnh hưởng đến Phật giáo. Thiếu Lâm tự chuyện này sau khi đi ra, cũng đã rất ít người đi chùa miếu bên trong dân hương, lễ Phật người đã ít lại càng ít. Cái này không khỏi cái kia mật tàng các hòa thượng sốt ruột. Phương trượng, khó nói chúng ta Phật giáo liền muốn như thế suy tàn. Rất nhiều hòa thượng mấy ngày này đều là hồn vía lên mây, bởi vì đã không tiếp tục thờ phụng bọn họ tín ngưỡng chịu đến chủ kích. Nếu như ở tiếp tục như vậy, bọn họ Phật giáo đem triệt để suy tàn. Vậy bọn họ những người này giống như là triệt để mất đi sinh hoạt ý nghĩa một dạng. Bất quá, Phương trượng duy khoảng không cái này thời điểm lại là nói, vừa vặn ngược lại, bần tăng ngược lại là cho rằng đây là chúng ta mật tàng Phật giáo đại hưng bắt đầu. Khó nói Phương trượng ngài còn muốn mua cái kia chân Phật Phật tượng. Thiếu Lâm tự có chuyện, mật tàng hòa thượng cũng đã đoạn mua chân Phật Phật tượng suy nghĩ, bởi vì Phật tượng thật sự là quá đắt. Hơn nữa, bọn họ mua về đã không có chút ý nghĩa nào. Mọi người không tin Phật, bọn họ coi như nắm giữ chân Phật cũng sẽ không có tín đồ. Huống hồ bọn họ cái này thời điểm còn không có nhiều tiền như vậy tài. Trước bần tăng còn đang nghi hoặc Đường Linh sẽ có hay không có vị thứ ba chân Phật Phật tượng, mãi đến tận hôm nay bần tăng mới hiểu được bọn họ căn bản không cần vị thứ ba Phật tượng, bởi vì chân Phật Phật tượng liền trong tay bọn hắn. Phương trượng, ngài ý tứ là Đường Linh là cố ý như vậy, hắn là vì là được chân Phật Phật tượng. Cố ý không cố ý bần tăng không xác định, bất quá Thiếu Lâm tự hòa thượng sát thực tay chân không sạch sẽ, lại quả thật bị Đường Linh bắt được cái trôi. Phương trượng duy khoảng không nói như thế, lại không nhịn được niệm một câu A Di Đà Phật. Kỳ thực hắn lời này đã là biến tướng đồng ý tăng nhân thuyết pháp. Đường Linh chính là vì chân Phật Phật tượng, vì lẽ đó nắm lấy Thiếu Lâm tự, trực tiếp đem Thiếu Lâm tự cho diệt. Như vậy, hắn liền mà đã xem chân Phật Phật tượng bán cho bọn họ mật tàng hòa thượng, lại có thể dễ một số tiền lớn. Như vậy kết luận, trực tiếp để mật tàng hòa thượng hút vào khí lạnh. Khí? Hay là đại đường người tàn nhẫn a? Sau đó, bọn họ lại lo lắng. Phương trượng, hắn nếu có thể đủ như vậy đối xử Thiếu Lâm tự, vậy hắn biết sẽ không như vậy đối xử với chúng ta. Thiếu Lâm tự thế nhưng là trực tiếp bị đồ giết sạch sành sanh, toàn bộ chùa miếu cũng bị một cái đại hỏa cho đốt cháy. Nếu Đường Linh đối với bọn họ như vậy, bọn họ cũng không chịu nổi a. Đây chẳng phải là nói bọn họ cũng có diệt chùa khả năng? Sẽ không. Tại sao? Bởi vì chúng ta đủ có đủ tiền, bởi vì chúng ta tiền tài đường đi đủ chính, hơn nữa chúng ta có thể mang đến cho hắn lợi ích. Ừm. Ngươi lập tức truyền tin trở lại, để bọn hắn chuẩn bị có đủ nhiều tiền tài, lần này chúng ta cũng phải dùng một vạn vạn quán mua lại cái này chân Phật Phật tượng. Khiến đồng thời, ngươi nói cho người bên kia, liền nói đại đường thật nhiều kỳ chân dị bảo, hoàn toàn có thể mở ra hai nước buôn bán. Phương trượng duy không tưởng phương pháp rất đơn giản, chính là để Ấn Độ thương nhân lại đây mua đường chiều đồ vật, hoặc là nói mua đường linh vật trên tay. Chỉ cần hắn còn có tác dụng, Đường Linh sẽ không biết ra tay với hắn, mà hắn mua Phật tượng thì càng thêm có thể đủ nói rõ hắn tài lực. Đến thời điểm đó, hắn Phật tượng vừa ra, một lần nữa tụ tập tín ngưỡng, đến khi đó mới là bọn họ chính thức phát triển lớn mạnh thời điểm. Dù sao đến khi đó bọn họ đã không có bất kỳ cái gì đối thủ. Mà Phương trượng duy lời nói xuông cũng rất nhanh sẽ chuyển tới Thiên Trúc bên trong. Chu vi quốc gia cũng thần phục đường triều, bọn họ lợi dụng đường triều bằng hiệu, thông suốt không trở ngại. Ngay hôm đó Trúc Vương Mục Dịp cùng nhận được tin tức này thời điểm, cũng là đầy mặt vui sướng. Trước còn vẫn muốn như thế nào cùng đại đường tạo mối quan hệ đây, hiện tại quả thực chính là một cái tuyệt, rõ bên trong, tốt thời cơ bày ở trước mắt. Mục Lý Duy cũng đã sớm nghe qua đại đường danh tiếng, chỉ là lúc mới bắt đầu đợi, đại đường danh tiếng không quá vang dội, vẫn không tính là một cái cường quốc. Thế nhưng mấy năm qua, đại đường như càng ngựa rong ruổi chiến sĩ một dạng, phát triển đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không chỉ đem được quyết, thủ phiên, phụ tăng cho toàn bộ diện, mặt sau càng làm cho tứ hải thần phục, chủ động tiến cống. Lúc này đại đường hoàn toàn có thống nhất thiên hạ đại thế chất. Lớn như vậy thế, để Thiên Trúc Vương kinh hoàng, hắn cũng muốn thần phục đại đường, nhưng lúc ấy hắn không tại trong liên minh, mặt sau lại vẫn không tìm được thời cơ. Vì lẽ đó, Mục Lý Duy cùng cũng vẫn luôn là lo sợ bất an. Còn tốt, hiện tại hắn một lần nữa nắm giữ thời cơ. Chỉ cần lần này buôn bán thành công, bọn họ cùng đại đường quan hệ nhất định sẽ phi thường thân thiện. Vì lẽ đó, đối với Duy lời nói xuông, hắn là vật vẩn. Chương 445, thập tự viễn chinh quân yêu cầu từ đặt trước. Mục Lý Duy cùng đối Duy không cũng làm cho rất nhiều thiên trúc phú thương cùng bách tính biết rõ một chuyện, đó chính là đại đường phi thường giàu có. Bọn họ rất nhiều người chuẩn bị vàng bạc châu báu, mảnh da cát quang, chuẩn bị đi đại đường làm một bộ lớn. Không có đồ vật mới là quý giá nhất, những thương nhân này tin tưởng bọn họ từ đại đường mang về đồ vật nhất định sẽ ở thiên trúc nhiệt tiêu, mà đây cũng là thiên trúc vương lan truyền cho bọn họ ý tứ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người thiên trúc đối với đại đường sản sinh nồng đậm ngóng trông, khát vọng có thể đủ đi hướng về đại đường. Tại bọn họ trong miệng, lại càng là người người tương truyền, đại đường nắm giữ đại lượng tài phú. Còn có một cái khác tin tức, để bọn hắn càng thêm xác định điểm này. Đó chính là thiên trúc thương nhân, ở thiên trúc vương Mục Lý Duy cùng mệnh lệnh ra, đã chuẩn bị đi tới đại đường, chuẩn bị mở ra thương mậu. Như vậy sự tình, hay là đối với thiên trúc bách tính ảnh hưởng cũng không lớn, thế nhưng là ảnh hưởng đến mặt khác một ít dã tâm gia. Thập tự viễn chính quân. Ở thiên trúc cách đó không xa, còn có cái này phổ biến suy mênh mông thổ địa, nơi này vốn là hỗn loạn bữa bãi, mỗi cái quốc gia bộ lạc hỗn loạn không thể tả. Sau đó, thiên chúa giáo tổ chức ra một nhánh quân đội này là từ chán nạn kỵ sĩ giai tạo thành. Bọn họ vì là to lớn lợi ích, nắm lên 950 binh khí trong tay, bắt đầu từ đó điên cuồng chiếm lĩnh thổ địa cùng tài phú. Bọn họ người không nhiều, chỉ có 10 vạn người. Thế nhưng cái này 10 vạn người đến mức, thường thường đều là máu chảy thành sông, tiêu diệt khắp nơi. Bọn họ là hung tàn nhất sát phạt người. Cũng là bởi vì bọn họ trên thân cũng đeo người thiên chúa giáo thập tự tiêu chí, vì lẽ đó mọi người gọi bọn họ là thập tự viễn chinh quân. Lúc này, viễn chinh thập tự quân chủ soái gột phơ gì, nhìn trước mắt hắn một cái thiên trúc bách tính, có vạn phần hứng thú. Người nói là, cái kia gọi đại đường quốc nhà, phi thường giàu có. Đúng đúng đúng, đại đường là giàu có nhất, bọn họ khắp nơi đều có hoàng kim, kỳ chân dị bảo lại càng là đến không xuể. Thiên trúc bách tính cũng không quen biết thập tự viễn chinh quân, thế nhưng hắn nhìn đám người kia dáng vẻ, liền biết, những người này không phải là cổ lì lương thiện. Vì lẽ đó, cái này thời điểm, hắn phi thường sợ sệt, biết gì nói đấy. Khắp nơi hoàng kim. So với các ngươi thiên trúc còn muốn có tiền. Đúng. Chúng ta vương, phi thường muốn cùng đại đường buôn bán, bởi vì hắn cấp thiết muốn lấy lòng đại đường. Lấy lòng. Đại đường phi thường mạnh mẽ, hắn không chỉ nắm giữ phổ biến suy mênh mông thổ địa, càng thêm nắm giữ cường đại quân đội, hắn quanh thân mỗi cái quốc gia, cũng đã thần phục với nó. Cường đại. Nghe được cường đại, Gột Thờ Di biểu hiện phi thường có hứng thú. Cường đại thường thường cũng đại biểu một chuyện, đó chính là giàu có. Bọn họ thập tự viện chinh quân, một đường sát phạt, không ai có thể ngăn cản, đã nắm giữ vô cùng tài phú. Nhưng cùng lúc, bọn họ tài phú cũng đạt đến cực hạn, bởi vì những địa phương kia cũng đã toàn bộ bị bọn họ chinh phục. Bọn họ muốn mở rộng chính mình thổ địa cùng tài phú, chỉ có tiếp tục đông chinh. Bọn họ đã sớm nghe nói, Đông Phương phi thường giàu có, vì lẽ đó bọn họ thập tự viễn chinh quân tới. Bọn họ muốn tại đây Đông Phương giàu có trên đất, kiến lập một cái được bọn họ chi phối quốc gia, sau đó cướp bóc tài phú. Trước, bọn họ nghe nói, nơi này có một người gọi là Thiên Trúc quốc địa phương, phi thường phồn hoa, nắm giữ nhiều vô cùng hoàng kim. Những này đối với bọn họ thập tự viễn chinh quân tới nói, quả thực chính là một cái thiên đại hấp dẫn. Vì lẽ đó, bọn họ cũng định được thiên công Thiên Trúc. Chỉ là khi bọn họ đi tới Thiên Ti bên cạnh, muốn hiểu biết Thiên Trúc thời điểm, lại phát hiện Thiên Trúc dĩ nhiên không phải là cái này Đông Phương trên đất giàu nhất thứ quốc gia. Giàu nhất thứ quốc gia hẳn là cái kia gọi Đại Đường địa phương. Có người nói bọn họ một tôn Phật tượng liền giá trị một vạn vạn quan tiền, cũng chính là 10 triệu lượng hoàng kim. Như vậy số tự hoàn toàn là Gột Phờ Di xưa nay không hề tưởng tượng quá. Thậm chí hắn chinh chiến nhiều năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua 10 triệu lượng hoàng kim. Mà ở Đại Đường, một tôn Phật tượng cũng đáng tiền như vậy. Có thể tưởng tượng toàn bộ Đại Đường là cỡ nào giàu có. Thậm chí Tiên Trúc Bách Tính từng nói, khắp nơi đều có hoàng, AC, kim, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỉ là, như vậy hình ảnh, để bọn hắn nhịp tim đập quá nhanh. Nếu như, bọn họ có thể đủ có nhiều như vậy hoàng kim, mỗi một người bọn hắn, đều có thể đủ hưởng thụ vĩnh viễn phú quý. Thậm chí bọn họ con cái đời sau, đều có thể đủ được lợi vô cùng. Vì lẽ đó, Gột Thờ Di nội tâm phi thường hòa nhiệt. Ngươi nói cường đại đại đường, ở nơi nào? Cái này, ta cũng không biết rằng, ta chỉ biết rõ, chúng ta đội buôn, muốn đi tới đại đường. Đội buôn, chuyện này quả thật quá tốt. Nghe được đội buôn, Gột Thờ Di cũng không khống chế mình được nữa hưng phấn. Có đội buôn, cũng là mang ý nghĩa có tiền tài, nói cách khác, bọn họ thật phát tài. Chặn lại cái này đội buôn, bọn họ liền trực tiếp được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, Gột Thờ Di mục tiêu không chỉ có riêng là như vậy. Hắn không chỉ muốn bắt lại cái này một nhánh đội buôn, hắn còn muốn cho cái này một nhánh đội buôn dẫn đường, dẫn bọn họ đi lại đường, dẫn bọn họ đi chiếm lĩnh cái này giàu có quốc gia. Chuyện này nếu làm thành, bọn họ thập tự viễn chinh quân tuyệt đối sẽ biến thành giàu nhất thứ cái kia, thậm chí vượt qua quốc vương. Rất tốt, các ngươi đội buôn, đến lúc nào xuất phát? Nhanh, nhanh, đại vương ở để bọn hắn chuẩn bị tiền tài, đi tới lại đường. Rất tốt, ngươi tên là gì? Ừ, Ialem Hòa. Rất tốt, ta nhớ kỹ tên ngươi, bổ tướng quân có thể có đủ lớn như vậy thu hoạch, có ngươi một phần công lao. Gột Thờ Di vừa nói, một bên lấy ra một cây tiểu đao. Sau đó ở Iale cùng sợ hãi trong ánh mắt, nhất đao phong hầu. Lúc này Gột Thờ Di là cười, tiểu tượng ác ma. Bọn họ trong nụ cười đều là tham lam, còn có hung tàn. Lúc này Thiên Trúc Vương Mục Lý Duy cùng cũng không biết, bọn họ đã bị một nhánh hung ác quân đội cho nhìn chằm chằm, bọn họ cái này thời điểm, lại càng là ở gấp chuẩn bị. Vì là cùng đại đường tạo mối quan hệ, Mục Lý Duy cùng có thể nói là tận tâm tận lực, không chỉ chuẩn bị rất nhiều tiền tài cùng kỳ chân dị bảo. Còn đặc biệt vì Đường Linh cùng Lý Thế Dân chuẩn bị lễ vật, đặc biệt là Đường Linh, hắn lại càng là chuẩn bị đại lễ. Mục Lý Duy cùng đã quyết định chú ý muốn lấy lòng đại đường, đối với đại đường nhân vật trọng yếu, hắn tự nhiên phải không lưu dư lực. Vì lẽ đó, cái này vẫn đội buôn, không giống như là buôn bán, càng giống là đi vào tiền cống. Những cái cho Đường Linh cùng Lý Thế Dân kỳ chân dị bảo, cũng đã chiếm bọn họ đội buôn tiền tài một nửa. Đối với Mục Lý Duy cùng như vậy hành vi, Thiên Trúc Quốc không có bất kỳ người nào phản đối, bọn hắn cũng đều biết rõ đại đường cường đại. đại đường không có đối với bọn họ xuất binh, chỉ là bởi vì bọn họ cách đại đường có khoảng cách nhất định, không phải vậy, bọn họ cũng sớm đã bị đánh phục. Cái này thời điểm, bọn họ thừa dịp buôn bán chủ động lấy lòng, bọn họ sau đó đãi ngộ khẳng định sẽ không kém. Chỉ là, khi bọn họ đội buôn xuất phát thời điểm, thập tự viễn chinh quân ngay lập tức sẽ đổi tới. Chương 446, hỏa kính nghiên cứu chế tạo thành công yêu cầu từ đặt trước. Vương gia, việc vui, đại hỷ sự a. Đại hỷ sự. Đường Linh nhìn công bộ văn sinh nho, luôn cảm giác mình có phải hay không quên cái gì chuyện trọng đại. Đúng vậy a. Thiên đại hỷ sự, hỏa kính chúng ta sản xuất ra. Thật. Nghe được tin tức này, Đường Linh cũng không khỏi mừng rỡ. Đường Linh đã gọi công bộ sinh sản hỏa dục rất lâu, trong đó lại càng là đầu nhập đại lượng tài lực, thế nhưng mấy cái tháng trôi qua, công bộ vẫn không có tin tức. Cũng còn tốt Đường Linh biết rõ, hỏa kính đối với công bộ tới nói, là một cái khiêu chiến, vì lẽ đó hắn không có gấp. Hiện tại đột nhiên nghe được tin tức này, hắn thực tại có chút kinh hỉ. Sau đó, hắn quay về Văn Sinh Nho nói, mau dẫn bản vương đi xem xem. Vương gia đi theo ta. Văn Sinh Nho mang theo Đường Linh đi tới một cái bí ẩn công xưởng, đây là Đường Linh xuất tiền kiến tạo. Hỏa dục lực sát thương quá lớn, sự tình liên quan bí mật, vì lẽ đó biết rõ người càng ít càng tốt. Tiến vào cái này bí ẩn công xưởng, Đường Linh mới phát hiện, bên trong đã có rất nhiều chế tác hỏa kính nhân viên đang đợi, mà trước mặt bọn họ thì lại bày một cái mới tinh hỏa kính. Cái này hỏa thống, cùng Đường Linh bản thiết kế phát hỏa kính giống như lúc, không kém chút nào. Cái kia mới tinh bề ngoài, khiến người ta nhìn có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Bất quá, nó còn ở đó, hoàn toàn mới, hiển nhiên, cái này thương thứ nhất, bọn họ muốn để lại cho Đường Linh mở ra. Lúc này Đường Linh cũng không có nhún nhường, hắn nắm nổi lửa kính, chỉ cảm thấy cảm giác rất tốt. Đường Linh hỏa kính cũng không phải Nam Tống thời điểm đột hỏa thương, cũng cùng Minh Triều thời kỳ hỏa kính có khác nhau. Hoặc là nói, hắn hỏa kính thay đổi thêm kinh hỉ, rất nhiều thứ cũng làm điều chỉnh, so với Minh Triều hỏa kính ưu hóa không biết bao nhiêu. Đương nhiên cụ thể làm sao hay là muốn xem nó chế tạo ra uy lực. Đường Linh giơ tay lên bên trong hỏa kính, nhắm ngay 100m ở ngoài biếm ngắm, sau đó nổ súng. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, sau đó xa xa biếm ngắm trực tiếp bị đánh xuyên. Đường Linh không nói gì, mà là lấp đạn, sau đó quay về 150m nơi biếm ngắm, nổ súng. Ầm. Thanh khói tung bay ở Đường Linh trước mắt, thế nhưng Đường Linh vẫn là có thể nhìn thấy, 150m ở ngoài biếm ngắm trung ương, bị đánh một cái mắt. Như vậy kết quả, để Đường Linh toàn thân một trận. Có thể đủ tinh như vậy chuẩn bắn trúng đem trái tim, nói rõ lửa này kính hữu hiệu sát thương phạm vi đã vượt qua 150m. Khoảng cách như vậy, đã cùng cung tiễn đều bằng nhau. Sau đó, hắn rồi hướng chuẩn ngoài 200 thước biếm ngắm, ở ánh mắt mọi người bên trong, nổ súng. Ầm. Một thương này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, thậm chí những cái công bộ người cũng đều tha thiết mong chờ nhìn, đương nhiên, bọn họ là không thấy rõ. Bất quá, đây đối với Đường Linh tới nói là không ngại. Ở hắn trong ánh mắt, 200m nơi bia ngắm trực tiếp bị bắn thủng, chính trúng hồng tâm. Như vậy kết quả, để hắn chấn động toàn thân, bởi vì hắn biết rõ, lửa này kính nghiên cứu chế tạo rất thành công, vượt xa cung tiễn. Rất tốt, các ngươi làm rất tốt, có lửa này thống, các ngươi nhất định biết danh truyền thiên cổ. Cái này thời điểm người, để ý nhất đại khái chính là danh tiếng. Bất kể là lúc còn sống tên, hay là phía sau tên, cho nên khi Văn Sinh Nho loại người nghe được danh truyền thiên cổ bốn chữ này thời điểm, trực tiếp kích động không kềm chế được. Bọn họ cái này thời điểm, đội vã khiêm tốn nói, đều là vương gia công lao, đều là vương gia ngài công lao, chúng ta chỉ là dựa theo ngài dặn dò làm. Nói là nói như thế, thế nhưng trên mặt bọn họ đủ cười, ai cũng có thể cảm giác được. Hỏa kính có thể đủ nghiên cứu chế tạo thành công, bọn họ thật rất cao hứng. Đường Linh tự nhiên biết rõ bọn họ đây là khiêm tốn chi tử, cũng không tiếp tục xoắn xuýt cái gì, mà là quay về Văn Sinh Nho nói, đại lực sinh sản hỏa kính, ít nhất sinh sản ra 10 vạn thanh đi ra. Vâng. Bất quá, vương gia, cái này tiền tài. Sinh sản hỏa dục thật là háo tiền, bởi vì kim loại rất đắt, hơn nữa còn muốn chế tạo viên đạn, trong này tiêu phí lại càng là không nhỏ. Vì lẽ đó Văn Sinh Nho nói tiền tài thời điểm, cũng có một chút làm khó dễ. Bất quá, Đường Linh, nhưng cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Chờ một chút bản vương biết rút ra 50 triệu sâu tiền tài, các ngươi có thể thoải mái tay chân làm. Ký. 50 triệu sâu. Văn Sinh Nho loại người, trực tiếp bị Đường Linh thủ bút cho tiếp theo nhảy. 50 triệu sâu vẫn đúng là không phải là một cái con số nhỏ mục đích, đây chính là đại đường một năm thu thuế. Cũng chính là ở cái này thời điểm, Văn Sinh Nho mới chính thức minh bạch, Đường Linh coi trọng cỡ nào hỏa kính bật này. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch, Đường Linh rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Một đoạn thời gian trước, lưu ly các loại đồn đại cũng đã đi ra, rất nhiều người cũng biết người sau lưng kỳ thật là Đường Linh. Bây giờ nhìn lại, đồn đại không giả. Đương nhiên, những này chữ Nhật Sinh Nho là không có quan hệ. Hắn chỉ biết một chuyện, đó chính là bọn họ có tiền, bọn họ có thể đại lực sinh sản hỏa dục. Hắn tin tưởng, chờ hỏa dục chính thức hiện thế thời điểm, nhất định sẽ khiếp sợ mọi người, bởi vì nó đã vượt qua cung tiễn. Hơn nữa nó trùng lượng nhẹ, tiện cho mang theo, hỏa kính tuyệt đối sẽ trở thành phía trên chiến trường chính thức lợi khí. Đến khi đó, hắn cái này hỏa thống chế tạo giả bên trong, muốn không danh truyền thiên hạ cũng không được. Lúc này Văn Sinh Nho nhiệt tình tràn đầy, lại càng là triệu tập rất nhiều thợ thủ công, bọn họ lập tức liền đem hỏa kính sinh sản tốc độ để bạn đi tới. Lúc này Văn Sinh Nho, tựa hồ thành Đường Linh tư nhân cấp dưới một dạng, thậm chí rất nhiều khi đợi, Lâm Triều đều không đi. Lý Thế Dân đối với chuyện này, cũng không có quá nhiều hỏi đến. Bởi vì hắn biết rõ, công bộ Văn Sinh Nho là cùng theo Đường Linh, có thể sau một khắc, là hắn có thể đủ chế tạo ra lợi quốc lợi dân thần khí đi ra. Vì lẽ đó, chỉ cần Văn Sinh Nho không đáng cái gì nguyên tắc tính sai lầm, Lý Thế Dân đều có thể đủ lẫn nhẫn. Đặc biệt khi Lý Thế Dân biết rõ, hỏa kính bị chế tạo ra, đối với Văn Sinh Nho, Lý Thế Dân lại càng là sủng ái hữu gia. Thậm chí, trong triều đình rất nhiều người cũng biết, Văn Sinh Nho rất được Lý Thế Dân sủng ái. Những này các loại, để Văn Sinh Nho càng giống là một cái kỹ thuật trạch, sinh sản hỏa kính tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đối với những thứ này sự tình, Đường Linh cũng không có làm sao quan tâm, hắn bây giờ đang ở làm, chính là dùng pha lê sinh sản ra tấm gương, lưu ly tới. Đương nhiên, còn có trên chiến trường sử dụng ống giòm vân vân. Trừ ống giòm, những vật khác đều là Đường Linh kiếm tiền công cụ. Bởi vì hắn đã cảm giác được, trên thị trường nhu cầu là rất lớn. Đặc biệt là làm những cái những quốc gia khác thương nhân tiến vào đại đường thời điểm, những vật này tuyệt đối sẽ cho Đường Linh mang đến phong phú lợi ích. 2. Chương 447, không hề lớn đường con dân yêu cầu từ đặt trước. Thiên Trúc đội buôn cũng không có đi bao xa, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì thập tự viện trinh quân mấy số lượng lớn có tới 10 vạn, như vậy mấy lượng, quá dễ thấy. Chỉ là cái này thời điểm, Thiên Trúc thương nhân đã ra Thiên Trúc, không có quốc gia dựa vào, bọn họ có vẻ phi thường hoảng loạn. Một bên trong đại nhân, chúng ta mặt sau thật sự có đại quân theo, làm sao bây giờ? Nghe được vấn đề này, lần này chủ trì đội buôn Mục Lý Luật Phong đầy mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên biết chạm đạo như vậy sự tình. Nay Chu Biên, đều là bọn hắn Thiên Trúc cùng đại đường lãnh thổ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện kỳ dị như vậy một nhánh quân đội, là mọi người có thể đủ cảm giác được, đây là có vấn đề. Thế nhưng, cái này thời điểm, hắn lại không thể đủ trở lại Thiên Trúc đi báo tin, dù sao bọn họ đường lui đã đoạn. Đi. Cửu Ngũ Linh đi nhanh một chút, đi đại đường, tiến vào đại đường biên giới, đại đường nhất định biết bảo hộ chúng ta. Bọn họ lần này là lấy buôn bán mục đích đi tới đại đường, đồng thời cũng có giao hảo ý tứ. Bọn họ những người này đi đại đường tìm kiếm trợ giúp, nhất định sẽ nhận được đại đường binh lính trợ giúp. Thế nhưng, cái này cần có một cái tiền đề, bọn họ có thể đủ đến đại đường biên giới. Nếu bọn họ vẫn còn ở đại đường biên giới ra, đại đường binh lính cũng có thể không biết bọn họ xuất hiện ở đây. Thế nhưng là đại nhân, chúng ta là đội buôn, căn bản là không có có cái này một nhánh quân đội nhanh. Vậy chỉ hoan thời gian, một bên phái người hướng về đại đường biên giới binh lính báo tin. Bọn họ biết giúp chúng ta không? Đừng quên chúng ta là tới làm gì? Lúc này một Lý Luật Phong tự nhiên sẽ không nói, chính hắn cũng không biết rằng. Cái này thời điểm, bọn họ đã nằm ở phi thường bị động cục diện, nếu liền hy vọng cuối cùng đều không có, bọn họ những người này trên căn bản cũng không cần sống. Vì lẽ đó, hắn hy vọng đại đường binh lính sẽ quản trên một ống. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ có thể đủ đến đại đường binh lính đến. Lúc này một Lý Luật Phong đã quản chẳng phải nhiều, phái ra binh lính đi đại đường biên giới, bọn họ không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở phía sau bọn họ, thập tự viễn trinh quân trước sau theo. Tướng quân, bọn họ thật giống nhận ra được ta sao? Chúng ta theo lâu như vậy, nếu không nữa nhận ra được, bọn họ liền đều là một đám phế phẩm. Vậy, chúng ta tại sao không nói bọn họ hiện tại liền ăn đi? Bởi vì chúng ta muốn hiểu biết một hồi bên này tình huống, thiệt nhỏ có thể ăn, thiệt lớn không thể ăn. Lúc này gột phở gì làm sao không muốn động thủ, hắn nhưng khi nhìn gặp, Thiên Trúc đội buôn, thế nhưng là có đại lượng kim ngân đồ bằng ngọc, kỳ chân gì bảo. Những vật này, đủ để gột phở gì thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng hắn cũng tương tự biết rõ, bọn họ là một nhánh quân viễn chinh, bọn họ tuy nhiên bách chiến bách thắng, thế nhưng bọn họ là không có tiếp viện. Nói cách khác, nếu bọn họ rơi vào bị động, liền trực tiếp biết vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, tuy nhiên hắn có trong lòng mình tự đại, thế nhưng đồng dạng có cẩn thận. Đặc biệt là biết rõ hắn sắp sửa đối mặt cái kia trong truyền thuyết đệ nhất phụ trúc quốc nhà đại đường thời điểm, hắn càng cẩn thận kỹ càng. Hắn muốn thử dò xét một hồi đại đường binh lính, có thể đủ phán đoán, có thể hay không đủ cầm xuống đại đường. Vì lẽ đó, hắn không có vội vã động thủ, ngược lại còn có một loại chờ đợi ý tứ. Hắn đang đợi đại đường binh lính xuất hiện. Chỉ cần đại đường binh lính vừa xuất hiện, hắn hiểu biết đối thủ thực lực, hắn mới dám thực hành bước kế tiếp kế hoạch. Vì lẽ đó, cái này thời điểm, bọn họ chậm rãi đi theo Thiên Trúc đội buôn phía sau, không hề có một chút chỉ vào tay ý tứ. Chỉ là, bọn họ khoảng cách Thiên Trúc đội buôn khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí ở trong tương đội, rất nhiều người cũng có thể xa xa nhìn thấy những người này. Tình cảnh này khiến người ta rất là lo ngại. Đại nhân, bọn họ cách chúng ta càng ngày càng gần, khả năng bất cứ lúc nào động thủ. Cái này bản quan biết rõ. Một Lý Luật Phong ngữ khí trầm trọng, khá là bề bại, quan thời gian này, áp lực lớn nhất đại khái chính là hắn. Bởi vì hắn cảm giác được, phía sau cái kia 10 vạn đại quân, nhìn bọn họ những người này ánh mắt, giống như là nhìn dê con mở dạng, bất cứ lúc nào biết bộ giết đi tới. Mà một mực những người này không, mà là xa xa theo. Điều này làm cho một Lý Luật Phong cảm giác được trêu tức, còn có một loại điên cuồng cảm giác. Là, áp lực quá lớn, phía sau hắn 10 vạn đại quân cho bọn họ áp lực quá đại. Không cái này thời điểm, bọn họ chỉ còn dư lại duy nhất hy vọng, cũng chính là đại đường quân đội. Nếu không có đại đường quân đội, bọn họ đối mặt chỉ có thể là tuyệt vọng. Vì lẽ đó, bọn họ tốc độ hành quân càng lúc càng nhanh. Chỉ là không có mấy ngày, bọn họ liền thu được một cái khiến người ta tuyệt vọng tin tức. Đại nhân, đại đường binh lính cũng không mong muốn xuất binh. Tại sao? Cái này một cái, một Lý Luật Phong suýt chút nữa tuyệt vọng. Không có đại đường, bọn họ căn bản là không có năng lực đối phó phía sau 10 vạn đại quân. Thậm chí cái này 10 vạn đại quân chỉ là một cái tấn công, bọn họ cái này một nhánh đội buôn liền sẽ trực tiếp chắc chắn diệt. Bởi vì chúng ta Thiên Trúc cũng không có thần phục với đại đường, không hề lớn đường con dân. Chúng ta bây giờ không phải là lại đây thần phục sao? Ta có đã nói như vậy, thế nhưng bọn họ chỉ nhận văn thủi. Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc? Một Lý Luật Phong không có công văn, hắn cũng không thể có văn đẳng, bởi vì bọn họ còn không có thần phục đại đường. Nghĩ tới đây, một Lý Luật Phong đầy mặt tuyệt vọng. Đại đường binh lính không đồng ý giúp đỡ, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bất quá, cái này thời điểm, đi vào đại đường biên cảnh binh lính còn nói thêm, bọn họ nói chúng ta tuy nhiên không có văn đẳng, thế nhưng chúng ta tiến vào đại đường chi không. Hai về sau, bọn họ đồng ý che chở chúng ta những thương nhân này. Thật. Nghe được tin tức này, Mục Lý Luận Phong mừng rỡ. Nếu đây là thật, bọn họ không thể nghi ngờ vẫn có một con đường sống. Mặc dù nói, cái trò này đường khó đi, nhưng nếu có thể đủ mạng sống, đường gì bọn họ cũng đồng ý thử nghiệm. Chỉ là không biết, phía sau bọn họ 10 vạn binh lính, biết sẽ không chờ đến bọn họ đi đến đại đường biên cảnh, tiến vào trong đại đường. Lúc này Mục Lý Luận Phong cũng quản chẳng phải nhiều, có mạng sống thời cơ, hắn tự nhiên liều mạng nắm lấy. Vì lẽ đó, hắn đội vã hạ lệnh, đội buôn hết tốc lực toàn tiến vào, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đến đại đường biên cảnh. Chỉ cần chính thức tiến vào trong đại đường, bọn họ tin tưởng bọn hắn liền chính thức an toàn. Chương 448, Mục Lý Luận Phong quả đoán yêu cầu từ đặt trước. Tướng quân, tốc độ bọn họ lại tăng nhanh. Xem ra, bọn họ rất nóng lòng a. Đúng vậy a. Tướng quân, bọn họ đội vã như vậy, chúng ta có muốn hay không? Chờ một chút, phái người đi phía trước tìm hiểu tin tức, một có cái gì không đúng, ngay lập tức sẽ động thủ. Vâng. Thiên Trúc đội buôn tốc độ hành quân càng lúc càng nhanh, thế nhưng như thế nào đi nữa nhanh cũng không nhanh bằng chiến mã, đặc biệt là bọn họ còn mang theo đại lượng hàng hóa. Vì lẽ đó, thập tự viễn trinh quân luôn là có thể đủ không nhanh không chậm theo. Bọn họ giống như là như ma chơi, vẫn đi theo Thiên Trúc đội buôn phía sau. Điều này làm cho Thiên Trúc đội buôn bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, bọn họ không ngừng tăng nhanh tốc độ, không ngừng tiến lên. Trạng thái như thế này kéo dài mấy ngày, mà Thiên Trúc đội buôn cùng thập tự viễn trinh quân cũng rằng co đến đại đường biên cảnh. Thậm chí xa xa, bọn họ có thể đủ nhìn thấy một tòa thành trì. Đại nhân, chúng ta sắp tới đại đường bên trong thành trì. Có đúng không? Tăng nhanh tốc độ, hết tốc lực toàn tiến vào. Vâng. Nuốt ngạt rất lâu Thiên 30 Trúc đội buôn, cái này thời điểm có thể nói bật hết hỏa lực, bởi vì bọn họ đã mở ra, đại đường thành trì đang ở trước mắt. Vì lẽ đó, bọn họ tốc độ hành quân vừa nhanh hơn mấy thành. Chỉ bất quá, bọn họ các loại hành vi cũng lập tức bị thập tự viễn trinh quân cho cảm giác được. Tướng quân, không được, phía trước có một tòa thành trì, những này đội buôn người muốn vào thành. Cái gì? Thành trì? Đi tới không thể khiến những người này vào thành. Godfrey một đường chiến đấu qua đến, tự nhiên biết rõ thành trì lợi hại, những cái thành trì thường thường dễ thủ khó công. Thậm chí, bọn họ 10 vạn quân đội muốn tấn công xong một cái trung đẳng thành trì, cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà nghe được Thiên Trúc đội buôn người lại muốn tiến vào bên trong thành trì, Godfrey ngay lập tức sẽ không bình tĩnh. Ở trong mắt hắn, cái này một nhánh đội buôn nắm giữ tài phú, sớm đã là hắn vật trong túi. Cái này thời điểm nếu tiến vào bên trong thành trì, vậy rất có thể chính là để nấu chín con vịt lại bay. Godfrey làm sao biết đồng ý nhìn thấy như vậy sự tình phát sinh? Vì lẽ đó, hắn 10 vạn quân viễn chinh ầm ầm mà động, như là một nhánh manh thú mở dạng, hướng thẳng đến Thiên Trúc đội buôn nhào tới. Cái kia vang động tiếng vó ngựa, kinh động rất nhiều người. Ở đại đường biên cương bên trong thành trì, thủ thành tướng Lãnh Tiễn Giải Kiếm cũng nghe đến chấn động tiếng vó ngựa. Tướng quân, việc lớn không tốt, thành môn cách đó không xa, xuất hiện 10 vạn đại quân. Không phải nói, chỉ có Thiên Trúc đội buôn sao? Đúng vậy a. Thiên Trúc đội buôn nói bọn họ cần chúng ta đại đường binh lính bảo hộ, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, phía sau bọn họ dĩ nhiên theo một nhánh 10 vạn người quân đội. Đáng chết, cái này quân đội đến từ đâu? Tiễn Giải Kiếm trấn thủ cái này một tòa thành trì, chỉ có 5 vạn binh lực, đối với 10 vạn kỵ binh tới nói, những này quân đội thật sự quá ít. Vì lẽ đó, cái này thời điểm, 10 vạn đại quân xuất hiện, đối với bọn hắn thành trì tới nói, là một cái nguy cơ. Nếu cái này 10 vạn đại quân công phá bọn họ cái này một tòa thành trì, đối với toàn bộ đại đường tới nói, đây càng là một hồi nguy cơ. Tiễn Giải Kiếm không nghĩ tới, những ngày này Trúc đội buôn dĩ nhiên biết mang theo như thế một cái mối họa lại đây. Tướng quân, làm sao bây giờ? Hiện tại nhưng là một cái lựa chọn thời điểm, bọn họ nhất định phải cân nhắc, có muốn hay không xuống cứu những ngày này Trúc thương nhân. Nếu quả thật xuống, thì tương đương với cùng cái này 10 vạn người quân đội chính diện khai chiến. Nếu như trận chiến này thua, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó Tiễn Giải Kiếm nghe được vấn đề như vậy, cũng là bài trừ gạt bỏ tước. Mở cửa thành, không ra khỏi thành. Tướng quân, ngài ý tứ là, nếu như những cái Thiên Trúc thương nhân có thể đủ trốn vào trong thành, liền nên tiếp bọn họ. Bất quá bọn hắn không đợi kịp, liền đóng lại thành môn, theo địch ngoài thành. Vâng. Tiễn Giải Kiếm ý tứ, bọn họ đã nghe rõ, bọn họ không chủ động tấn công, mà Thiên Trúc đội buôn có thể hay không mạng sống, liền xem hết bọn họ vật khí. Đó cũng không phải cái gì vô tình, mà là đối với bên cạnh mình chiến sĩ, đối với phía sau mình đại đường một cái bảo đảm. Chiến trường là vô tình, tương tự cũng là có tình, cụ thể liền muốn xem lựa chọn như thế nào. Ở Thiên Trúc đội buôn trong mắt người, đại đường biên giới thành trì đại môn chậm rãi mở ra, cái này một tấm cửa, trực tiếp để bọn hắn nhìn thấy sống sót hy vọng. Đại nhân, đại nhân, đại đường thành trì lớn cửa đã mở ra. Chúng ta có đường sống, chúng ta có đường sống. Lúc này, sở hữu thiên ti người đều có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, bởi vì bọn họ chính thức cảm giác được sinh hy vọng, hơn nữa còn là đại đường cho bọn họ. Bất quá bọn hắn đồng dạng có cấp bách, bởi vì bọn họ phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng vang dội. Cái này thời điểm, Mục Lý Luật Phong bên người thị vệ gấp gáp quay về Mục Lý Luật Phong nói: "Đại nhân, đại nhân, y theo chúng ta như vậy tốc độ, chúng ta rất có thể ở trước khi vào thành, liền trực tiếp bị những người kia cho đuổi theo." Mục Lý Luật Phong vừa quay đầu lại, nhìn càng ngày càng gần thập tự viễn trinh quân, đầy mặt ngơ ngác. Bởi vì hắn phát hiện, cái này 10 vạn người quân đội, tốc độ thật sự là quá nhanh, dựa vào bọn họ hiện tại tốc độ, bị đuổi kịp là nhất định. Điểm này, trực tiếp để Mục Lý Luật Phong nghiến răng nghiến lợi. Sau đó,
Hắn nhìn trong thương đội, những cái đầy mặt sợ hãi thương nhân, còn có những cái mang theo hàng hóa liều mạng chạy trốn thị vệ. Mục Lý Luật Phong cắn răng, làm một cái quyết định. Đem những hàng hóa này tiền tài toàn bộ vứt bỏ, chúng ta tiến vào trong thành.
Cái gì?
Đại nhân, không thể a.
Đại nhân không muốn a.
Cái này nhưng đều là chúng ta thật vất vả tụ tập tiền tài, tại sao có thể cứ như vậy 950 bàn ném?
Những cái lái buôn, nghe được Mục Lý Luật Phong quyết định này, đầy mặt sợ hãi.
Thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng mà bọn họ nhưng phải đem tiền tài toàn bộ vứt bỏ ở thắng lợi trước đó.
Như vậy kết quả, người nào có thể chịu được?
Số tiền này tài, thế nhưng là bọn họ trăm cây nghìn đắng theo thiên trúc trở tới đây, đây là bọn hắn cùng đại đường giao tiếp cầu đối, tương tự cũng là bọn hắn lần này phát tài quan trọng.
Nếu số tiền này tài ném, bọn họ liền thật không còn gì cả.
Bất quá, cái này thời điểm, Mục Lý Luật Phong cũng không cố được nhiều như vậy, hắn quả đoán ra lệnh.
Tất cả mọi người nghe lệnh, vứt bỏ những hàng hóa này, hướng về trong thành trì mà đi, cái này thời điểm bảo mệnh quan trọng.
Mục Lý Luật Phong nói, lại càng là xông lên trước, trực tiếp vứt bỏ đồ đạc sở hữu, hướng về thành trì mà đi.
Mục Lý Luật Phong trực tiếp để thiên trúc thương nhân không thể tin tưởng, cũng càng thêm tình thế khó xử.
Bất quá, cái này thời điểm, phía sau bọn họ tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, thậm chí đã có người tiếng la giết.
Như vậy chẳng diện, để bọn hắn không còn không để ý tới bất kỳ do dự nào.
Lập tức, tất cả mọi người bỏ xuống trong tay tài vật, liều mạng hướng về trong thành trì mà đi.
Ở thành trì bên trên, các binh sĩ cung tên trong tay, cũng kéo đến tăng dây cung.
Bọn họ bất cứ lúc nào đều biết phát lên tiến công, cự địch với thành tường ở ngoài.
Chương 449, hướng về phía chúng ta đại đường đến yêu cầu từ trước.
Tướng quân, bọn họ bỏ lại tiền tài chạy.
Truy.
Vâng.
Thập tự viện chính quân trực tiếp lướt qua những cái bị bỏ xuống tiền tài, hướng về thiên trúc đội buôn người đuổi theo.
Bọn họ cái này thời điểm muốn làm chính là tiến vào bên trong thành trì.
Một lòng bọn họ tiến vào bên trong thành trì, bọn họ là có thể đại khai sát giới, cũng là mang ý nghĩa bọn họ sẽ có được đại lượng tài phú.
Như vậy binh lính, bọn họ thường thường làm.
Vì lẽ đó, thập tự viện chính quân sĩ binh vô cùng hưng phấn.
Chẳng qua là khi bọn họ cưỡi bọn họ mã thất tiếp cận đợi trên thành tường tiễn giải kiếm cái này thời điểm muốn ra lệnh.
Ban cung.
Tiễn giải kiếm quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt, bên trên bầu trời che kín mưa tên.
Cái kia lít nha lít nhít mũi tên, khiến người ta có một loại sợ hãi cảm giác.
Mà ở cách đó không xa gột phờ gì, cũng lập tức phản ứng lại.
Dơ thuẫn, nhanh dơ thuẫn.
Thập tự viện trinh quân cùng đường trên lưng ngựa dân tộc không giống nhau, bọn họ binh khí là kiếm cùng cung tiễn, tương tự bọn họ cũng đeo thuẫn bài.
Có thể nói, bọn họ một thân trang phục, bản thân liền trùng lượng bất phàm.
Vì lẽ đó, bọn họ phi thường sở trường cận chiến.
Cái này thời điểm dơ thuẫn, gột phờ gì thậm chí nghĩ để thập tự viện trinh quân trực tiếp giết vào trong thành.
Bất quá. Mạng hắn lệnh, cuối cùng là dưới chậm một chút.
Xông lên phía trước nhất thập tự viện trinh quân, còn không có nắm lên trong tay bọn họ thuẫn bài, liền trực tiếp bị mũi tên cho bắn một cái xuyên thấu.
Coi như những này thập tự viện trinh quân thân mang khải giáp, cũng căn bản không ngăn được sắc bén mũi tên.
Vì lẽ đó, trong chớp mắt, thập tự viện trinh quân liền xuất hiện đại lượng tử vong.
Những cái mặt sau binh lính, lại càng là hoảng loạn dừng lại liền bước chân.
Mà ở cửa thiên trúc đội buôn, cái này thời điểm cũng thuận lợi tiến vào bên trong thành trì, bên trong thành trì đại môn cũng bị một lần nữa đóng lại.
Đáng ghét.
Gột thở gì tức giận mắng một tiếng. Sau đó có chút dồn dập bất bình.
Vốn là bọn họ sắp thành công, kết quả hay là kém một bước.
Còn tốt, bọn họ cũng không tính là không thu hoạch được gì.
Tướng quân, cái kia đội buôn tiền tài, toàn bộ lưu lại.
Thử.
Coi như bọn họ gặp may mắn.
Mệnh lệnh binh lính, dựng trại đóng quân.
Là, gột phờ gì không có phải đi ý tứ, hắn đã biết, nơi này chính là đại đường.
Nói cách khác, bọn họ đã đi tới đông phương trên vùng đất này, giàu nhất thứ quốc gia.
Nếu như, bọn họ mở ra quốc gia này, mà sau phong phú tài phú có thể tưởng tượng.
Vì lẽ đó. Gột thờ gì dự định trước hết để cho hắn binh lính trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ đến ngày mai, một lần cầm xuống cái này thành trì.
Sau đó, từ từ chiếm cứ lại đường.
Những cái này đều là gột thờ gì trong lòng Mỹ Hảo suy nghĩ, cũng là hắn sau đó phải làm.
Mà ở bên trong thành trì, Mục Lý Luật Phong lòng có dư lo.
Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, chúng ta liền toàn xong.
Đúng vậy a.
Thiếu một chút, chúng ta sẽ chết ở những người kia dưới kiếm.
Tới gần vừa nhìn, mới biết được những người kia khẳng định giết qua rất nhiều người, đều là một ít hung tàn hạng người, chỉ là không biết bọn họ là đến từ đâu.
Tất cả mọi người ở thời khắc cuối cùng mới cảm giác được chính thức sợ sệt.
Chỉ là bọn họ chỉ là đối với nhánh quân đội này nhân số sợ sệt, cái này thời điểm bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được những người này khí thế không đơn giản.
Đặc biệt là trong đó rất nhiều người làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là kinh nghiệm xa trường người.
Bất quá cái này thời điểm mệnh là lưu lại, hay là có người cảm giác được thương tiếc.
Minh Minh, ta vậy ta nhiều tiền tài a?
Không, toàn không.
Vậy chút không tiếp.
Đây chính là ta tổ tiên hơn nửa tiền tài,
không, cứ như vậy không.
Ô Minh,
ta muốn đem đám người kia chặt. Toàn bộ chặt trò cho ăn.
Đúng, giết bọn họ, khoảnh khắc chút cặn bã chạy.
Hiển nhiên, thiên trúc thương nhân đối với cái này một nhánh quân đội là vạn phần căm hận.
Đặc biệt là cái này một nhánh quân đội, cứ như vậy đem bọn hắn tiền tài cho cướp đi.
So với cướp được còn muốn khoa trương, điều này làm cho trong lòng bọn họ vạn phần không cam lòng.
Bọn họ một cái kia không phải là có tiền chủ.
Bọn họ những người này, ở thiên trúc quốc cũng có chính mình sức ảnh hưởng, thậm chí đoàn bọn hắn kết ở cùng một nơi, căn bản không sợ cái này 10 vạn đại quân. Mà một mực bọn họ không phải là ở thiên ti nước bên trong, mà một mực bọn họ tiền tài chính là bị cướp.
Điều này làm cho trong lòng bọn họ hậm hực đến cực điểm.
Nếu trên tay bọn họ có binh, bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp giết ra ngoài, chém giết những cái cướp giật bọn họ tiền tài người.
Nghe đến mấy cái này người thét lên, Mục Lý Luật Phong cũng mơ hồ có loại đau thương cảm giác. Bất quá, cái này thời điểm, nhưng có binh lính tìm tới bọn họ. Các ngươi nơi này ai là chủ sự?
Ta, là ta.
Đi theo ta. Binh lính dẫn theo Mục Lý Luật Phong, đi thẳng tới bên trong thành trì chủ trướng bên trong, lúc này tiễn giải kiếm loại người đang chờ hắn. Ngươi chính là Thiên Ti sứ giả chứ?
Vâng, ta chính là phụng chúng ta đại vương mệnh lệnh đến đây đại đường giao hảo buôn bán.
Mục Lý Luật Phong đối với tiễn giải kiếm loại người thái độ tốt vô cùng, bởi vì hắn biết rõ, vừa nay chính là những người này cứu tính mạng bọn họ.
Không phải vậy, bọn họ cũng sớm đã toàn quân bị diệt.
Khiến vậy cái kia chút truy sát các ngươi quân đội là ai?
Ta chưa từng thấy bọn họ, bất quá ta nghe qua bọn họ tên.
Ồ, bọn họ là người ở nơi nào?
Bọn họ là càng phía tây người, dường như là cái gì La Mã tới. Bọn họ cái này một nhánh quân đội, thật giống tên gì thập tự viễn chính quân.
Thập tự viễn chính quân
là bởi vì hắn nhóm y phục trên người thập tự đánh dấu sao?
Hẳn là, tục truyền nói, bọn họ là một nhánh phi thường hung tàn quân đội, phi thường ngục giết. Bọn họ qua, lại càng là già trẻ nam nữ, một cái cũng không buông tha.
Đối với thập tự viễn chính quân, Mục Lý Luật Phong cũng chỉ là hơi có nghe thấy, thế nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhánh quân đội này.
Không thể không nói, Mục Lý Luật Phong đã bị hù đến.
Cái này một nhánh quân đội, với bọn hắn một đường, cho tới bây giờ mới động thủ, có thể thấy được, bọn họ kiên trì là cỡ nào tốt.
Như vậy thực lực mạnh mẽ, lại phi thường có kiên trì ngủ, rõ bên trong tốt, sát quân đội, quả thực chính là một cái bầy sói.
Cái này một nhánh quân đội không đơn giản, bọn họ khả năng không chỉ là hướng về phía các ngươi tới, mà là nhằm vào chúng ta đại đường đến, bọn họ muốn công thành.
Cái gì?
Không lại cho bọn họ như thế có kiên trì cùng ta nhóm một đường.
Mục Lý Luật Phong rõ ràng bị sợ nhảy một cái.
Nếu như cái này một nhánh quân đội thật công thành, bọn họ ở cái này bên trong thành trì, rất có thể ăn bữa nay lo bữa mai.
Vì lẽ đó, Mục Lý Luật Phong không khỏi vừa vội bách lên.
Làm sao bây giờ hướng về?
Chúng ta cái này thời điểm, chỉ có thể chuyển tin đến Trường An, sau đó giữ nghiêm thành trì.
Chúng ta bảo vệ sao?
Chỉ cần chúng ta bảo vệ nhất thời, vương gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta.
Vương gia,
chúng ta chiến thần.
Nghe được Tiễn Giải Kiếm vừa nói như thế, Mục Lý Luật Phong ngay lập tức sẽ phản ứng lại, cái này vương gia là ai? Điều này làm cho hắn không khỏi cũng có một loại an lòng cảm giác.
Chương 450, mặt trời không lặn đế quốc yêu cầu từ đặt trước.
Báo, bệ hạ, biên cương truyền đến cấp báo.
Cấp báo, cái gì cấp báo?
Lúc này Lý Thế Dân đang tại vào chiều sớm, mà truyền tin binh trực tiếp đem Lý Thế Dân cho nói ngộng.
Lúc này đại đường, tứ hải thần phục, vạn quốc lai triều.
Cái này thời điểm, biên cương hẳn là phi thường an định à, làm sao có khả năng phát sinh chiến tranh đây?
Cái này hoàn toàn là một cái chuyện không có khả năng.
Thế nhưng, bên này cương cấp báo cũng không thể giả bộ.
Nhanh đi Tịnh Kiên Vương đến.
Lý Thế Dân một bên phái người đi Đường Ninh, một bên mở ra bên này cương cấp báo.
Chỉ nhìn đến cái này cấp báo nội dung, hắn lập tức cũng cảm giác được chuyện này không đơn giản.
Bởi vì ở đại đường biên cương, đột nhiên xuất hiện 10 vạn đại quân.
Cái này 10 vạn đại quân nếu tiến vào đại đường, khẳng định sẽ đối với đại đường tạo thành nguy hại.
Thậm chí cái này 10 vạn đại quân tiến vào đại đường, tiêu diệt bọn họ đều có độ khó nhất định.
Dù sao hiện tại đại đường, cùng trước đây thế nhưng là rất khác nhau, cương vực không biết mở rộng ít nhiều, điều này cũng làm cho đại đường bách tính phân bộ so sánh tán loạn.
Cái này 10 vạn đại quân tiến vào đại đường rất có thể chống đỡ không đến.
Vì lẽ đó, lúc này Lý Thế Dân trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột.
Bất quá, rất nhanh, Đường Ninh đến.
Xin chào bệ hạ 953.
Miễn lễ, mau đến xem cái này cấp báo.
Nói, Lý Thế Dân liền vội vàng đem trong tay cấp báo giao cho Đường Ninh.
Toàn bộ đại đường, đại khái cũng chỉ có Đường Ninh có cái quyền lợi này, thưởng thụ như vậy đãi ngộ.
Mà đại đường quan viên cũng sẽ không đối với chuyện này có bất kỳ oán giận.
Lúc này Đường Ninh mở ra cấp báo vừa nhìn thấy bên trong nội dung thời điểm, không nhịn được kinh ngạc.
Thập tự viễn chinh quân.
Ái Khanh biết rõ.
Bệ hạ, cái này thập tự viễn chinh quân tên vi thần nghe nói qua, có người nói bọn họ phi thường hung tàn.
Thế nhưng
cái gì?
Thế nhưng bọn họ ở tại địa phương có vô số bảo tàng.
Cái gì? Vô số bảo tàng?
Bất thình lình bảo tàng hai chữ, để Lý Thế Dân giật mình trong lòng.
Hắn là hoàng đế, hắn nắm giữ rất nhiều tài phú.
Những năm này phát triển, hắn tài phú thậm chí vượt qua các triều đại đổi thay, thế nhưng người nào lại ngại tiền mình nhiều đây?
Huống hồ, có thể được Đường Ninh trở thành bảo tàng tài phú, trong đó giá trị có thể tưởng tượng.
Đúng,
bọn họ có vô số kim sơn, rất nhiều khoáng sản kim loại, bọn họ còn có một loại AC, chói mắt bảo thạch, gọi kim cương.
Đồng thời, bọn họ bên kia còn có một loại gọi dầu mỏ nguồn năng lượng, sau đó chúng ta hay là có thể đủ tiến lên.
Đối với Đường Ninh mặt sau kim cương dầu mỏ, Lý Thế Dân không có cái gì khái niệm.
Thế nhưng vô số kim sơn, mấy chữ này in dấu thật sâu ở Lý Thế Dân trong đầu.
Sau đó, hắn hô hấp lập tức liền gấp gáp.
Ngươi nói, đều là thật.
Tự nhiên, chỉ là chỗ đó, cách chúng ta khá xa.
Xa.
Bệ hạ, ở chúng ta phía tây, còn có cái này phổ biến suy mênh mông thổ địa, nơi nào thổ địa diện tích, so với chúng ta bây giờ đại đường, càng lớn hơn rất nhiều, nơi đó đồng dạng nắm giữ vô tận tài phú.
Thật sự là như vậy.
Lý Thế Dân trong lòng, luôn luôn ham muốn làm một cái vạn quốc lai triều hoàng đế, một cái chính thức hùng chủ.
Mà những này, hắn cũng là thật làm được.
Thế nhưng, cái này thời điểm đột nhiên nghe được trên thế giới này vẫn còn có rộng rãi như vậy thổ địa, đối với Lý Thế Dân tới nói là một loại nội tâm trùng kích.
Đặc biệt là cái kia nơi đây phương dĩ nhiên so với đại đường còn muốn lớn hơn, điều này làm cho Lý Thế Dân trong lòng mơ hồ có suy nghĩ.
Bệ hạ, thế giới này kỳ thực rất lớn,
tuy nhiên không phải là cái gì một điểm nhỏ của tảng băng chìm,
thế nhưng cũng tuyệt đối còn có rất lớn không gian phát triển. Đặc biệt là ở đại hải bị ngạn, nơi đó tài phú càng thêm sẽ không thiếu. Cái này thời điểm, Đường Linh thậm chí đem toàn bộ thế giới giáng dấp, cũng hiện ra ở Lý Thế Dân trước mặt. Cũng chính là ở cái này thời điểm, Lý Thế Dân mới cảm giác được, nguyên lai thế giới này lớn như vậy, hắn biết rõ hay là quá ít. Vậy, những cái tài phú có thể là chúng ta sao? Nghe được Lý Thế Dân vấn đề như vậy, Đường Linh trong lòng nở nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ, hắn những câu nói này đã gảy đến Lý Thế Dân tâm. Thử nghĩ một hồi, Lý Thế Dân như vậy có cái này hùng tâm tráng chi hoàng đế, làm sao có khả năng không nghĩ tới quân lâm thiên hạ? Chỉ cần bệ hạ đồng ý, những cái tài phú khẳng định sẽ là chúng ta. Thậm chí chúng ta đại đường biết trở thành một Nhật Bất Lạc quốc gia. Lúc này Lý Thế Dân dĩ nhiên minh bạch Nhật Bất Lạc là cái gì hàm nghĩa, vì lẽ đó nghe được Đường Linh nói như vậy, hắn ánh mắt thì càng thêm nóng rực. Như vậy mục tiêu đại khái là đối với Lý Thế Dân người hoàng đế này to lớn nhất khảo nghiệm đi. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân nội tâm đều là dâng trào. Vậy chúng ta, bệ hạ, chúng ta hay là đàm luận trước mắt sự tình đi. Ê, lúc này Lý Thế Dân mới phát hiện mình tâm tình dâng trào có chút quá đầu. Dù sao, lúc này đại đường còn không có đụng tới phía tây, chớ đừng nói chi là Đường Linh đã nói đại hải trở thành mặt trời không lặn đế quốc. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân kích động tâm, lập tức lại rơi xuống trở về. Bất quá, hắn rất nhanh nghiêm mà nói, ái khanh cho rằng chuyện này cần làm sao a? Bệ hạ, vi thần gần nhất đi ra một cái vũ khí mới, vừa bạn muốn thí nghiệm một hồi. Ngươi nói là hỏa kính? Đúng vậy a. Lửa này kính uy lực chỉ có trên chiến trường có thể đủ chính thức thể hiện ra, mà cái này thập tự viễn trinh quân chính là không thể tốt hơn đối tượng thí nghiệm. Đường Linh hỏa thống một mực ở sinh sản, thậm chí đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Đương nhiên, loại này sử dụng là luyện tập, bất quá hắn binh lính thủ hạ rất nhanh sẽ nắm giữ trong đó kỹ xảo. Hiện tại kém chính là thực chiến. Chỉ cần thực chiến không có vấn đề, Đường Linh tin tưởng, hắn vừa nói tới chuyện này, toàn bộ có thể đủ thực hiện. Thậm chí toàn bộ đại đường biết biến càng ngày càng tốt. Mà Lý Thế Dân đối với Đường Linh, hiển nhiên cũng là tràn ngập tự tin. Được, vậy này 10 vạn quân biết trình, liền giao cho ngươi. Ở đại đường, trừ Đường Linh 30 vạn đại quân ra, còn lại đại quân trên căn bản cũng đã không chủ động xuất chiến. Đại đường lãnh thổ mở rộng, bọn họ phụ trách trấn thủ tứ phương. Mà sự thực chứng minh, Đường Linh 30 vạn đại quân trên căn bản bách chiến bách thắng, điều này cũng làm cho đại đường những binh lính khác càng thêm an định. Thậm chí, liên mộ binh chế cũng sản sinh thay đổi. Nghĩa vụ mộ binh, mỗi nhà nam tử trưởng thành đều muốn làm lính, mà làm lính, bọn họ cũng không cần giống như kiểu trước đây, nhàn rỗi vì là nông, thời chiến làm vũ khí. Bọn họ chỉ cần tốt huấn luyện là được, bởi vì đại đường biết nuôi bọn họ. Mà biên quan binh lính cũng không còn là cả đời cũng có thể về nhà xa xa khó đợi. Đường Linh 30 vạn đại quân thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Lại như lúc này, vừa nhốt thời chiến, bởi vì Đường Linh nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ ở thủ vững. Chương 451, đem hắn thi thể, Linh ở trên thập tự giá canh một, yêu cầu từ đặt trước. Tướng quân, bọn họ thế tiến công, thật sự là quá mạnh, các anh em khả năng nếu không đánh được. Bên trong thành trì, phó tướng một mặt lo lắng quay về tiễn giải kiếm nói. Lúc này, bọn họ thành trì trước có 10 vạn đại quân. Cái này 10 vạn đại quân, tác chiến phong phú, hơn nữa bọn họ binh khí lại càng là công thành lợi khí. Đặc biệt là trong tay bọn họ thuật bài, có thể hoàn mỹ tránh thoát cùng tiễn tiến công. Đây đối với cố thủ thành trì các binh sĩ tới nói, quả thực chính là một hồi ác mộng. Dù sao, khi bọn họ cung tiễn, đối với những thứ này công thành người, không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm, bọn họ cũng là mất đi nguyên bản có ưu thế. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể ra khỏi thành cùng những người này quyết chiến. Trước tiên không nói nhân số, liền bọn họ những người này sát phạt dáng vẻ, là có thể cảm giác được, những này người chính là sát phạt năng thủ. Tuy nhiên không có đạt đến bách chiến binh lính trình độ, thế nhưng tướng không kém xa rồi. Nói cách khác, coi như là ngang nhau binh lực, bọn họ ra khỏi thành cùng những người này đối chiến, sinh tử thật rất khó xác định. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại trên căn bản đều là ở cửa thành bị chiến. Một cái muốn công phá thành trì, một cái muốn cố thủ thành trì. Làm nhiều chút thạch đầu đến, cũng tiến đối với bọn họ tác dụng không lớn, vậy chúng ta hay dùng thạch đầu đập chết bọn họ? Không, đều không, chúng ta trong thành tảng đá lớn, đều dùng sao? Vậy dùng dầu đen, dùng hỏa thiêu, để bọn hắn không nên tới gần thành trì. Dùng, cũng dùng hết, hiện tại chúng ta có thể sử dụng, đều dùng sao? Vậy lấy mạng đi lấp. Tiễn giải kiếm cắn răng, hắn cũng biết, mấy ngày này bên trong thành trì rất có một loại hết đạn hết lương thực cảm giác. Bởi vì nên dùng đồ vật đều dùng, mà bọn họ địch nhân vẫn kiên trì làm đến cùng, vẫn là như thế hung tàn. Cái này thời điểm, bọn họ muốn giữ được tính mạng, chỉ có thể lấy mạng đi liều, có thể đủ bảo vệ nhất thời, là hơn nhất thời. Thế nhưng là, chúng ta mấy ngày này, các anh em thương vong, thật sự là quá nhiều. Vậy ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tiễn giải kiếm tức đến nổ phổi, hắn lại làm sao không biết, mấy ngày này thương vong quá nhiều người. Thế nhưng, mặc kệ xuất hiện ra sao thương vong, bọn họ thành trì cũng không thể ném, không phải vậy, cái này 10 vạn đại quân liền biết thẳng vào đại đường. Đến khi đó, liền không phải là bọn họ thành trì nguy hiểm, chính là toàn bộ đại đường nguy hiểm. Thậm chí, từ nơi này những người này hung tàn trình độ đến xem, Tiễn giải kiếm liền minh bạch, một nhưng những người này tiến vào trong đại đường bách tính sắp sửa đối mặt là cái gì? Những này hung tàn thành tính người, Tiễn giải kiếm là tuyệt đối sẽ không tha bọn họ tiến vào trong đại đường. Phiên phức là những cái người thiên trúc trêu đến, nếu không chúng ta đem những cái người thiên trúc đưa đi bồi tội đi. Vô liêm sỉ. Hồ đồ. Khó nói ngươi còn có minh bạch, những người này chính là hướng về phía chúng ta đại đường đến, cái này theo những cái thiên trúc thương nhân có quan hệ gì? Tiễn giải kiếm tức giận, không nghĩ tới hắn phó tướng dĩ nhiên sẽ xuất hiện ngu xuẩn như vậy suy nghĩ.
Trước đó, hắn đều đã nói qua, những người này hướng về phía đại đường đến. Những ngày này chúc thương nhân, có cũng được mà không có cũng được, càng giống là một cái do đầu. Một mực cái này thời điểm, bọn họ tướng lãnh, chống đối không lỗi thời đợi, nhìn chằm chằm lý do này. Hắn phó tướng cũng nghĩ như vậy, có thể tưởng tượng, phía dưới người biết là dạng gì phản ứng. Tiễn Giải Kiếm đã biết, phía dưới binh lính lòng có điểm bỡ, cái này thời điểm, hắn nhất định phải đúng lúc điều chỉnh xong. Lúc này, thành môn bên trong, cũng là chiến nhiệt hỏa hướng lên trời, thành môn đã bị mở ra, thế nhưng ngoài thành binh lính, chính là đánh không tiến vào. Thành này cửa giống như là một đạo phòng tuyến cuối cùng một dạng, các binh sĩ liều mạng phòng thủ, cái kia mệnh đến lấp. Đương nhiên, thập tự viễn chinh quân tổn thất cũng là không ít, dù sao thành môn là một cái phi thường chật chội địa phương. Đánh lâu không xong, gột thở gì không thể làm gì khác hơn là lựa chọn lui binh. Bất quá, hắn cũng không có theo như thế rút đi. Các ngươi tuyệt đối là ta đã thấy lớn nhất ngoan cường binh lính, chúng ta thập tự viễn chinh quân chinh chiến nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp phải các ngươi như vậy đối thủ. Quả nhiên là cường quốc ca. Binh lực rất mạnh. Vậy bọn họ tài phú, cũng khẳng định phi thường phong phú. Đây là gột thở gì suy nghĩ, đương nhiên, cái này thời điểm, hắn càng muốn làm, là đánh vỡ những người này phòng thủ giới hạn. Thử. Các ngươi cũng là chúng ta từng thấy, gan to nhất tặc khấu, dám tiến công chúng ta đại đường, chờ chúng ta vương ra đến, nhất định lấy xuống các ngươi đầu. Lấy xuống chúng ta đầu. Kỳ thực giữa chúng ta ân oán cũng không lớn, chúng ta chỉ cần những cái người thiên trúc là được, chỉ cần đem những cái người thiên trúc giao cho chúng ta lập tức lui binh. Cái gì, bọn họ thật sự là hướng về phía người thiên trúc đến. Vậy chúng ta chẳng phải là thay bay vạ gió. Đúng vậy a. Chúng ta tại sao phải bảo hộ những ngày này trúc người, trực tiếp đem những ngày này trúc người giao ra là có thể. Đúng vậy. Những ngày này trúc người quá đáng ghét. Hại chúng ta mất đi những này nhiều huynh đệ. Làm gột phờ gì nói ra giao ra người thiên trúc thời điểm, toàn bộ bên trong thành trì binh lính tiếng bàn luận một mảnh. Quang thời gian này, thập tự viễn chinh quân không ngừng công thành, đối với bọn hắn áp lực thật sự là quá to lớn. Đặc biệt là xuất hiện đại lượng tử vong, bọn họ đối với thiên ti người hoán giận càng lớn hơn. Không muốn là những người này đột nhiên xuất hiện, không muốn là những người này dẫn theo nhiều như vậy địch nhân đi tới nơi này, bọn họ hà tất chịu đến như vậy thương tổn. Hiện tại nghe được chỉ cần giao ra thiên trúc thương nhân, những này thập tự viễn chinh quân liền sẽ rời đi, rất nhiều binh lính lại càng là dồn dập tâm động. Lúc này, thiên trúc thương nhân cũng là lão đà lão đảo, gột phờ gì nói vừa nói ra khỏi miệng, bọn họ cảm giác mình tử kỳ sắp tới. Hừ, đừng nội yêu nôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân ta quân tâm, các ngươi mục đích bản tướng đã biết, các ngươi nếu muốn giết vào trong đại đường bộ, đổ sát đại đường con dân, đây căn bản không thể. Ha ha, lại cái gì không thể, các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu? Lúc này, gột phờ gì đều chẳng muốn giả bộ một chút, bởi vì những ngày này tòa thành trì này thương vong rất nhiều người, nó đã lão đà lão đảo. Thậm chí, gột phờ gì tin tưởng, dùng không mấy ngày, tòa thành trì này liền sẽ trực tiếp bị ép, mà hắn cũng có thể đủ thuận lợi tiến vào đại đường, nắm giữ vô tận tài phú. Chúng ta là kiên trì không bao lâu, thế nhưng chúng ta tin tưởng, chúng ta vương gia nhất định về tới cứu chúng ta. Cái gì chó má vương gia, nếu là hắn dám đến, ta như thường đem hắn đầu lâu chặt đi xuống, đem hắn thi thể đinh ở trên thập tự giá. Câm miệng. Tiễn Giải Kiếm nổi giận. Xem ra, các ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a. Cho bổn tướng quân phát lên tiến công, đánh đổ bọn họ. Gột thở dị ra lệnh một tiếng, vừa dừng lại thập tự viễn chinh quân, lần thứ hai quay về Tiễn Giải Kiếm thành trì, phát lên mãnh liệt tiến công. 2.